Chương 381, kéo xe. Chương 381, kéo xe. Tình hình thế này có vẻ không ổn cho lắm rồi. Hơn một tuần trôi qua, Thu Phong vẫn đang đau đầu tìm cách để khống chế nguồn lương thực. Hắn hiện tại đã giết rất nhiều tội phạm rồi. Bởi chúng sống, không thể nào có tác dụng trong cái thế giới này được. Hắn phải tàn nhẫn, lương thực thì thiếu, những gã lười biếng không nói làm gì. Còn có những kẻ phá hoại là không thể nào tha. Nguồn lương thực thức ăn nhanh trong các siêu thị lớn đều được Thu Phong trực tiếp dùng quân lực và chức của mình trao đổi với các giám đốc siêu thị và lấy hết chúng ra phân phát cho người dân. Không ai có nhiều, cũng không ai có ít. Bởi vì một lời đảm bảo rằng, sau khi có điện Thu Phong sẽ thanh toán hết thực phẩm siêu thị cho bọn họ. Nếu hắn không làm vậy, bạo loạn diễn ra, quân đội và cảnh sát cũng không thể ngăn cản. Phân phát cho mọi người xong hết chưa? Lúc này Thu Phong đang đứng ở một quảng trường lớn tại đây. Hắn đang rèn luyện quân mình tại nơi này. Quân này chính là quân đoàn Hắc Long Bang, chính xác là vậy. Hắn đó giờ chỉ huấn luyện một số thành viên đặc biệt của bang hội mà thôi. Nhưng giờ thế giới này đang rất không ổn, phải mau chóng huấn luyện những người này. Chưa chắc xảy ra chiến tranh nhưng ít nhiều cũng có thêm quân lực để bảo vệ những người dân nơi đây, hoặc chí ít cho họ có chút sức khỏe, thể lực để làm việc mạnh mẽ và chăm chỉ hơn. Thời Trung Cổ, thời đó cũng không có điện đóm. Con người vẫn sống rất bình thường, thậm chí còn có thừa sức để gây ra chiến tranh với nhau. Vậy hà cớ gì thời đại này Thu Phong không làm được điều đó? Dân số tại thành phố này khoảng 10 triệu người. Trong khi đó tính luôn cả lực lượng cảnh sát và quân đội hiện tại gộp cùng với nhau cũng chỉ trên dưới 10.000 người mà thôi. Quân số này rất không ổn, hắn sẽ phải tuyển thêm người. Hắn phải làm cách gì đó để gia tăng lực lượng quân và lương thực tại thành phố này. Càng ngày càng có rất nhiều người rời đi, họ rời đi chỉ vì mong muốn rằng thành phố khác có điện hay chí ít là có lương thực và nước. Đây là một thành phố lớn, toàn công nghệ, nghề đánh bắt cá cốt yếu chỉ một số nhỏ nằm trong một quận mà thôi. Nó không đủ để cung cấp lương thực cho toàn bộ thành phố. Chưa kể ghe tàu không thể ra khơi khi mà không hề có bất cứ thiết bị nào hoạt động. Và hiển nhiên bọn họ chỉ có thể chèo thuyền gỗ ra ngoài khơi xa vài hải lý để giăng lưới bắt cá ngoài đó. Có lẽ quận Ả Lệ là quận không phải lo về mặt lương thực cho mấy. Thành phố này có khoảng 10 ngọn núi lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đa phần chỉ là núi có cây, đất và đá. Cùng lắm có một số loại bò sắt còn sống trên đó, cũng chẳng hề có bất cứ động vật hay dã thú nào cả. Lúc này làm sao để gia tăng được sản lượng thực phẩm? Nghĩ thế Thu Phong lập tức cho bên cảnh sát phối hợp cùng thành viên của Hắc Long Bang đi tìm những trang trại thú nuôi, kiếm những con thỏ kiểng, chuột lang, mèo và chó. Bất cứ con nào có thể phối giống được đều bắt lại. Khoan hãy đụng đến chó và mèo, nếu không phải bước đường cùng Thu Phong không muốn cho con người ăn thịt chó thịt mèo. Nhưng vì sự tồn vong của nhân loại, rất nhiều người rời khỏi thành phố mà họ không hề dắt theo thú cưng của mình. Họ bỏ chúng lại trong căn hộ, hoặc thả rông ngoài đường, chúng cũng gây nguy hại cho con người khi mà không có thức ăn. Ai cũng bị sinh tồn cả. Ngày thứ 10 sau khi toàn thế giới mất điện, theo thống kê dân số khoảng thời gian này đã có hơn 4 triệu người rời khỏi thành phố. Họ không còn dám tiếp tục ở lại đây khi mà thực phẩm Thu Phong phân phát ra cho họ cũng đã hết. Đa phần những người ở lại là những người thủ sẵn rất nhiều mì gói và nước uống. Giờ nước uống cũng cực kỳ khan hiếm khi mà một chai nước lọc lúc trước chỉ có giá 2 sen. Bây giờ giá được đội lên gấp 10 lần là 20 sen cho một chai nước. Trong khi với 20 sen đó ta đã có được một bữa ăn no nê tại một nhà hàng tầm trung. Quần áo bây giờ chẳng còn ai dám giặt giũ nữa. Xưởng chứa nước của thành phố cách quá xa. Vài người dân biển biết cách lấy nước biển chắt thành nước lọc thì không lo về nguồn nước. Nhưng sâu bên trong thành phố lại không như thế. Phương tiện di chuyển duy nhất của con người hiện tại ngoài đôi chân ra chỉ có chiếc xe đạp. Sau hơn một ngày phân tán lực lượng mỏng manh của mình để các thành viên Hắc Long Bang và cảnh sát đi tìm từng cái trại giống chó và mèo, tiệm thú cưng, thậm chí là những căn hộ nào đó được đồn là nuôi chó mèo mà chủ bỏ đi không mang theo chúng. Trong hai ngày tiếp theo hơn 10.000 con chó, 5.000 con mèo, vô số thỏ, chuột lang, thậm chí là chuột bạch được tụ tập lại tại một ngọn núi. Vô số hạt thức ăn được người dân phụ giúp quân đội chính phủ và cảnh sát vận chuyển đến đây. Nếu muốn cùng nhau sống phải cùng nhau hợp tác. Tuy hiện tại Thu Phong không nói gì nhiều với người dân. Một số người bức xúc họ đã sớm rời khỏi thành phố rồi, nhưng một số vốn đã quen sống ở vùng đất này lại không muốn chuyển đi đâu. Mà Thu Phong thân là thống lĩnh quân đội. Dẫu không thể làm hết mọi thứ, nhưng hắn đã làm tròn trách nhiệm của mình. Hắn có thể bỏ mặc những người dân tại đây mặc cho họ tự sinh tự diệt, hắn có thể dắt quân mình trở về thành Châu Lang phía Nam hội họp cùng gia đình hoặc tiến quân ra Bắc hội quân cùng quân đoàn chính tại thủ đô. Đúng là Thu Phong có thể bỏ mặc tất cả mà đi. Nhưng hắn không làm thế, hắn không thể bỏ mặc thành phố đầu tiên mà hắn đặt chân đến. Thành phố này có rất nhiều kỷ niệm với hắn, kể cả con người nơi đây nữa. Chưa kể thành viên Hắc Long Bang dưới trướng hắn toàn là người của thành phố Quảng Phúc. Hắn bỏ mặc thành phố này đồng nghĩa hắn bỏ mặc cấp dưới của mình. Tuy rằng hắn rất lo lắng cho gia đình ở trong Nam nhưng không thể nào vì bản thân hắn mà hắn bỏ mặc tất cả gia đình của những người đi theo hắn. Chưa kể quân nhân dưới trướng hắn cũng vậy, biết bao nhiêu người xa nhà. Nhưng cách đây vài ngày khi vài người đào ngũ, Thu Phong không bắt lại. Hắn chỉ ra tuyên bố, truyền lửa cho mọi người. Để mọi người tin rằng quân đội ở những thành phố khác chắc chắn cũng làm như thế này. Nếu như gia đình của bọn họ quan tâm đến bọn họ, họ sẽ tự đến đây, và lúc đó Thu Phong sẽ cứu mang tất cả những người đó. Trước tiên để làm được điều đó phải có nguồn cung thực phẩm cái đã. Dần dần Thu Phong bắt đầu ra một điều lệ. Hắn chỉ có thể cung cấp cho toàn bộ dân chúng chưa cho thực phẩm mỗi ngày một bữa ăn mà thôi. Ăn cái gì cũng không nói rõ, có ăn là được rồi. Tuy nhiên những người chịu giúp hắn gầy dựng nên thực phẩm, làm canh tác công nông. Làm gì cũng được, chỉ cần người dân hỗ trợ quân đội và cảnh sát. Tất cả những người tham gia đều sẽ được ăn ba bữa no nê. Thủ trưởng, lúc này Thu Phong đang ở giữa lưng núi. Nơi đây có một vùng đất khá bằng phẳng thích hợp để chăn nuôi. Vì đây là thành phố lớn, không có nông dân cũng như nông trại. Do đó Thu Phong phải tìm cách nhốt chúng vào một chỗ. Ít ra thực phẩm dành cho động vật như là hạt thì không thiếu. Bây giờ chỉ cần kiếm nguồn nước. May thay đây là thành phố biển. Trước khi mất điện, với công nghệ hiện nay ta thừa sức biến nước biển thành nước ngọt. Nhưng giờ lại khác, phải làm thủ công từng chút một. Cũng may thế giới bên kia Thu Phong là lính đặc công, hắn đã từng thử làm nước biển thành nước ngọt rất nhiều lần rồi. Do đó Thu Phong sẽ truyền cách này lại cho quân lính của mình và cùng họ thực hiện. Đã đem gỗ cọc đến hết chưa? Lúc này Thu Phong lên tiếng hỏi. Quân nhân kia nghe vậy liền dùng gương mặt khó xử nhìn Thu Phong và ấp úng nói, thưa thủ trưởng nói đi không phải ngại. Thu Phong nhẹ nhàng lên tiếng thêm lần nữa. Rõ. Do người của chúng ta không đủ nên không thể kéo xe lên tận trên này. Tôi đã cho từng người vác gỗ lên đây, tuy hơi mất thời gian nhưng an toàn hơn thưa thủ trưởng. Nghe quân lính mình nói thế, Thu Phong gật đầu rồi vỗ vai hắn một cái. Xuống thông báo mọi người chất gỗ lên lại xe đi. Để tôi kéo, những người khác giữ sự ổn định cho xe kéo là được. Dứt lời Thu Phong tản bộ xuống dưới núi. Gã quân nhân kia theo đó liền dẫn đường. Tất cả mọi người chất gỗ lại lên xe kéo đi. Thủ trưởng sẽ giúp chúng ta một đoạn sau. Thu Phong thấy hàng chục người thay phiên nhau dựng những tấm gỗ xuống dưới đất hòng vác lên trên núi. Nhưng lệnh lại ngược lại khiến cho bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cho đến khi thấy đó là lệnh của thủ trưởng, tất cả lập tức im bặt, không ai dám buôn một lời than thở. Họ ngoan ngoãn chất cả mấy tấn gỗ lên lại cái xe kéo khổng lồ kia. Cái xe lớn như vậy mà chỉ khoảng 20 người kéo suốt từ trong thành phố vào tới đây quả thực là một kỳ tích rồi. Thủ trưởng, thủ trưởng. Thu Phong nhẹ nhàng bước tới, các quân nhân dù mệt mỏi nhưng họ vẫn đứng nghiêm chỉnh chào Thu Phong một tiếng. Phất tay nhẹ một cái, Thu Phong đứng tại đó, nhìn cái xe kéo khổng lồ cao tận 3 mét trước mặt mình. Cái xe kéo này thực chất được tháo dỡ ra từ con xe tải chở hàng, bỏ động cơ đi và giữ lại hai cái bánh xe phía sau. 20 người bình thường kéo xe không đã thấy mệt mỏi chứ đừng nói chất cả mấy tấn gỗ và hàng tá dây thừng lên trên đây. Vài phút sau họ đã nhanh chóng thành công xếp lại đống gỗ lên trên xe. Lúc này Thu Phong lại lên tiếng. Được rồi, tất cả mọi người chia ra đứng bên hông và sau đi xe. Giữ cho xe cố định là được, không cần dùng lực đẩy, chỉ cần giữ không cho xe nghiêng ngả thôi. Dứt lời Thu Phong cởi toang cái áo khoác quân đội của mình ra. Cơ bắp trên người hắn nổi lên cuộn cuộn. Từ một thanh niên dáng chuẩn 6 múi bây giờ trở thành một gã đô con cục xúc sau một cái vận. Trạng thái này là trạng thái sức mạnh cơ bản của Thu Phong. Giống như một cách biến thân vậy, trước kia Thu Phong bị thu nhỏ người lại, lực đạo vẫn vậy, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Sau này Thu Phong tìm cách phình to các bó cơ trong người ra, sức mạnh tăng vọt nhưng tốc độ lại giảm như ban đầu. Bằng cách truyền năng lượng vào trong các bó cơ khiến chúng giãn nở và tràn ngập sức mạnh ra. Đó là cách để kích hoạt trạng thái này. Muốn bản thân trở về bình thường, Thu Phong chỉ việc dừng vận năng lượng trong cơ thể của mình là xong. Lúc này cơ thể tràn đầy cơ bắp, đẹp tuyệt mỹ như tạc tượng của Thu Phong. Hắn đứng tấn tại trước cái xe, hai tay nắm lấy hai sợi dây thừng to bằng nửa bắp tay của hắn. Một cách chắc chắn nhất có thể, Thu Phong vận sức xuống dưới chân khẽ lùi về sau. Kịch kịch xe kéo nặng hàng chục tấn đang được Thu Phong, thủ trưởng của họ kéo lên trên dốc bằng chính sức của một người. Điều đó khiến cho tất cả quân lính ở đây vốn đã nể trọng sức mạnh của vị thủ trưởng này, nay còn thêm kính trọng hơn nữa. Những người có mặt ở đây, họ đều có một niềm mong ước rằng, một ngày nào đó cũng có thể làm như thủ trưởng của mình. Lúc này Thu Phong xoay người lại hướng núi mà đi. Vừa đi hắn vừa hô, tập trung giữ ổn định cho xe. Đường lên núi gồ ghề lắm. Rõ. Đồng thanh 20 người hô lên rõ to. Tất cả dường như đã quên hết mệt mỏi. Thậm chí vài người còn cố tình dùng lực để giúp đỡ vị thủ trưởng trẻ tuổi kia. Tất nhiên Thu Phong cảm nhận được điều đó, hắn khẽ nở nụ cười và tiếp tục kéo xe lên trên núi. Chương 382, Giáng Long Thập Bát Trưởng. Chương 382, Giáng Long Thập Bát Trưởng. Khu vực chăn nuôi cơ hồ đã dựng xong. Bây giờ chó và mèo tụ tập lại thành một chỗ, nhưng tạm thời cho ăn vào để đó, vạn bất đắc dĩ mới dùng chúng thành lương thực. Dù sao mèo là chó vẫn là bạn của con người. Con thỏ, dù là thỏ kiểng hay thỏ gì đi nữa vẫn có thể dùng làm thức ăn dự trữ. Thỏ sinh sản cũng nhanh, lớn cũng nhanh nên rất thích hợp thành nguồn lương thực hiện nay. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là biện pháp tạm thời, trong trang trại tại quân khu của Thu Phong có cả heo và bò, thậm chí ngoài vùng biển còn có cả cá đức công răng lưới để nuôi nước cơ. Trồng rau, trồng lúa. Rau thì đơn giản chỉ cần có đất canh tác là xong. Vùng núi này tuy gồ ghề nhưng với sức mạnh cá nhân của Thu Phong, hắn thừa sức đấm nát ngọn núi này, nhưng cốt yếu là vẫn cần thời gian để làm điều đó. Vài ngày nữa lại trôi qua vẫn chưa có điện. Hôm nay đã là ngày 3 tháng 11 năm 2194, hơn 2 tuần kể từ khi mất điện. Ở thế giới cũ của Thu Phong, một quốc gia trên đà phát triển như Việt Nam, việc mất điện là xảy ra thường xuyên. Hắn thấy cũng rất bình thường cho đến khi mọi chuyện diễn ra như thế này đây. Không chỉ đơn giản là mất điện, mà tất cả thiết bị sử dụng điện đều không thể sử dụng được. Kể cả vật dụng sử dụng năng lượng mặt trời cũng trở nên vô dụng. Đã nửa tháng rồi không biết thằng Thiên còn ở Thượng Kinh nữa không. Lúc này Thu Phong đang đứng trên một ngọn nút canh chừng mọi người làm việc, hắn thầm lẩm bẩm một mình. Nguồn nước cơ hồ đã được giải quyết bằng hai phương án. Thứ nhất là lọc từ nước biển sang nước ngọt, sử dụng nước đó để tắm rửa và tưới cây. Tuy nhiên nếu muốn dùng để uống phải sử dụng phương thức bốc hơi từ nước biển để trưng cất chúng thành nước ngọt. Cách thứ hai để có nước ngọt thì hơi lâu, nhưng lại cực kỳ dễ làm, chỉ cần có mấy cái chai nhựa là có thể làm được tại nhà. Thu Phong hướng dẫn cho người dân tự trưng cất nước biển thành nước ngọt làm tại nhà. Hơi cực một tí cho phương diện di chuyển từ biển vào trong thành phố. Thành thử bây giờ đây có rất nhiều người di chuyển ra các quận gần biết, dựng sạp cắm trại giữa đường chỉ vì để tiện cho công việc đi lại. Cũng đúng thôi, dù là dân thành phố có mấy ai đủ sức liết bộ mấy chục km đi xách mấy thùng nước biển về. Bây giờ xe đạp trở thành phương tiện phổ biến cho người dân. Nhưng dù thế xe đạp cũng cực kỳ hiếm thấy ở thế giới công nghệ này. Cứ 1000 hộ dân mới có một hộ có xe đạp, mà xe đạp đó đều là xe của con cái họ dùng để đi học. Huynh 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 bất chợt động đất dữ dội xảy ra ngay trung tâm thành phố. Thu Phong đang đứng tại nơi đó, hắn không thấy gì ngoài mấy tòa cao ốc đang đổ rầm rầm xuống. Cái gì vậy? Bất giác trong lòng Thu Phong nổi lên một chút bất an. Nơi đó chính là tòa cao ốc mà hắn và Lục Nương đang ở. Còn mấy đứa trẻ nữa? Chó chết. Đôi mắt Thu Phong sáng rực lên, ngọn lửa phừng phực trên cơ thể hắn hướng thẳng lên trời. Hắn quá chủ quan rồi, hắn cứ tưởng thế giới như thế này chẳng còn sát thủ nào đến tìm hắn nữa. Hắn cũng bỏ qua sự an toàn của nàng và hai đứa bé. Hắn chỉ để lại một vài quân lính của mình bảo vệ xung quanh nơi đó. Tức mình Thu Phong lao thẳng xuống dưới núi nhanh như một cơn gió. Hắn không chạy trên địa hình nữa, mà liên tục đạp vào các cành cây phóng đi như một ninja. Tiêu Du bộ pháp thức cuối cùng phong thế. Phong thế tức là thế của gió. Nghĩa là Thu Phong điều chỉnh dòng chảy của gió để bản thân hắn không gặp lực cản của không khí, ngược lại gió để hắn theo chiều xuôi để bản thân hắn gia tăng tốc độ đến mức cực hạn. Đùng 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 đùng. Thu Phong lao đi, năng lượng gừng hực rực cháy trên cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã lao xuống dưới núi. Mỗi một bước đi của Thu Phong liên tục gây nên tiếng đùng 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 điểm hai. Đồng thời khi ấy người ta chỉ có thấy hàng đống xương trắng bao bọc lấy cơ thể của Thu Phong. Và đó là viễn cảnh bức tường âm thanh bị xé rách. Hai bắp chân của Thu Phong lúc bấy giờ kinh mạch quần quận dồn năng lượng vào trong đó, cơ thể cũng liên tục vận bộ pháp của phái Tiêu Du. Trên thế giới này, chắc chỉ có mình hắn là con người có thể đạt đến vận tốc kinh khủng như vậy. Cơ thể hắn trực tiếp bỏ qua áp lực không khí, bỏ qua sức ma sát và lực cả không khí. Không hẳn là bỏ qua mà đối với hắn những nguyên tắc tự nhiên đó hắn thừa sức chịu đựng. Lập tức Thu Phong lao đến quận Bình Phúc, quận này cũng được coi là một nơi trung tâm của thành phố. Bây giờ trên đường đi hầu như đã chẳng còn ai. Mọi người đều đã di chuyển lên núi hoặc sát bờ biển để mà sinh sống. Chỉ còn một vài người không muốn rời khỏi nhà mình, họ siêng năng ở lại để mà sống. Có khi mất cả một ngày những người này mới có thể đem thực phẩm trở về nhà của mình. Vinh vinh vinh. Soảng. Lúc này Thu Phong đã ở trong quận Bình Phúc. Đập vào mặt hắn là một tòa nhà nữa đang đổ sầm xuống. Lục Nương. Thu Phong hét toáng lên, Lục Nương đang đứng dưới tòa nhà đó cùng hai đứa trẻ. Nàng đang được hai quân lính của mình dắt chạy khỏi nơi đây. Tiếng hét Thu Phong vừa dứt, hắn lao đi nhanh hơn hết thảy, nhảy vồ tới sau lưng năm người. Hắn không thể nào đưa năm người đi cùng lúc được. Thời gian không đủ để hắn làm điều đó. Chỉ còn một cách là đấm bay tòa nhà này. Nhưng làm sao? Anh! Chạy đi! Thu Phong đứng tại đó, ngoái đầu lại nhìn Lục Nương mỉm cười, hắn nở một nụ cười tự tin. Lúc bấy giờ Thu Phong khẽ co người lại, tay phải thu đấm về dưới bụng. Toàn thân hắn năng lượng xanh, dòng lửa xanh biến mất. Thay vào đó nó giống như những miếng vải liên tục bốc lên từ trên lưng Thu Phong rồi ngụp lặn xuống cơ thể hắn. Âm ầm tiếng gào thét của tòa nhà vang lên. Nội công dồn nén, ép lại tất cả sức mạnh trong cơ thể về một phía, không để bất cứ luồng năng lượng nào trở thành vô dụng. Thủ pháp này có sức công phá lớn, diện tích rộng, nhưng tiêu hao nhiều năng lượng về năng lượng Thu Phong không lo, sức mạnh của hắn, hắn chưa bao giờ sử dụng cạn năng lực của mình cả. Đây là lần đầu tiên Thu Phong phải tung hết sức để thử đấm bay tòa nhà này. Từ từ toàn cơ thể Thu Phong hóa thành màu cam, mơ hồ một con rồng phương đông khổng lồ xuất hiện cuộn Thu Phong lại chính giữa. Con rồng ấy cũng có màu cam, lúc này nắm đấm của Thu Phong khẽ thả lỏng ra chuyển thành trường, dáng long thập bát trường. Một tiếng thét khủng bố vang lên, đồng thời tiếng long ngâm hét lên vang trời. Soảng 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 bất giác vì tiếng long ngâm đó khiến tất cả mặt kính của các tòa nhà xung quanh bị chấn nát. Một cảnh tượng hùng vĩ diễn ra. Thu Phong trưởng liên tục lên trên, hàng chục con rồng to khủng bố thay phiên nhau lao thẳng vào tòa cao ốc đang sụp đổ xuống kia. Mỗi một con rồng cắn nát một bộ phận lớn của tòa nhà. Và chỉ cần 3 con rồng chúng đã có thể xóa sổ hoàn toàn tòa cao ốc ấy. Tuy nhiên trưởng của Thu Phong vẫn không dừng lại, hắn vẫn trưởng ra thêm 15 con rồng nữa. Mỗi một con rồng phá không, gào thét bay thẳng trên tận trời xanh đánh tan hết đám mây trên bầu trời. Lúc này trong thành phố, nếu có ai đó nhìn lên bầu trời, họ sẽ thấy cảnh tượng rồng bay lên bầu trời. Giống như cảnh tượng ở thế giới Thu Phong khi mà 1000 năm trước vua Lý Công Uẩn rời kinh đô Hoa Lư đến Đại La thì thấy rồng bay lên trời nên đặt tên kinh đô mới của mình là Thăng Long. Lẽ nào con rồng mà vị vua đó thấy là những con rồng này? Vừa giờ. Tiếng long ngâm cuối cùng tan đi, bầu trời rực lên một ánh cam mạnh mẽ cuối cùng cũng tan biến mất. Lúc này chấn động lại tiếp tục rung lên. Liền thế Thu Phong nhíu mày. Cái này, Lục Nương ở đây, nhưng vẫn có rung chấn, vậy ở đâu đó có chiến đấu? Ai có thể gây ra viễn cảnh chiến đấu như thế này chứ? Phong. Anh Phong ưng ưng thủ trưởng. Thủ trưởng. Lúc này mấy người Lục Nương chạy lại. Gương mặt của Lục Nương lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Thu Phong một lượt thấy hắn không có chuyện gì liền thở phào ra. Còn hai đứa trẻ gương mặt của chúng hoảng sợ tột độ, nhưng kèm theo đó là sự kinh ngạc khi chứng kiến Thu Phong tạo ra những con giun kỳ quái thổi bay cả một tòa nhà. Về phần quân nhân cấp dưới của Thu Phong, ngoài tư tưởng gặp Thu Phong là phải chào ra. Bọn họ gần như cạn lời khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nó quá ư là vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Theo như những gì họ biết, thủ trưởng cũng dạy cho họ thứ gọi là nội công, tức là có thể sử dụng những gì mà Thu Phong vừa làm nếu như chăm chỉ luyện tập. Ngoài kinh ngạc ra, hai người này càng lúc càng trở nên phấn khích. Thế giới này bây giờ tàn rồi, chỉ có thực lực chiến đấu sinh tồn mới là tất cả. Khi mà người thường, không có vũ khí lại chẳng là cái đinh gì đối với dị năng giả cả. Thủ trưởng bọn họ cũng là người bình thường, nhưng ngài ấy lại chứng minh điều ngược lại. Này, mày không cần phải dùng dao mổ trâu để đi cắt cổ gà đầu thằng kia. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thu Phong. Tiếng nói phát ra từ trên đỉnh tòa nhà sau lưng hắn. Tức thì Thu Phong quay đầu lại. khiếp mắt nhìn lên trời, nơi đó có một người trung niên mặc một bộ đồ cổ trang đứng tại nơi đó. Chú Lâm. Thu Phong hô to lên một tiếng. Ù ù. Bất chợt người trung niên đó nhảy thẳng xuống dưới này, ông ta nhẹ nhàng tiếp đất xong tản bộ đi đến trước mặt Thu Phong. Gương mặt của ông ấy tuy đã già nhưng lại cực kỳ phong độ, đôi mắt sáng sủa trông rất có thần thái. Thằng này tao cứ nghĩ con tao nó vượt qua mày rồi. Hai anh em nhà mày đúng là quái thai. Ha 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 ha. Vừa nói lao trung niên vừa vỗ lên vai Thu Phong bột 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 cười lên ha ha. Đúng rồi. Lao ta chính là Tô Lâm, vị võ năng giả mạnh mẽ nhất đất nước Xích Quỷ này được biết đến. Chú Lâm. Lúc này Lục Nương cũng tiến đến nhẹ nhàng chào ông bác Tô Lâm một tiếng. Ít nhiều Tô Lâm và Quốc Thiên cũng sống trong căn hộ của Thu Phong một khoảng thời gian, tất nhiên Lục Nương thường xuyên lui tới cũng có quen biết lao giả cản rỡ Tô Lâm rồi. Chào bác Lâm đi, hai đứa Lục Nương khẽ túi thân hình mềm mại của mình xuống thì thào vào hai đứa nhỏ. Tự nhiên đâu ra một ông già bá đạo, nhảy từ tòa cao tầng xuống như chơi vậy. Đây còn là con người sao? Đã vậy còn được anh Phong kêu một tiếng chú nữa, có lẽ là người nhà của anh. Thấy thế thằng cu tiểu bảo dắt tiểu bối đến trước mặt lao già Tô Lâm đang hàn huyên linh tinh cùng Thu Phong. Dạ cháu chào bác Lâm ưng ác cấm hả? Hai đứa nào đây? Bất ngờ Tô Lâm chỉ vào hai đứa nhỏ xong nhìn Thu Phong. Không biết tại sao Thu Phong lại tự nhiên nở nụ cười, mà chính nụ cười đó của Thu Phong khiến cho lão già Tô Lâm hiểu lầm cái gì đó. Lão ta liền chỉ tay vào Thu Phong hí mắt, lắc lắc đầu ngón tay mà cười, thằng này giỏi mới đây mà dặn ra được hai đứa. Xong lão quay sang nhìn Lục Nương cười tít hết cả mắt mà nói, tốt lắm cháu dâu. Mới có bao nhiêu thời gian giờ ta có hẳn bốn đứa cháu rồi ha 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 vừa mà khoan. Dường như lão ta thấy có gì đó sai sai liền khựng lại cúi đầu xuống hỏi hai đứa nhỏ, cháu mấy tuổi? Dạ 14 tuổi. Cái gì? Tô Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Thu Phong bây giờ mới 27 tuổi, mà hai đứa này đã có đứa 14 tuổi, tức là 13 tuổi Thu Phong đã. Lão già, chú nghĩ cái quái gì thế? Đây là hai đứa trẻ cháu vừa nhận nuôi. Thu Phong ôm mặt liên tục lắc đầu mà nói, thật hắn không hiểu nỗi lão già này có trí tưởng tượng phong phú đến thế. Vừa gặp liền nghĩ hai đứa bé này là con hắn. Đùa gì vậy? Hơ mơ 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 lão già cản giỡn Tô Lâm híp mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt ngại ngùng của Lục Nương mà cười lên khặc khặc. Không có thì làm nhanh lên đi hạ 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 hạ. Bỏ qua đi, sao chú Lâm lại ở đây vậy? Huỳnh huỳnh đúng lúc này Thu Phong vừa lên tiếng hỏi lý do tại sao Tô Lâm lại ở đây thì tiếng ầm ầm lại vang lên không ngừng. Thấy đôi lông mày của Thu Phong nhíu lại nhìn sang hướng tiếng động vừa phát. Thằng Thiên đang chiến đấu. Hả? Lần này Thu Phong thật sự là người kinh ngạc. Quốc Thiên sao lại ở đây rồi? Cậu Thiên ban nãy vừa cứu em và hai đứa nhỏ, cậu ấy đang chiến đấu với một dị năng giả nào đó mạnh lắm. Bên cạnh Lục Nương lên tiếng chê bảo. Quả thật rằng ban nay nếu không có Quốc Thiên có lẽ cô và hai đứa bé này đã bỏ mạng mất rồi. Bác Lâm. Bảo vệ ba người họ giùm cháu được không? Bất chợt Thu Phong lên tiếng nói. Hắn thấy Tô Lâm gật gật đầu liền bản thân lập tức lao đi nhanh như một con gió. Thấy tốc độ như vậy của Thu Phong, Tô Lâm thầm lắc đầu. Thằng bé này quá mức quái thai rồi, em nó phát triển đã nhanh, nó còn nhanh hơn cả em trai nó. Chương 383, sức mạnh của Quốc Thiên. Chương 383, sức mạnh của Quốc Thiên. Trong khu vực trung tâm quận Bình Phúc, một nơi từng là phố đèn đỏ đông đúc người qua lại giờ đây chẳng có một bóng người. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi một thời đại dường như đang sắp kết thúc diễn ra như thế này. Nhưng sự khác biệt ở đây là đống đổ nát tại khu phố đèn đỏ này. Một vài tòa chung cư cao tầng, đây là tài sản của Lục Nương, nhưng nó đã sập đổ gần hết. Thế giới không có điện đóm, không thiết bị nào hoạt động được kể cả máy móc xe cộ. Vậy mà những tòa nhà ấy bằng cách nào đó sụp đổ hoàn toàn thành bình địa. Bá Vương Quyền. Bình. Đúng lúc này một tiếng thét lớn vang lên. Tiếng thét ấy vừa dứt là mặt đất lại rung động cả lên. Thời khắc này Thu Phong đã chạy tới, hắn cảm nhận được nơi chiến đấu, tức thì lao đến, đập vào mắt Thu Phong là hình ảnh Quốc Thiên vừa đấm bay một gã to lớn nào đó. Đôi mắt Quốc Thiên bây giờ hừng hực lửa chiến, dường như thằng bé không hề thấy rằng anh trai mình đang có mặt tại nơi này. Vừa đấm bay gã kia, tức thì Quốc Thiên bật người lao đến đống đổ nát. Khi lao đến giữa trường bất chợt Quốc Thiên khựng lại nửa khắc mà hô nhẹ lên, hỗn độn chấn nhạc quyền. Dứt lời Quốc Thiên như tan vào hư không. Thằng bé biến mất trước mặt Thu Phong. Kinh 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 hàng chục tiếng động vang lên. Đống đổ nát đè gã được cho là dị năng giả kia bỗng hóa thành một bấn. Cơ thể to lớn của gã dị năng giả và Quốc Thiên hiện ra. Có một điều khác lạ rằng gã dị năng giả đó đang co đấm lại, nhưng lại không thể nhúc nhích. Thay vào đó trợn mắt lên mà nhìn Quốc Thiên. Mày còn dám chạy đến đây gây sự hả? Có ngon giải huyệt ra tao với mày chiến một trận. Gã dị năng giả to lớn có gương mặt dữ tợn kia hét vào mặt Quốc Thiên. Tiếng thét của hắn làm bay cả tóc của Quốc Thiên ra đằng sau. Mày phạm phải vào điều đại kỵ của anh trai tao. Đụng vào chị dâu tao. Cựu quân vương à? Lần trước tao không giết mày, lần này mày phải chết. Dứt lời Quốc Thiên đứng tại chỗ trước mặt cơ thể cao hơn 3 mét đang bất động kia. Quốc Thiên khẽ co tay lại, cơ thể dòng nội lực từ màu vàng hóa thành màu cam. Nắm đấm giãn ra biến hóa thành trưởng. Tức thời một khí thế to lớn tỏa ra thì người của Quốc Thiên. Đại tu di trưởng thứ 2 phá ngoại. Dứt lời nguyên một bàn tay khổng lồ to bằng cả người của gã dị năng giả kia nện thẳng vào người hắn. Đùng. Lãnh chọn một trường trong trạng thái không thể nhúc đích, né tránh hay đỡ đòn. Một trường tung ra hóa vàng cả một vùng không gian nhỏ. Ánh sáng tan đi, Quốc Thiên vẫn đứng ngạo nghệ ở đó, còn gã dị năng giả hóa hình thành người khổng lồ kia đã gục gã nằm sấp mặt dưới mặt đất. Bộ Quốc Thiên nhẹ nhàng dùng chân đạp lên đầu hắn ta mà nói, vẫn còn sống à? Vậy tao sẽ ấn nát cái đầu heo của mày ra. Dứt lời Quốc Thiên dồn lực xuống dưới chân của mình. Giác lực đạo lớn đến mức khiến mặt đất nứt toác ra, hiển nhiên cái đầu của gã đó vẫn chưa bị nát. Kinh kịch. Thùng. tiếng nhịp tim đập thình thịch to lớn vang lên từ cơ thể gã dị năng giả kia. Đúng lúc này Quốc Thiên cảm giác được chân của mình đang bị nhấc lên. Cảnh tượng toàn thân của gã dị năng giả kia đang bắt đầu mọc ra những cái gai nhọn, tóc của hắn cũng đã trở nên thô ráp và cứng cáp. Quốc Thiên trợn mắt lên, hắn lập tức nhấc chân đang đạp lên đầu của gã ta, liền sau đó hắn liền dồn thêm lực ấn xuống một lần nữa. Hình mặt đất vốn đã nứt khá nhiều nay liền lập tức vỡ nát. Một vùng đất tính từ vị trí của hai người họ bị lún xuống. Một luồng xung kính lấy họ làm trung tâm phóng toạc ra tứ phương tám hướng. Vô số những kính xe ổ tổ chưa vỡ nát trực tiếp bị sóng xung kích chấn cho vỡ vụn. Đồng tử mắt của Quốc Thiên co lại, chân của hắn, hay đúng hơn là cổ chân của hắn đã bị gã dị năng giả kia giữ chặt lại. Bàn tay của hắn từ khi mọc gai lên nắm lấy chân của Quốc Thiên khiến cho Quốc Thiên cảm thấy hơi đau đớn. Kha kha, đột nhiên gã dị năng giả ngẩng đầu lên, miệng hắn có một khoe máu, hắn ta nở nụ cười trông rất ghê rợn. Tức thì hắn ta bật người dậy lôi theo Quốc Thiên chân bị bắt dính trên tay gã. Nắm lấy cổ chân của Quốc Thiên, gã dị năng giả kia dốc ngược Quốc Thiên lại như một đứa trẻ. Sau đó hắn đập cả người của Quốc Thiên xuống mặt đất. Rầm. Rầm 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 rầm, Quốc Thiên trông bất lực bị gã dị năng giả kia liên tục vần lên vần xuống như một món đồ chơi. Đập qua phải, đập qua trái, đập ra phía trước. Cứ thế Quốc Thiên bị nện hơn chục lần xuống dưới mặt đất. Xung quanh đó, mặt đường nhựa nứt toạc ra không còn hình tù gì, chỉ còn đất cắt ở dưới. Đúng lúc này gã dị năng giả cảm nhận được một bóng hình lao đến đây với vận tốc không thể tin được. Đùng. Bóng hình đó xuất hiện ngay trước mặt gã dị năng giả, đôi mắt màu xanh của bóng hình ấy khiến gã dị năng giả rùng mình. Một quyền tung ra thẳng vào giữa mặt gã. Một quyền ấy đơn thuần chỉ mang lực lượng thuần túy chấn bay gã dị năng giả đi cả trăm mét. Dù là thế hắn vẫn giữ chặt lấy Quốc Thiên trên tay mình. Quốc Thiên bất lực bị kéo theo mà không thể làm gì được. Đùng. Bất ngờ một tiếng nổ vang lên, bức tường âm thanh bị xé rách. Thân ảnh Thu Phong xuất hiện thêm một lần nữa ngay sau lưng của gã dị năng giả đó. Gã dị năng giả chỉ kịp thấy bóng hình ấy đưa một chân lên trời và bụp, giáp một đòn trẻ chân trực tiếp trẻ thẳng xuống dưới cánh tay mà gã ta đang nắm lấy Quốc Thiên. Hiển nhiên đúng với một đòn đó, cánh tay của hắn gãy nát, không còn sức lực để nắm, hắn liền thả Quốc Thiên ra. Bịch 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 được thả ra, Quốc Thiên rơi xuống mặt đất lăn lộn vài chục vòng cho đến khi hết đà thì dừng lại. Thu Phong sừng sững đứng đó như một vị thần, không hề đỡ em trai mình vậy, cũng thèm quan tâm đến gã dị năng giả vừa bị hắn đấm bay kia giờ đã bay đến chỗ nào. Dù vừa rồi Thu Phong trẻ vào cánh tay của hắn, nhưng vẫn không tác động nhiều đến đà bay. Bởi thao tác của Thu Phong cực kỳ nhanh, không gây chấn động nhiều, mà trực tiếp cướp đoạt lại Quốc Thiên. Khu cụ Quốc Thiên sau khi nằm bất động một vài giây trên mặt đất liền lồm cồm bò dậy ho khan liên tục vài hơi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh trai của mình đứng tại đó, dù cứu hắn nhưng lại không thèm nhìn mặt hắn. Dần Quốc Thiên tức giận đấm thẳng vào mặt đất, khiến vùng đất nhỏ bị nứt toạc ra. Anh đã dặn mày bao nhiêu lần đừng coi thường đối thủ. Lần sau mày sẽ chết nếu như còn giữ thái độ cợt nhả đó với kẻ thù của mình. Tại đó, Thu Phong vẫn không quay đầu lại. Thanh âm từ miệng hắn vang lên truyền thẳng vào tai của Quốc Thiên, khiến cho cơ thể Quốc Thiên khi nghe được những từ ngữ ấy liền run lên bần bật. Không, Quốc Thiên không bao giờ coi thường đối thủ. Từ cái ngày mà anh trai nó dặn dò nó, dù đối thủ yếu hay mạnh, tuyệt đối đừng coi thường. Với kẻ này cũng vậy, Quốc Thiên từng đấu với hắn một lần trong đấu trường ngầm cao cấp rồi. Quốc Thiên đã đánh bại hắn và giành ngôi vương tại đấu trường. Nhưng lần này gặp mặt quả thật với kẻ từng thất bại dưới chứng mình, Quốc Thiên lại vô tình coi thường hắn. Nếu như ngay vừa nãy, Quốc Thiên dùng hết lực đạp nát đầu hắn ta thì đã không phải gặp tình trạng như thế này. Đây là lần đầu tiên Quốc Thiên coi thường người khác kể từ khi anh trai hắn dặn dò hắn. Quốc Thiên không có gì để nói, dù một lần hay là lần đầu, vẫn là bản thân hắn sai khi coi thường đối thủ. Nếu lần này không có anh trai hắn, có lẽ hắn ăn hành ngập một rồi. Còn gã dị năng giả kia, hắn ta chưa hề thể hiện qua sức mạnh đó. Tại sao hắn lại có thể hóa hình lần hai trở thành một gã mình đầy gai nhọn thế kia? Đánh nghiêm túc vào, thể hiện cho anh xem. Thu Phong nhẹ nhẹ lên tiếng. Dứt lời hắn nhảy một phát lên tòa nhà gần đó. Nơi này cũng cách phố đèn đỏ vài trăm mét. Ở đây còn mấy tòa nhà chưa bị đánh sập. Thu Phong muốn quan sát Quốc Thiên chiến đấu từ trên cao để thấy rõ hơn khả năng chiến đấu và quan sát tình hình của Quốc Thiên. Vâng thưa anh. Đôi mắt Quốc Thiên trở nên sắc lạnh. Hắn không còn tức giận hay bất lực đó, thay vào đó là ánh mắt hừng hực lửa chiến. Sau đó đông dưng Quốc Thiên khoanh chân lại ngồi thiền, mắt nhắm tịt xuống. Hai tay đưa lên vận nội công rồi ấn xuống đan điền. Khí nóng tỏa ra từ cơ thể của Quốc Thiên có ánh vàng đan xen lẫn anh cam. Rầm rầm rầm, chó chết. Chó chết. Chó chết quân đánh lén. Lúc này mặt đất lại trở nên rung động nhẹ nhẹ. Xa xa một gã dị năng giả to lớn, vốn cao từ 3m giờ đây đã cao đến 5m. Khắp người toàn gai nhọn trông khá giống một con khủng long thời tiền sử có hình người. Hắn ta mang gương mặt tức giận chạy đến chỗ Quốc Thiên liên tục ngó qua ngó lại tìm thân ảnh của Thu Phong. Hắn ta trực tiếp bỏ mặc qua sự tồn tại của Quốc Thiên ngồi ngay trước mặt mình, giống như hắn không còn để Quốc Thiên vào mắt nữa. Hừ hừ, bất giác hắn ta ngẩng đầu lên trời nhìn vào đỉnh của một tòa nhà. Nơi đó, Thu Phong đứng khoanh tay lại trông như một vị thần nhìn xuống kẻ phàm phu tục tử là hắn. Thằng chó. Gã dị năng giả tức giận trực tiếp lao đến tòa nhà. Dầm dầm dầm, mỗi bước hân của hắn ta là mỗi một lần mặt đất rung động. Hắn ta trực tiếp chạy ngang qua Quốc Thiên mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của Quốc Thiên, kẻ từng đánh hắn gần chết vừa nãy. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Thu Phong, kẻ vừa đấm bay hắn mà thôi. Với hình, khi cách tòa nhà chừng 30m, gã dị năng giả hóa hình kia lập tức bật lên tòa nhà cao mấy trăm mét. Nhưng hắn chỉ bật cao được khoảng vài chục mét liền hết đà. Hắn ta đành phải bám vào tòa nhà mà leo lên. Dầm 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 dầm, xoảng 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 xoảng, như một con quái vật đúng nghĩa đang săn đón mạng người. Hắn ta liên tục trèo lên tòa nhà cao chọc trời bằng tay không của hắn. Đôi mắt hắn nhìn vào Thu Phong như thể chỉ muốn nhai đầu Thu Phong mới vừa lòng. Đúng thời điểm này, một bóng hình khác xuất hiện giữa không trung trước mặt gã dị năng giả đó. Gã dị năng giả có đôi mắt như mèo của mình lại để nhìn rõ bóng hình ấy, Quốc Thiên. Cút, là Quốc Thiên. Từ lúc nào Quốc Thiên đã bật lên hơn cả 100 mét, ở tại không trung, Quốc Thiên tiêu sái nhìn gã dị năng giả đó mà nơ nụ cười. Miệng thằng bé thốt nhẹ lên hai chữ, cút xuống. Dứt lời Quốc Thiên xoay một vòng trên không trung, một đạp nện thẳng vào mặt gã dị năng giả hóa hình kia. Bút, huynh đúng một đạp khiến cho gã dị năng giả cắm thẳng người xuống dưới mặt đất. Lực tác động của Quốc Thiên quá mạnh, thêm lực hút trái đất lên cơ thể to lớn ấy của hắn khiến toàn bộ diện tích xung quanh vài chục mét bị chấn nát. Kiếm Thiên. Giọng của Tô Lâm không biết từ đâu vang lên. Từ một phương trời nào đó, một thanh kiếm vàng nóng phóng đến bên cạnh Quốc Thiên. Đứng tại đó, Thu Phong không nhìn rõ được thanh kiếm đó ra sao, nhưng hắn chỉ biết một điều rằng khi Quốc Thiên rút thanh kiếm ấy ra, cả bầu trời hóa thành màu vàng tuyệt đẹp. Thái Dương hạ san. Quốc Thiên hét lên một tiếng. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Không, không phải là bầu trời tối lại, mà chính là vị trí của Quốc Thiên quá sáng. Sáng đến mức ánh sáng mặt trời cũng phải tối đi để nhường ánh sáng lại cho nó. Hơi nóng không biết từ đâu ra liên tục phả vào mặt Thu Phong. Lúc này Thu Phong phải sử dụng con mắt xanh của mình mới có thể nhìn rõ được động tác của Quốc Thiên. Thằng bé sau khi rút thanh kiếm ra, nó hô lên một tiếng, cả bầu trời tối sầm lại. Toàn thân nó phát sáng lên ánh sáng vàng rực rỡ, sau đó ánh sáng trên người nó chuyển về thanh kiếm của nó, thanh kiếm ấy vốn đã sáng nay còn sáng hơn. Một quả cầu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu của Quốc Thiên, kèm theo đó là một vòng tròn màu cam. Tiếp theo đó Quốc Thiên lướt đi nhẹ nhàng dưới mặt đất. Khi gã dị năng giả hóa hình kia vừa đứng dậy thì Quốc Thiên một kiếm chém ngang qua người hắn. Một kiếm ấy kéo theo sự sụp đổ của những tòa nhà bên cạnh, kể cả tòa nhà của Thu Phong đang đứng cũng không tránh khỏi tai họa. Ầm ầm ầm, hàng chục tòa nhà cao tầng đổ xuống, Thu Phong cũng đã buông mình nhảy xuống dưới này. Trong mắt hắn, gã dị năng giả kia đã bị chém ra thành hai mảnh, vết chém gây bỏng lên cơ thể của hắn, khiến cho hắn ta không thể nào hồi phục được như cách mà cánh tay của hắn bị Thu Phong chẻ gãy. Một màn thể hiện này của Quốc Thiên thực sự làm cho Thu Phong rung động. Từ lúc nào thằng bé đã mạnh đến thế này? Chắc là Tô Lâm. Lão giả Tô Lâm này bảo sau khi về lại nhà tù liền từ trước, từ đó đến giờ hắn không thấy lão ta đâu. Chắc chắn là bí mật huấn luyện cho thằng em mình mà bỏ mặt mình. Lão giả chơi bẩn. Chương 384, lập chốt hay không lập chốt. Chương 384, lập chốt hay không lập chốt. Quốc Thiên một kiếm chém chết kẻ khinh thường hắn. Cuối cùng Quốc Thiên cũng nhận ra được bài học về việc phải luôn coi trọng đối phương rồi. Nếu không có anh trai hắn, có lẽ hắn phải là người chết chứ không phải là tên này. Tên này bản thân hắn ta cũng đã coi thường Quốc Thiên mà chỉ tập trung vô người anh trai vốn không coi nó ra cái giống ôn gì. Cái giá phải trả là hắn bị chính kẻ hắn xem thường giết. Nếu Quốc Thiên thực sự không giết được hắn, Thu Phong cũng giết. Chỉ một đường chết, nhưng chết bởi chính kẻ mà mình xem thường tại phút chót. Hắn chết mà không hề cam tâm một chút nào. Hắn là dị năng giả cấp độ 5. Hắn thậm chí còn chưa quay về trạng thái hóa hình mạnh nhất mà đã chết một cách đấm ức. Ngày trước hắn làm quân vương tại đấu trường ngầm cao cấp, thân giết chết biết bao nhiêu dị năng giả trong đấu trường đó để thể hiện thực lực. Một phần là thế, hắn còn một bí mật khác. Vốn hắn là dị năng giả hóa hình cấp độ 5, nhưng do một số điều kiện hắn bị thương, nên không thể hóa hình được trạng thái mạnh nhất của mình. Thay vào đó hắn chỉ có thể hóa hình thành người khổng lồ, co to hơn người bình thường một chút xíu vào khoảng 3 m mà thôi. Tuy nhiên sau khi Quốc Thiên trưởng một trưởng kia vào người hắn, trước đó Quốc Thiên lại phong bế kinh mạch của hắn, khiến vết thương bị ức chế lại. Còn cái trưởng kia là chiêu thức xuất phát từ Thiếu Lâm. Tất nhiên nó không có tác dụng chữa thương, nhưng có tác dụng độ hóa xua đuổi âm khí. Tên này bị nhiễm âm khí trong người rất nặng, khiến hắn không về trạng thái cũ được. Trường đại tu tung lên người hắn, vô tình thanh tẩy đi một chút âm khí, chứng khí, cho nên hắn lấy lại được một phần sức mạnh và không coi Quốc Thiên ra cái đinh gì. Hắn chỉ coi Thu Phong, kẻ đấm hắn một đấm một cách nhẹ nhàng kia là đối thủ. Gã dị năng giả đó vốn cũng không thuộc bất cứ thế lực nào. Hắn ta sau khi thất bại, không tiếp tục ở đấu trường nữa, mà lang thang bên ngoài. Đến một ngày hắn định xôi vào Nam tham gia đấu trường trong đó, thì bất ngờ chuyến bay của hắn, cái máy bay đó đông dưng không bay nữa, cắm thẳng xuống dưới biển sâu. Tất cả hành khách, phi công, tiếp viên chết rất nhiều. Vài người không chết thì cũng lang thang trên biển đến khi hết lương thực rồi chết. Còn hắn, vốn là dị năng giả nên trực tiếp bơi vào bờ và đến thành phố cổ thành. Hắn gặp quân đội tại nơi đó, bản thân hắn cũng không muốn dây vào quân đội. Và hắn tiến vào trong thành phố này. Nghe ngóng tin tức mới biết rằng bằng một cách nào đó tất cả thiết bị điện đều không sử dụng được, máy móc, máy tính, xe cộ, tất cả đều vô dụng. Và bản tính xấu xa của hắn nổi lên khi mà những thiết bị điện không hoạt động. Tức là quân đội hay cảnh sát không có cách nào cản được dị năng giả như hắn. Và hắn bắt đầu công cuộc bắt cóc gái để hiếp dâm. Được vài ngày, quân đội thậm chí còn không biết hắn làm điều đó. Thành phố này tuy có quân đội và cảnh sát bảo vệ, nhưng quân lực quá ít, không có thiết bị an ninh và thiết bị liên lạc khiến cho hắn càng ngày càng lộng hành. Tuy nhiên hắn chỉ làm việc đó tại nơi vắng vẻ. Đến một ngày, hắn thấy một tuyệt sắc giai nhân. Nữ nhân ấy là nữ nhân đẹp nhất từ trước đến nay mà hắn được gặp. Cô ta dắt theo hai đứa trẻ, chắc lại là mẹ hai con. Hắn thèm muốn nên theo chân Lục Nương về tận chung cư của mình. Tất nhiên để tránh kinh động đến quân đội xung quanh, hắn lại bảo. Bất ngờ khi vừa theo chân cô ta đến trước cửa phòng, hắn gặp lại kẻ từng đánh bại hắn tại đấu trường ngầm bên trong căn hộ đó. Và hiển nhiên hắn chưa kịp động chạm gì đến Lục Nương. Chỉ có ánh mắt dâm dê gián sát trên thân hình Lục Nương đã khiến cho Quốc Thiên lao vào tấn công hắn. Cái kết như ta đã thấy, người bị trẻ ra làm đôi, không còn hơi thở, chết mà không cam tâm. Chung cư đã bị đổ nát, Thu Phong và mấy người Lục Nương không biết đi đâu, chắc có lẽ nên để Lục Nương và mấy đứa nhỏ đến gần khu đóng quân của quân nhân cho an toàn. Ở chỗ này nữa, không biết còn gì xảy ra. Thế là mấy người Thu Phong và Quốc Thiên liền đi bộ đến quận trung tâm thành phố Quảng Phúc. Trên đường đi Quốc Thiên bất chợt lên tiếng, anh hai anh biết chuyện gì xảy ra không? Thu Phong lắc nhẹ đầu mình nói, anh còn chưa ra khỏi thành phố. Anh phải cứu giúp những người dân tại thành phố này và cổ thành. Không thể bỏ đi được. Mà làm sao em đến được đây? Thời gian qua em làm gì? Em và bác Lâm chạy từ Thượng Kinh về đây. Lúc đầu thì đi bằng thuyền gỗ men đất liền để khỏi bị lạc. Sau đó em đến vài thành phố khác kiếm được tấm bản đồ bèn chạy thẳng về đây trong nửa tháng vừa rồi. Vậy những nơi khác cũng giống như ở đây đúng không? Có gì khác biệt không? Không, ở đây quá yên bình. Gương mặt của Quốc Thiên bỗng trở nên trầm trọng mà nói tiếp, thủ đô, ngày thứ ba cúp điện em và bác Lâm sốt ruột đã đi rồi. Lúc em đi thì mọi chuyện bất ổn. Nhưng càng xôi về trong này, em càng thấy mọi thứ rất loạn. Dị năng giả nổi lên như mầm mống tai họa, chưa kể tội phạm cũng vậy, mọc lên nhiều vô số kể. Cảnh sát đa phần chỉ là người thường, họ chỉ toàn trang bị súng công nghệ nên đành bất lực với số lượng tội phạm nhiều khủng bố. Chưa kể đến quân đội đều rút hết về thủ đô, họ không quan tâm đến người dân. Chắc cũng chỉ có quân đoàn của anh là ở lại bảo vệ dân mà thôi, vừa nói Quốc Tiên vừa thở dài nhìn lên bầu trời lúc nào cũng rực ánh vàng, mất đi màu xanh thuần khiết của mấy tuần trước. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Quốc Tiên lại nói tiếp, nhưng tiêu cực cũng có tích cực. Một vài dị năng giả có khả năng chiến đấu bắt đầu nổi lên như những anh hùng. Họ cùng cảnh sát phối hợp với nhau bảo vệ người dân. Tuy có một số thằng anh hùng bại não, dù vậy vẫn giúp người dân là được rồi. Đa phần 10 thành phố đi ngang qua thì có khoảng vài dị năng giả đứng lên bảo vệ thành phố của họ. Dù là thế thì mấy thằng thích phá vẫn nhiều hơn mấy thằng thích bảo vệ. Em có giúp họ không? Đỗ Dương Thu Phong chen ngang vào một câu. Tất nhiên là có những kẻ được coi là anh hùng lại không dám giết người. Em là kẻ giết những thằng tội phạm đó. Thế giới này đang càng lúc càng loạn, bất cứ nơi nào em đi qua cũng đều tan nát, tan hoang. Người chết, người bị thương nhiều vô số kể. Đa phần toàn tự mình giết hại nhau. Rồi trên các đường lớn giao thông, rất nhiều người vì không có thức ăn mà chẳng thể đi nổi. Em cũng không quản được nhiều đến thế. Em bây giờ tính chạy về thành Châu Lang để xem vợ con và bố mẹ thế nào. Anh có đi cùng không? Gương mặt Thu Phong trở nên khó xử. Hắn rất muốn về, nhưng về thế nào đây? Ở đây hắn còn phải bảo vệ người dân của mình, không thể cứ thế mà đi được. Thành Châu Lang ít nhiều cũng cách nơi này đến 1000 cây số. Bản thân hắn dù có nhanh đến đâu nhưng vẫn không thể nào giữ được cái tốc độ âm thanh một thời gian dài được. Anh không đi được. Anh phải có trách nhiệm ở lại đây bảo vệ thành phố này và Hắc Long Bang. Hãy thay mặt anh trở về bảo vệ gia đình mình, nếu được hãy dẫn họ ra đây. Anh nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cơ thể anh liên tục cảm thấy bất an. Chuyện này có lẽ còn chưa kết thúc, bây giờ em cũng không cần quá lo về bố mẹ, tại có chú Đình Thu và chú Thiện Nhân ở đó bảo vệ. Bố già mình cũng có quyền lực nữa, dù là thời thế bây giờ ông cũng có cách xử trí của riêng mình. Về và xem thử ông muốn ý kiến như thế nào, nếu được hãy khuyên họ đến đây. Ở đây có quân đội của anh tin sẽ bảo vệ được mọi người, em hiểu rồi. Quốc Thiên gật đầu nghe theo lời của Thu Phong. Hắn cũng không cứng đầu, không hiểu chuyện đến mức mà không hiểu vị trí của anh trai mình là gì. Nếu muốn đi, anh ấy đã đi lâu rồi, không đợi đến lúc này vẫn chưa đi. Bây giờ vừa tản bộ, Thu Phong vừa suy nghĩ một vài chuyện. Ngoài kia thế giới cực kỳ loạn, hắn phải làm cái gì đó, nếu không thành phố này cũng không sống mất. Lập chốt. Có nên lập chốt ngăn người ngoài tiến vào đây không? Thu Phong đang đắn đo. Vì sao phải lập chốt ư? Đơn giản, những người đi ra từ thành phố này, sau khi họ thấy bạo loạn diễn ra tại thành phố khác, mà nơi đó cũng không có điện, không có lương thực, chắc chắn họ sẽ di chuyển lại về đây. Nhưng điều đó thì không nói làm gì, họ sẽ truyền miệng nhau rằng thành phố này có quân đội bảo vệ, có nguồn cung ứng thực phẩm ra sao. Nếu điều đó xảy ra, Thu Phong sẽ không đủ lực lượng để quản lý hết tất cả những người di cư đến đây. Chưa kể đến việc sẽ có dị năng giả, tội phạm trà trội vào quấy phá. Lực lượng dưới trướng hắn coi như có 10000 người phân ra để bảo vệ tận mấy triệu nhân mạng đã là quá sức lắm rồi. Hắn không muốn rước thêm người khác, hắn phải nhẫn tâm. Nếu không tất cả mọi người trong thành phố này cũng diệt vong theo mà chẳng ai còn sống. Tính thêm cả số người hắn đang huấn luyện là thành viên của Hắc Long Bang vào cũng chỉ hơn 10000 người một chút. Con số này quá ít cho một thành phố không điện đóm mà phải quản lý cả triệu người. Khi xưa thời cổ kính, một thành thị lớn cũng phải có mấy vạn quân để duy trì cho một thành thị chỉ vài trăm ngàn người. Quảng Phúc cũng tính là một thành phố lớn khi độ rộng lớn của nó lên đến 10 quận. Quanh khu vực tỉnh Sơn Bà này cũng chỉ có một mình quân của hắn là đóng ở đây, không có hải quân cũng như lục quân khác. Nếu hắn lập chốt chặn đường như vậy sẽ dẫn đến những xích mích với người dân trong nước, chưa kể đến danh tiếng của cái tên Quốc Phong này cũng sẽ đi xuống. Hắn phải làm cái gì đó để đoàn kết lại người dân trong thành phố này. Hắn cần hỏi ý kiến của mọi người, chứ việc này hắn cũng không thể quyết định một mình được. Ví như người dân cũng muốn những người nơi khác đến ở, họ phải làm cái gì đó để giúp Thu Phong đảm bảo an toàn cho cả họ và những người kia. Rồi đến vấn đề phát sinh như lương thực bây giờ chỉ đảm bảo được họ sống thêm vài tuần để chờ đợi những vật chăn nuôi kia sinh sôi nảy nở mới có thể ăn được. Cây cối cũng cần thời gian để phát triển, không phải đúng phát là có thức ăn ngay. Với số lượng mấy triệu dân hiện nay, họ đang đồng tâm hiệp lực để làm. Những kẻ bỏ đi thì bị những người ở lại khinh bỉ, đi rồi đừng quay lại. Chưa kể đến gia đình của các quân nhân mình thì tính sao? Khi họ đến đây mà không được vào sẽ dẫn đến lòng quân bị loạn, nếu họ được vào bên ngoài người ta sẽ dị nghị và dẫn đến bạo loạn. Như thế Thu Phong sẽ phải giết bọn họ. Người mình giết người mình là điều Thu Phong không muốn thấy nhất. Hắn đã từng thề với Tổng thống Phạm Phùng rằng sẽ bảo vệ người dân quốc gia này. Đã không giúp được họ thì thôi, Thu Phong không muốn giết họ một chút nào. Vấn đề này thật quá đau đầu. Chắc hắn phải mở một cuộc họp thôi, ngặt cái quân đội của hắn, cũng chỉ có hắn là thống lĩnh duy nhất. Không có tham mưu, như thể quân đội này lập ra và bước đó để hắn tự sinh tự diệt vậy. Thu Phong đang không biết là quân đội phía Bắc có âm mưu gì không, khi mà tất cả các quân đội đều di chuyển quân về phía thủ đô, trong khi hắn lại không hề làm thế. Hắn cũng chẳng nhận được thông báo nào trước đó. Chẳng lẽ bản thân hắn đang vướng phải vào một kế hoạch nào đó? Chương 385, lập chốt. Chương 385, lập chốt. Tại quảng trường sân vận động thể thao trung tâm thành phố Quảng Phúc. Sau ngày hôm qua Thu Phong tổ chức cuộc họp với một số thành viên cấp cao trong Hắc Long Bang và một số đội trưởng tại doanh trại của mình. Hắn quyết định tập hợp người dân lại nghe theo quyết định của người dân. Phía dưới quảng trường, nơi đó có khoảng vài ngàn người đứng tại đó. Tất cả họ đều là dân chúng bình thường. Họ được khu phố của mình cử làm người đại diện tới quận trung tâm, quận Thừa Thiên này để tham gia cuộc họp quyết định một số thứ liên quan đến thành phố mà Thu Phong không thể quyết định được. Đứng trên khán đài đó, Thu Phong luốt luốt cổ họng của mình bắt đầu thử sức lên tiếng, "Ngày hôm nay tôi xin thông báo cho mọi người một số tin tức về tình hình thế giới hiện tại." Giọng nói Thu Phong vang lên, nó không lớn, nhưng bằng cách nào đó khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một không lọt một chữ nào. Sao ngài ấy lại có thể nói rõ thế nhỉ? Lúc này phía dưới quảng trường lại bắt đầu náo động cả lên. Ban đầu họ im lặng mục đích sợ vì không có điện Thu Phong sẽ không nói rõ được cho họ nghe. Qua đó cho thấy ý thức của người dân rất tốt. Tuy nhiên khi Thu Phong nói mà ai cũng nghe rõ mồn một ở không gian loãng thế này khiến cho người dân cảm thấy khá bất ngờ. Ehem ehem. Tại khán đài, Thu Phong liên tục ho khan vài tiếng để người dân im lặng. Nhưng dường như bắt được cái đài nói chuyện, ai nấy cũng bắt đầu bàn luận xem Thu Phong sẽ nói gì trong khi hắn đang định nói thì ai cũng ồn ào rất khó chịu. Im lặng. Thu Phong dồn năng lượng vào trong phổi hét lên một tiếng. Tiếng thét làm rung động cả mặt đất, lồng ngực của tất cả mọi người đều chấn động lên vì tiếng thét đó. Tất cả im bặt vì bất ngờ, cũng im bặt vì gương mặt dữ tợn kia của Thu Phong. Họ biết vị thiếu tướng thiên tài trẻ tuổi này tuy rằng giúp người dân bọn họ rất nhiều, nhưng hắn lại cực kỳ sát phạt. Trong mấy tuần mất điện này, Thu Phong đã giết không biết bao nhiêu tội phạm. Những kẻ trốn ngục giết, lần đầu lợi dụng thời thế này phạm tội giết, duy nhất chỉ có những kẻ đã phạm tội còn ở yên trong tù mà không trốn ra lại được Thu Phong cho thả và lao động công ích dưới sự giám sát của quân đội hắn. Xin nhắc lại, trước tin tôi xin thông báo về tình hình những ngày vừa qua. Mọi người nghe phải thực bình tĩnh. Nói đến đây Thu Phong dừng lại quan sát nhất cử nhất động của mọi người phía dưới. Quân đội của hắn, trong tay của ai cũng cầm những khẩu súng mang hỏa lực, họ đứng đó như những bức tượng để bảo vệ nơi này cũng như không muốn cho người dân trở nên náo động quá mức cần thiết. Tôi không biết thế giới bên ngoài ra sao, nhưng không chỉ riêng thành phố chúng ta, mà toàn bộ quốc gia này, có thể là toàn thế giới đang trở về thời kỳ đồ sắt, tức các thiết bị điện tử không thể sử dụng được. Công nghệ hoàn toàn bị phá hủy, tôi không rõ nguyên nhân từ đâu. Nhưng mọi người hãy nhìn bầu trời đi. Thu Phong vừa dứt lời mọi người liền nhìn lên ánh trời vàng rực ấy. Quả thật bọn họ dạo đây cũng để ý sắc trời không còn trong xanh như nước, mà nó chuyển thành màu vàng. Vàng của mặt trời, không một chút màu xanh nào cả. Như thể hành tinh xanh trở thành hành tinh vàng vậy. Tôi không biết nguyên nhân có thể liên quan đến bầu trời hay là không. Nhưng chúng ta đang ở thời kỳ thiếu lương thực, thiếu tài nguyên, không phương tiện di chuyển. Toàn bộ các thành phố khác đang liên tục xảy ra bạo động. Quân đội không can thiệp, thay vào đó họ di chuyển về thủ đô nhận lệnh gì đó. Tôi không cần biết, tôi hiện tại vẫn ở đây để giúp người dân, giúp thành phố này vượt qua thời kỳ này. Để đảm bảo được điều đó trong tương lai sẽ có rất nhiều người di chuyển về đây. Chính là do những kẻ bỏ thành phố này đi, nơi khác bạo loạn, chết còn dễ hơn cả sống. Thiếu thốn lương thực, tội phạm hoành hành, dị năng giả cũng theo đó thể hiện năng lực gây hại dân thường. Tất cả luật lệ đều không thể kìm hãm dị năng giả khi mà thiết bị ức chế tế bào dị năng giả không hoạt động. Do đó thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều người chuyển về đây. Kéo theo hệ lụy là vô số người tốt kẻ xấu xâm nhập vào. Thứ nhất khoan hãy nói đến loạn, nói đến lương thực, nước uống. Tôi không thể nào đảm bảo tất cả những người di cư tới và những người tại đây có thể no bụng được. Thậm chí không có mà ăn nếu quá nhiều người đến đây. Chưa kể đến việc bạo loạn khi không đủ thức ăn, tội phạm từ thành phố khác di chuyển đến. Quân đội, cảnh sát, không thể nào đủ lực lượng để ngăn cản bảo vệ người dân. Theo đó tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người và đề ra phương án giải quyết như thể đã nói xong. Thu Phong liếc nhìn Thành Chân ở phía dưới ý bảo hắn làm việc đi. Lúc này Thành Chân và các quân nhân bên cạnh hắn chuẩn bị mấy chồng giấy viết tay chuẩn bị từ lúc nào phân phát cho hàng ngàn người trong quảng trường này. Tiếp đó Thu Phong nói tiếp, trong tờ giấy đó có ghi phương án tiếp theo. Có hai phương án. Một là lập chốt không cho thêm bất cứ ai vào trong thành phố, chỉ trừ những người có mặt tại thành phố này hiện tại, có thân nhân di chuyển về đây thì được phép vào. Cũng như quân đội dưới chúng tôi, khi gia đình họ đến sẽ được phép tiến vào trong. Phương án tiếp theo là chấp nhận tất cả mọi người du nhập vào. Nhưng chọn phương án đó, mọi người phải giúp tôi nghĩ ra phương án chống bạo loạn và nghĩ ra cách có thêm lương thực cung ứng cho những người như vậy. Nếu chọn phương án 2, hãy ghi vào bên dưới cách giải quyết. Chọn phương án 1 thì không cần. Những tờ giấy được viết bằng tay được ban phát ra cho từng người. Không có điện, cũng chẳng có máy in ấn nào hoạt động. Mọi thứ nguyên liệu bây giờ đều hữu hạn khi sức của con người chẳng thể nào khai thác nổi. Nhìn thế giới này như vậy, Thu Phong thấy cũng ổn. Dù rằng con người luôn cố gắng trồng cây gây rừng và bảo vệ môi trường, nhưng cái tốc độ mình phục hồi và cái tốc độ mình phá nó, giống như nằm ở hai đầu lưỡi cực vậy, làm thì ít mà phá thì nhiều. Từ rất lâu rồi, Thu Phong luôn ghê tởm con người, trong khi chính bản thân hắn cũng là con người. Giết chóc, phá hoại môi trường, phá hoại thiên nhiên. Con người làm biết bao nhiêu loài vật trên thế giới này tuyệt chủng. Buồn cười thay cho con người tự tin nhận mình là chủ của trái đất, khám phá ra tới tận ngoài vũ trụ, biết bao nhiêu hành tinh được con người khám phá ra. Thế ấy mà vẫn có một số nơi trên thế giới này con người chẳng thể nào đi tới, ví như các vùng tam giác quỷ, vùng đảo chết chẳng hạn. Đến cả cánh rừng lớn nhất thế giới Amazon con người còn chưa khám phá ra hết nước kia. Nực cười cho cái gọi là khoa học kỹ thuật, tất cả đều trở nên vô dụng cho hiện nay. Chừng 15 phút sau, người dân bắt đầu xếp thành năm hàng. Họ thay phiên nhau đặt tờ giấy của mình lên trên mặt bàn được đặt ra trước đó. Số tờ phiếu này cũng như đại diện cho người dân toàn thành phố. Hơn 1.000 người cũng như hơn 1.000 khu phố, bao gồm cả 10 quận. Mọi người hãy tìm chỗ nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau tập có mặt tại đây, tôi sẽ đưa ra kết quả cho mọi người. Lúc này đứng trên khán đài, giọng nói trầm ấm của Thu Phong lại vang lên bên tai mọi người. Hắn vừa dứt lời, cả sân quảng trường bắt đầu nháo nhào cả lên. Như thể cả năm không được nói, họ bắt đầu cùng nhau bàn luận về những gì mà vị thiếu tướng trẻ tuổi kia nói ban nãy. À còn nữa, nếu những ai không tin cứ thử đi kiểm chứng, tháng sau quay lại cũng không muộn. Tới lúc đó tôi sợ sẽ không ai được vào thành phố này đâu. Cứ tưởng chừng như Thu Phong sẽ bảo vệ dân, nghe theo dân, nhưng không. Hắn bảo vệ dân chứ không có phải là bản thân muốn nghe những ý kiến tiêu cực một chút nào. Lúc này hắn và những người khác đang ngồi trong một mái hiên, từng người một kiểm tra những tờ giấy, phân loại ra kết quả và ghi số phiếu đã chọn. Cái này quả thực rất cực khổ. Nếu là thời đại công nghệ, chắc chỉ cần 30 giây, mọi thứ đã được giải quyết bởi máy móc. Đúng nửa tiếng sau, Thu Phong cầm một tờ giấy đứng lên trên bục. Hắn nhìn vào số liệu thống kê cũng chẳng biết nói gì hơn. Hầu như tất cả đều chọn phương án một. Có tuy ích kỷ, nhưng con người mà. Họ không nguyện giúp những người không quen không biết từ nơi khác chuyển đến tranh nhau miếng ăn, còn chưa kể đến việc còn mang đến mối nguy hại không cần thiết khi có nguy cơ để bọn tội phạm lẻn vào. Tội phạm là người bình thường thôi đã rất đáng sợ rồi, còn huống chi nói đến tội phạm là dị năng giả nữa chứ. Sao mà sống được trong cái thế giới nơi dị năng giả được ví như là thần, sở hữu năng lực của thượng đế, mà con người ban cho trí khôn có khả năng ức chế được những kẻ mang năng lực của thần. Dẫu chỉ là với một số người không thể làm gì, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả máy móc, trí tuệ con người tạo ra hàng mấy trăm năm phát triển, bây giờ lại không sử dụng được. Thời đại công nghệ coi như vô dụng. Dị năng giả hoành hành, có thiện có ác. Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Có đến 984 phiếu chọn phương án 1, một số phiếu chọn phương án 2 nhưng lại không ghi ra hướng giải quyết. Vậy tất cả mọi người đều đồng ý phương án 1 do quân đội đề ra đúng chứ? Còn ai dị nghị gì nữa không? Lúc này giọng nói vang dội của Thu Phong vang khắp ngóc ngách quảng trường này. Tất cả mọi người phía dưới đều gật đầu tán thành. Tuy là đại diện cho mấy triệu dân chúng tại thành phố này, nhưng dân chúng đã đưa họ ra làm người đại diện thì tức họ cũng phải nghe theo những người này. Được rồi, mọi người giải tán đi, nhà ai nấy về. Sớm mai tôi sẽ tìm cách để cho mọi người tiện lợi hơn. À đúng rồi, gần đây hãy nói mọi người chuyển đến gần các ngọn núi mà sinh sống. Nếu được hay chuyển lên núi cũng được. Nước biển đang ngày một dâng cao, tôi tin mọi người thường xuyên ra biển cũng thấy điều đó. Trước khi thế giới này không thể sử dụng công nghệ, tôi có đọc một mẩu tin tức rằng sóng thần đang xảy ra ở rất nhiều nơi khi băng tan. Để cho chắc ăn hãy chuyển đến khu vực gần núi mà sống. Dứt lời, Thu Phong quay người đi xuống dưới. Hắn cùng quân nhân và người của mình nối đuôi nhau rời khỏi quảng trường để mặc người dân ở đây tiếp tục xì xào bàn tán. Vừa rồi cũng không phải là lời nói xuông của Thu Phong. Hắn cứ linh cảm bất an. Bất an không phải đến từ ai muốn hại hắn, bất an chính đến từ thế giới này. Bụt! Bây giờ mình lập chốt ở đâu? Đi bên cạnh Thu Phong, Thành Chân khẽ lên tiếng. Đúng vậy, lập chốt ở đâu? Trong khi cứ điểm quân sự nằm tại cổ thành, mà người dân lại ở trong thành phố. Lỡ may hắn lập cứ điểm ở ngoài rìa thành phố Quảng Phúc, cứ điểm tại cổ thành rất dễ bị dân chúng tấn công. Chỉ còn một cách vận chuyển hết lương thực, thực phẩm, súng ống và đạn dược vào trong thành phố này rồi lập cứ điểm tại cổng thành phố Quảng Phúc đây. Cứ điểm doanh trại kia tạm thời bỏ trống vậy. Những thiết bị đó, không có điện, cũng chẳng sử dụng được. Trở thành những thứ vô dụng mất rồi. Nghĩ thế, Thu Phong lập tức ban lệnh xuống, rời quân và nhu yếu quân vào hết trong này. Những thiết bị điện không thể sử dụng đều để hết lại. Cái nào cần thiết đem hết vào đây, chất lên những tòa nhà cao tầng. Chương 386, tàu thủy hơi nước. Chương 386, tàu thủy hơi nước. Nhiều đây đủ chưa? Lúc này tại khu vực đất trống rộng lớn gần một ngọn núi ở ngoài rìa thành phố Quảng Phúc, Thu Phong và những người bạn, à không, quân lính của mình và Hắc Long Bang đóng quân tại nơi này. Ngay phía dưới chân núi, những tòa nhà, khách sạn được Thu Phong lợi dụng để đưa quân lính và người của mình vào đó nghỉ ngơi. Thân làm lính lại được ở những nơi sang trọng như vậy, ai mà chẳng thích. Ngắm núi, ngắm biển phía xa xa, tuyệt vời còn gì bằng nữa. Có nhiều quá không anh? Quốc Thiên vác trên vai một cái ba lô to gấp 4 lần, hắn nhìn Thu Phong đổ mồ hôi một. Trong cái ba lô ấy, Thu Phong và Lục Nương cùng nhau chất vào trong đó lương khô, nước uống, máy lọc nước, vài dụng cụ như nồi nấu nước, rượu, ống bơm hơi, túi ngủ, võng, mùng, mền. Hiển nhiên đây là tất cả những gì mà quân nhân cần. Nhưng Thu Phong chất hơi nhiều lương khô một chút, cộng với một số thiết bị ngoài lề dùng để thằng bé di chuyển về trong Nam. 1.000 km nghe có vẻ gần, nhưng thử đi bộ xem. Tất nhiên Quốc Thiên sẽ chẳng đi bộ nổi. Thay vào đó thằng bé sẽ chạy, mà chạy thì cũng cần nguyên liệu. Nguyên liệu chính là thể lực và nội công. Không thể nào vô hạn được, cũng phải có lúc dừng lại nghỉ. Do đó lúc này trên lưng Quốc Thiên có gắn thêm hai cái xe đạp địa hình. Một cái tất nhiên là dành cho hắn, cái còn lại để cho lão già Tô Lâm kia. Lão ta cũng muốn xuôi Nam cùng Quốc Thiên, lão không an tâm để Quốc Thiên đi một mình. Cũng chính lão là người ra thủ đô vào đúng cái ngày toàn thế giới mất điện chứ đâu. À anh hai, vài ngày nữa chắc Minh Viễn sẽ tới đây. Có gì anh dặn người của mình trước cho họ đừng bắn đầu. Dường như quên mất chuyện của Minh Viễn, Quốc Thiên giờ mới nhớ ra để nói. Anh biết rồi. Thôi đi đi quan kịp. Nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, giữ thể lực, chẳng may gặp chuyện gì phải chiến đấu không còn sức mà đánh lại chết oan hiểu chứ. Không được nóng đội, nhà ở trong Nam vẫn có người bảo vệ, tin tưởng lấy bố giả, không cần phải gấp gáp đâu. Lời nói Thu Phong thốt ra thập phần quan tâm. Có vẻ lần này hắn yếu đuối quá rồi. bình thường toàn gắt gỏng với cả hai đứa em trai, nhằm mục đích để chúng tốt hơn. Nhưng càng lúc Thu Phong càng cảm thấy bất an, khiến hắn không còn tự tin nữa mà phải lo lắng quan tâm lấy đứa em này của mình. Lục Nương đứng ở bên cạnh, bản thân cô hôm nay cũng thấy Thu Phong thật yếu đuối. Người đàn ông mạnh mẽ trong lòng cô đối với gia đình thật ấm áp và đối với cô hắn cũng vậy. Hắn cũng rất quan tâm lấy cô. Lục Nương khẽ nở một nụ cười. Vốn với nhan sắc xinh đẹp của mình, ít nhiều cũng khiến cánh đàn ông phải liếc nhìn lấy, nhưng không ai dám có ý gì với Lục Nương của Thu Phong cả. Đơn giản thi thoảng họ vô tình nhìn sang để ngắm vẻ đẹp đó một cách vô ý thôi. Đúng lúc những người vừa bắt gặp nụ cười của Lục Nương, cả thế giới dường như chết lặng. Người gì mà đẹp thế, đến cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Quốc Thiên lại chẳng quan tâm điều đó, chị dâu tuy đẹp, nhưng hắn thân đã có vợ có con, đây lại là chị dâu mình, là người mà anh trai hắn thương. Hắn chẳng có hàm ý gì cả, đến nhìn cũng không dám nhìn lâu sợ anh trai mình hiểu lầm. Vậy em đi đây. Quốc Thiên gật đầu thật mạnh, hắn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng đến từ người anh nghiêm khắc và mạnh mẽ của mình. Quốc Thiên nở một nụ cười nhìn Thu Phong gật đầu một cái, sau đó hắn đảo mắt sang Lục Nương túi lầu nói, chị dâu. Em đi đâu? Hai người ở lại mạnh khỏe đi cẩn thận nha chú Thiên. Lục Nương vẫy cánh tay không xương với Quốc Thiên chào thằng bé. Ta cũng đi đây, hai đứa chúng mày nhanh làm ra hai đứa cho bằng thằng Thiên của tao. Anh em gì mà thằng em có con trước cả thằng anh. Vô dụng. Lão giả càn rỡ lại bắt đầu buông lời miệt thị Thu Phong. Quyết phải tìm cái điểm gì đó mà Quốc Thiên hơn Thu Phong lôi ra để móc xỉa cho bằng được mới hài lòng. Nghe thế Thu Phong lắc đầu cười cười chẳng nói gì. Lão già này, già rồi không nên nết, vẫn thích đi so đo với hắn. Thiên nào của ông? Rõ ràng là em trai hắn, cũng là con của ông già hắn. Ông liên quan gì? Già mà vô lý. Nghĩ vui thế thôi chứ Thu Phong chẳng dại gì nói ra. Thay vào đó, Lục Nương đứng bên cạnh, thần thái lạnh lùng biến mất sạch. Mặt cô bây giờ đỏ lên như gấc, đỏ từ cổ lên tới mặt khiến ai cũng trông thấy. Chị bị bệnh hay sao mặt đỏ quá vậy? Đúng lúc này thằng bé Tiểu Bảo bên cạnh lên tiếng một cách ngây thơ. Điều đó làm tất cả mọi người chú ý đến Lục Nương khiến cô chẳng biết chui vào đâu cho hết ngại. Thích bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt. Lục Nương hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay vuốt lên mái tóc thức da của mình, mặt ngẩng lên nói, làm gì có. Trời nắng quá thôi, nói tới đây, cũng chẳng ai dám chú ý đến Lục Nương nữa. Chỉ còn Thu Phong đứng đó cười cười mỉm mỉm không biết có hàm ý gì đây. Lục Nương liếc ngang liếc dọc Thu Phong, chỉ muốn móc hai con mắt hắn xuống cho bỏ ghét. Giờ khắc này Quốc Tiên đã rời đi. Thằng bé bắt trên mình hàng tá đồ như thế mà vẫn có thể chạy với tốc độ cao bằng một chiếc xe bây giờ. Lão giả Tô Lâm cũng không kém, khi liên tục vận bộ pháp dẫn đầu đi trước. Em đi đây. Anh hai cẩn thận được một đoạn xa, tiếng của Quốc Thiên vang lên một lần nữa. Bóng hình dần dần biến mất trước mặt Thu Phong. Thu Phong thở dài ra một hơi. Nỗi bất an trong lòng hắn ngày càng lớn, chẳng vơi đi một chút nào. Thấy Thu Phong như vậy, Lục Nương cũng chẳng còn tâm trạng nào đùa giỡn nữa. Cô tiến lại phía hắn, ôm lấy một cánh tay của hắn rồi nói, cầu chúc chú Thiên bình an thôi anh. Mình vào trong đi thử. Đi thôi. Vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn vậy, chẳng khả quan hơn là bao. Thu Phong đang cố gắng cùng với người của mình và thành phố này tái thiết lập lại xã hội và trật tự. Sự cố đến quá nhanh, nếu như đợi vài tháng nữa, nhân lực trong tay Thu Phong ổn định, hắn sẽ có thể dễ dàng ứng phó với cơn nạn này. Nhưng bây giờ nhìn đi, nước biển đã dâng lên quá cao rồi. Trên một vách núi tại quận Ea Lệ, Thu Phong đứng ở đó. Hắn nhìn vào một số căn nhà lụp sụp mà người dân dựng lên tạm bợ ở đó giờ đã chìm trong biển nước. Nước đã dâng lên cao đến sát mép được rồi. Thế này, chẳng mấy chốc thành phố sẽ ngập trong nước biển mất. Lông mày Thu Phong nhíu lại, hắn bỗng cảm nhận được mùi gió biển có chút gì đó khác lạ, dường như nó mang đến mùi tử vong. Mùi tử vong ấy ở tận biển khơi xa xôi, chứ không phải gần đây. Chừng bất chợt đôi mắt xanh của Thu Phong sáng lên. Lần này nó còn sáng hơn lần trước, đẹp hơn những lần trước. Đôi mắt ấy tuyệt đẹp nhất là màu xanh lam ngọc bích. Kèm theo đó có thêm một vòng lửa màu cam và vô số tuyến tuyến màu trắng lấp lánh xung quanh. Thu Phong thì chẳng thể nhìn thấy mắt mình, hiện tại hắn đang híp mắt lại nhìn xa hơn. Hả? Thu Phong thấy một đốm nhỏ ngoài biển từ rất lâu rồi. Căn bản hắn không để ý đến chấm nhỏ đó, nhưng sau khi bật con mắt này, tầm nhìn của hắn bỗng xa hơn, rộng hơn và rõ hơn. Rõ ràng đó là một con tàu. Tại sao có tàu lênh đênh trên biển giờ này? Thu Phong cố gắng vận dụng năng lực của đôi mắt mình nhìn xa hơn nữa, rõ hơn nữa. Năng lượng xanh liên tục dồn lên hai nhãn cầu mắt của Thu Phong, đôi mắt ấy càng lúc càng tinh túy hơn. Là tàu sử dụng động cơ hơi nước. Một thế giới không sử dụng được tất cả các thiết bị điện, thì sáng kiến nền công nghệ vào thế kỷ 17-18 tại thế giới này chính là động cơ hơi nước, nó chẳng liên quan tí kẹo nào đến điện cả. Động cơ hơi nước sở dĩ có thể vận hành được là do dựa vào sức mạnh của hơi nước làm máy hoạt động. Chúng ta lúc thường ngày đều đã từng đun nước sôi, khi nước trong ấm sôi bùng lên, chúng ta liền phát hiện thấy có hơi nước bay ra. Sức mạnh của những hơi nước này là rất lớn, có thể đẩy bật nắp ấm. Nếu như thay đổi một chút, dùng nồi thật to để đun nước, thì sức mạnh của hơi nước càng lớn. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nếu chúng ta dẫn nó vào trong lỗ nhỏ, ví dụ như một đường ống, rồi lại để nó bốc hơi lên, xung lực của nó sẽ càng mạnh mẽ, đủ để làm cho máy móc vận hành. Động cơ hơi nước chính là lợi dụng nguyên lý này. Thế giới công nghệ phát triển đến mức này, không ngờ Thu Phong còn có thể thấy được động cơ hơi nước. Nhưng con tàu kia dường như đang hướng đến nơi này. Khoảng cách của nó cũng khoảng vài chục hải lý nữa là đến được đây. Đó là tàu của ai? Tại sao lại di chuyển từ ngoài biển đến thành phố này? Nếu như không có cặp mắt xanh này, quả thực Thu Phong không thể nào biết cái chấm đen tí kẹo kia là một con tàu cực kỳ lớn. Với vận tốc của nó, khoảng vài giờ nữa sẽ cập bến tới vùng đất đây. Thu Phong thấy một dòng chữ nhỏ ở trên tàu đó có ghi là IUI. IUI sao cái tên này nghe rất quen thuộc, tạm thời Thu Phong không thể nào nhớ ra được cái từ IUI này từ đâu ra. IUI chắc chắn là từ viết tắt của cụm từ nào đó. Tàu IUI, ngoài biển. Hòn đảo. Nhà tù trên đảo IUI, Inviolableut Island, lão già Tô Lâm là cai ngục trưởng của nhà tù này. Đúng rồi, thế quái nào mà con tàu đó lại đến đây? Lão già chết tiệt kia chẳng nói gì với mình, Thu Phong cáu gắt lên tiếng chửi lão già Tô Lâm đang xách đít xuôi nam để về thành Châu Lang cùng Quốc Tiên. Có lẽ nào lão già đó cố tình để người của mình sau khi gặp chuyện di chuyển về đây không? Chuyện này cũng không rõ được. Tức thì Thu Phong rời đi, hắn đi kêu gọi đội quân của mình tập hợp lại nơi này. Hắn chẳng biết trên con tàu kia là địch hay ta. Nếu là người của nhà tù thì chẳng nói. Lỡ như bọn tội phạm đông đảo kia chiếm lấy nhà tù và sử dụng tàu tiến vào đây. Với số lượng tội phạm đông như vậy tràn vào thành phố này rất dễ gây mất kiểm soát. Do đó Thu Phong phải tập hợp lực lượng của mình lại. Bản thân hắn thì không ngại mấy gã tội phạm, nhưng một hình hắn, trừ khi tàn phá hết khu vực này mới trong vài đòn giết sạch bọn chúng, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc người dân đang trú ở đây cũng liên lụy. Do đó phải tập hợp quân lực lại. Lão giả Tô Lâm khốn khiếp kia toàn mang đến phiền phức cho hắn. Phóng đi nhanh như cơn gió, Thu Phong dạo gần đây không sợ người dân của mình thấy năng lực của mình nữa. Đơn giản nghĩ hắn là dị năng giả cũng được, không phải người bình thường cũng được. Hắn chẳng quản nhiều đến thế. Khoảng một tiếng sau, hơn 2000 quân nhân trang bị vũ khí, súng cối, bom đạn đầy đủ đứng xếp thành hành quanh khu vực vùng biển này theo lệnh của Thu Phong. Giờ phút này Thu Phong cũng đứng trước hàng ngũ. Hắn đứng khoanh tay lại ở đó, một thủ lĩnh, một kẻ cầm đầu đứng vững như tượng thạch, không hề đung đưa người, không hề nhúc nhích dù chỉ là một mì lì không gian. Sau lưng hắn vô số quân nhân mang hơi thở của sự trưởng thành. Khoảng thời gian gần một tháng này, họ tuy không phải đối mặt với cái chết, nhưng lại đối mặt với thảm họa. Thời gian tập luyện, thời gian cứu hộ người dân, lao động, gây nên một số thứ trong thành phố để đối mặt với một thứ gọi là thảm họa sắp đến được đồn đại trong quân. Mà chỉ những người lính trong trung đoàn 617 mới biết điều đó, người dân không hề biết. Đứng khoảng hơn một tiếng, lúc này tất cả mọi người dường như đang nghi ngờ lời nói của vị thủ trưởng. Thế giới này còn có loại động cơ nào hoạt động để một con tàu khổng lồ có thể mang đến mầm mống tai họa cho thành phố này di chuyển được sao? Tu tu tờ giờ thì họ thấy rồi. Tiếng của chiếc tàu thủy kia chu lên một hơi dài vang vọng khắp tứ phương tám hướng. Đôi mắt của mọi dần trở nên ngưng trọng hơn khi quả thực thấy một hình ảnh nhỏ bé như là một con tàu đang bốc lên khói đen ngùn ngụt tiến về phía này. Chíu. Đúng lúc này vài viên pháo sáng được bắn lên trời, dường như đó là tín hiệu của sự cứu hộ. Có vẻ như họ thấy quân lực đã dàn trận ở đây, sợ quân đội ở đây vô ý bắn dụng tàu thế thì khổ. Chờ đợi. Khoan hay bắn giọng nói Thu Phong vang lên, không lớn, nhưng đủ để tất cả 2000 quân lính xung quanh hắn nghe thấy. Chương 387, tương lai. Chương 387, tương lai. Càng ngày con tàu càng lại gần hơn, nó trở nên to lớn trong mắt những quân lính và Thu Phong đứng tại nơi này. Con tàu ấy, cũ kỹ, dị xét, thậm chí chữ IUI Thu Phong thấy từ xa trông rất rõ, nhưng dường như lại gần cái chữ ấy lại mờ nhạt đến mức khó mà nhìn thấy. Trên đầu tàu lúc bấy giờ có vô số người mặc độc nhất một bộ đồng phục màu xanh đen của cảnh quan nhà tù. Thu Phong thì chưa bao giờ thấy qua đồng phục của nhân viên nhà tù nên hắn không hề biết. Chưa kể ngoài Tô Lâm ra, hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ người nào trong nhà tù này cả. Từ tội phạm cho đến cai ngục. Trên con tàu ấy có một tháp quan sát, phía dưới nhìn lên trên, Thu Phong thấy tháp quan sát có vài người đứng tại đó, họ vừa mới hạ mấy cái ống nhỏm cũ kỹ từ trên tay xuống. Nhìn những người này, Thu Phong cảm thấy được họ rất chật vật, mặt mũi của ai cũng lấm lem vệt đen. Mà tàu động cơ hơi nước, chỉ có sử dụng than để đốt cháy nước khiến cho tàu thủy chạy được. Những người này chắc cũng rất vất vả trong việc khiến cho con tàu này di chuyển. Hạ Neo, một gã đàn ông nào đó, có gương mặt khắc khổ, hắn ta hô to lên một tiếng với những người phía sau. Lập tức mấy cái neo khổng lồ được thả xuống dưới mặt biển. Vài con tàu cứu sinh nhỏ xíu được thả xuống, có vài người bước xuống, kể cả gã đàn ông mang gương mặt khắc khổ và lấm lem kia cũng bước xuống. Từ nay đến giờ họ xuất hiện mà chưa hề có bất cứ một lời nói nào. Thu Phong nhíu chặt mày lại, hắn đưa tay trái của mình lên. Xoạt xoạt. Đúng lúc này toàn bộ đội quân của Thu Phong theo lệnh cử chỉ tay của hắn lập tức hơn 2000 nhân mạng dương súng ra chĩa về phía đoàn người và con tàu. Xin đừng bắn. Xin đừng bắn. Chúng tôi là cảnh quan của nhà tù trên đảo IUI. Chúng tôi không đem theo vũ khí. Đúng lúc này gã đàn ông mang gương mặt khắc khổ lên tiếng. Trong tiếng nói của hắn có hơi thở của nội công mà Thu Phong cảm nhận được. Gã này quả thực có sử dụng nội công để phụ trợ tiếng nói vang xa và rõ hơn. Như vậy một phần nào cũng chứng minh được hắn là người của nhà tù IUI. Tô Lâm từng nói với hắn, lão rảnh rỗi cũng dạy một ít nội công cho vài kẻ thân tín của mình trong nhà tù. Nhưng cái nhà tù đó toàn chứa những tên tội phạm xuyên quốc gia. Ai biết được trong số những phạm nhân, có ai đó là võ năng giả không? Ví như Giang Nam, kẻ thoát ra từ nhà tù đó. Hắn ta là một con quái vật đúng nghĩa. Giết người không ngừng tay, và không một ai trong nhà tù có thể cản được hắn. Kể cả Tô Lâm lúc đó, nếu muốn ngăn cản Giang Nam mà không khiến người của mình bị thương là quá khó, nên Tô Lâm mới để Giang Nam thoát ra. Chứng minh đi. Giọng nói tràn đầy năng lượng toát ra từ họng Thu Phong hướng thẳng xuống dưới đám người phía dưới. Đến mức độ mà mặt biển này lên vài giọt nước chỉ vì ba chữ vừa rồi của Thu Phong. Lúc này gương mặt của gã khắc khổ kia bỗng căng thẳng. Người này không ngờ có nội lực mà còn mạnh như vậy nữa. Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu của hắn ta. Những chiếc thuyền nhỏ đó vẫn còn đang lênh bênh trên biển chưa dám cập bến vì hành động chĩa súng của đội quân phía trước. Đứng ở đó gã mang gương mặt khắc khổ kia lấy từ trong người ra một tờ giấy và một cái huy hiệu nào đó. Liền sau đó hắn ta tung người nhảy ra khỏi chiếc thuyền nhỏ. Cứ ngỡ rằng hắn ta sẽ bơi đến đây, nhưng không, hắn ta trực tiếp làm một trò cực kỳ khó tin bằng cách đạp lên trước nước mà phóng vào đất liền. Chẳng mấy chốc hắn ta đến trước mặt Thu Phong. Ban đầu hắn nghĩ Thu Phong chỉ là một quân lính trẻ tuổi, hay đơn giản là đội trưởng, nhưng sau khi lại gần, hắn thấy quân hàm trên vai Thu Phong liền lập tức kinh ngạc. Và gương mặt của Thu Phong lại càng làm hắn kinh ngạc hơn. Thanh niên trẻ tuổi này chính là Quốc Phong, thiên tài quân sự trẻ tuổi của Xích Quỷ. Biết được thân phận đối phương, lập tức gã mang gương mặt khắc khổ ấy liền đứng nghiêm lại chào Thu Phong theo phong cách quân đội và hô lên: "Ra mắt ngài thiếu tướng. Tôi tên Mạc Tam, là cai ngục trưởng của nhà tù IUI, vừa lên chức không lâu dưới sự giúp đỡ của ngài Tô Lâm. Đây là thẻ cai ngục của tôi cũng như tờ giấy chứng nhận của quốc gia Xích Quỷ. Mong ngài hãy xem và minh chứng cho thân phận của tôi." "Chào đồng chí." Lúc này Thu Phong cũng đứng nghiêm lại chào đối phương. Sau đó hắn nhận tờ giấy và tấm thẻ huy hiệu trên người của gã cai ngục. Con dấu của chính phủ Xích Quỷ được đóng trên đó, nội dung trong tờ giấy ghi rằng cai ngục trưởng Tô Lâm từ chức, phó cai ngục trưởng Mạc Tam lên thay thế. Còn một mẩu giấy ở phía sau là bức thư được đánh máy có nội dung rằng Tô Lâm từ chức, đề bạt Mạc Tam một trong những kẻ tài giỏi nhất nhà tù lên thay ông ta. Tất nhiên sẽ có con dấu của ông ta in vào trên đó. Lúc này Thu Phong tạm tin một chút, sau đó hắn lên tiếng hỏi: "Lão già kia dạy cho anh những gì rồi?" "Ý ngài nói là ngài Tô Lâm?" Gã Mạc Tam bất ngờ lên tiếng hỏi lại: "Dạy những gì là sao? Ý thiếu tướng trẻ tuổi này muốn nói đến Tô Lâm sao? Nội công, võ kỹ lão già đó dạy cho anh những gì?" Để chắc chắn về thân phận của người này hơn, Thu Phong cần hỏi cho cặn kẽ. Chỉ cần nói sai một câu Thu Phong liền giết sạch, bởi hắn không thể nào đưa một kẻ giả dối, hoặc hơn hết là kẻ mang nguy hại đến cho thành phố này của hắn. "Ngài ấy chỉ dạy nội công đơn thuần cho tôi, còn võ kỹ ngài ấy không chỉ." Gương mặt khắc khổ kia của Mạc Tam lên tiếng nói: "Quả thật Tô Lâm chỉ có hướng dẫn nội công, khai phá kinh mạch cho những người này, còn về võ kỹ ông ta chỉ truyền thụ cho Mỗi Thu Phong và Quốc Thiên mà thôi. Tô Lâm cũng từng kể với Thu Phong rằng sư phụ của ông không muốn ông dạy công pháp cho người ngoài. Thay vào đó, nếu như Tô Lâm có gia tộc, có gia đình mới được phép truyền dạy cho con cháu trong gia đình. Đối với người ngoài không được phép truyền dạy bất cứ võ kỹ nào đó. Sư phụ Tô Lâm cũng bắt ông phải thề độc trên lời thề đó. Do đấy dù có rất nhiều thần tín, Tô Lâm vẫn không hề dạy cho ai bất kỳ một môn công pháp nào. Thay vào đó ông chỉ truyền thụ cách luyện công và rèn luyện kinh mạch để trở nên chắc chắn hơn mà thôi." "Ừm." Thu Phong gật đầu nhẹ một cái, sau đó hắn phất tay xuống và hô lên: "Hạ súng." Xoạt xoạt, cùng lúc mấy ngàn người liền hạ súng xuống. Nhưng dù vậy, họ vẫn giữ khăng khăng những khẩu súng trên tay mình, ngón tay của quân lính luôn đặt vào trong cò súng để có thể bắn ra mọi lúc khi có lệnh. Phù dù là vậy nhưng chỉ cần như thế cũng đủ khiến cho Mạc Tam thở phào ra một hơi nặng trĩu. Vị thiếu tướng này, nghe bảo rằng mất trí nhớ, nhưng không ngờ vẫn có thể kỹ tính đến vậy. Nếu như ban nãy thân phận của hắn không phải thật, thậm chí đến bí mật nội công của Tô Lâm chỉ mình Tô Lâm là biết chuyển cho ai những gì, không dạy những gì mà gã Quốc Phong này còn hỏi được. Chứng tỏ người này có một mối liên kết mật thiết với ngài cựu cai ngục Tô Lâm. Nếu hôm nay thân phận của hắn không là thật, hắn chỉ cần mang một chút giả dối liền có thể tán mạng tại nơi này. Cũng đồng nghĩa với người của hắn cũng sẽ bỏ mạng theo. Cho phép cập bến. Tuy nhiên vẫn giữ nguyên vị trí ở đây. Mạc Tam, đi theo tôi giải thích tình hình hiện tại của các người. Lúc này Thu Phong một bên quay người ra sau ra lệnh cho các chỉ huy dưới chúng mình, sau đó hắn bảo Mạc Tam đi theo hắn. Trên biển, những người kia thấy quân đội chính phủ không còn giương súng ra nữa. Tất cả đều thầm thở phào. Vốn xưa nay nhà tù này là nhà tù liên quốc tế, thời thế bây giờ không biết như thế nào mà vừa cập bến đã gặp phải quân đội Xích Quỷ. Nếu chẳng may xảy ra chiến tranh như lời đồn, có lẽ cái nhà tù liên quốc gia này cũng trở thành đồ bỏ, sẽ bị giết chết bởi chính phủ Xích Quỷ cũng nên. Chuyện gì xảy ra ngoài kia? Trong một túp lều được dựng lên bởi quân đội cách đây không lâu để lấy nước từ biển vận chuyển lên và phân phát cho người dân trong thành phố. Một bộ bàn ghế đơn sơ dùng cho các quân lính ngồi nghỉ ngơi khi mệt được Thu Phong sử dụng để tiếp khách. Toàn bộ thiết bị điện đều không sử dụng được, gương mặt khắc khổ của gã Mạc Tam lên tiếng nói: "Ở đây cũng vậy, toàn quốc gia này đều bị vậy. Tôi nghĩ cả thế giới cũng không thoát được. Chắc chắn là có một sự cố nào đó như từ trường trái đất bị nhiễu loạn hay đại loại như vậy dẫn đến tình trạng này." Thu Phong tuân ra thêm một số thông tin khác khiến cho gã Mạc Tam kia kinh ngạc không thôi. "Vậy không phải là do chiến tranh hạt nhân, mà là do trái đất. Có thể vậy hoặc có thể không. Còn tin tức gì khác không? Điều gì khiến các người phải từ hòn đảo đó vào trong đây không? Tù nhân đâu?" Thu Phong lại lên tiếng chất vấn. Hắn dường như vẫn không quá tin tưởng những người này. Nếu chỉ là bị mất điện, hòn đảo IUI theo như Thu Phong được biết ở đó luôn có nguồn lương thực dồi dào do chính nhà tù tự cung ứng cho mình bằng cách làm nông và chăn nuôi gia súc tại đó. Có nguồn lương thực, nước cũng có các thiết bị lọc, Thu Phong đoán thế. Vậy lý do gì để họ mạo hiểm phương hướng rời bỏ hòn đảo tiến vào trong đất liền? Hòn đảo đang dần bị ngập nước, 1/3 hòn đảo đã chìm trong nước biển. Nếu còn ở lại đó chúng tôi sẽ bị nhấn chìm bởi nước biển. Nước biển dâng nhanh vậy ư? Vuốt vuốt cái cằm toàn râu của mình, Thu Phong thì thào vài câu. Chuyện này ngài biết nguyên nhân ư? Mạc Tam dường như thấy Thu Phong biết chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi: "Một chút. Băng ở hai đầu cực đang tan ra rất nhanh, thông tin tôi đọc được trước khi thế giới này không sử dụng được bất cứ thiết bị điện nào là băng ở hai đầu cực đã tan gần hết. Băng tan khiến mực nước biển dâng cao là một chuyện, còn động đất xảy ra trong vùng Tam Giác Quỷ. Vùng biển đó lần đầu tiên được ghi nhận là có động đất. Sóng thần đang ập đến rất nhiều quốc gia. Tôi nghĩ sớm thôi sẽ tới phiên mình. Mà không cần đến sóng thần, chỉ cần nước biển vẫn còn dâng cao như vậy, chẳng mấy chốc toàn thế giới chìm trong nước biển. Và đây là hậu quả của việc tàn phá môi trường của con người. Trái đất đang cố loại bỏ chúng ta." Càng nói, trong đầu Thu Phong càng hiện lên những viễn cảnh chết chóc không biết từ đâu ra. Bất chợt con mắt của hắn rực xanh, từ lúc nào hắn cũng không biết. "Thiếu tướng, Thiếu tướng Mạc Tam liên tục hô lấy tên Thu Phong nhưng không hề thấy Thu Phong trả lời. Thay vào đó hắn chỉ thấy vị thiếu tướng trẻ tuổi này ngồi yên bất động. Mí mắt nhắm lại, dường như từ bên trong mí mắt của vị thiếu tướng đó, Mạc Tam thấy có vài tia ánh sáng xanh toát ra. Trong tâm tức của Thu Phong lúc bấy giờ, hắn giống như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới tràn ngập trong nước. Viễn cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên. Một thành phố bị tràn ngập trong biển, nước càng lúc càng dâng cao. Cao đến mức độ Thu Phong chỉ có thể thấy được vài đỉnh sân thượng của một số tòa nhà cao ốc. Mười mấy ngọn núi cũng bị chôn vùi hết phân nửa dưới nước. Rác thải, xe cộ, vô số thứ nổi lên bền. Bầu trời đen ngịt liên tục chút những cơn mưa nặng hạt xuống dưới. Sấm chớp liên tục nổi lên, con người bị nước nhấn chìm vô số kể. Có rất nhiều người dường như không kịp chạy lên núi đều bị các cơn sóng từ biển khơi ập đến và cuốn đi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thu Phong bản thân hắn đang đứng giữa không trung, như thể đang bay mà quan sát tất cả sự việc diễn ra bên dưới. Hắn nhìn lên bầu trời, những giọt mưa nặng hạt chút xuống không ngừng, ấy thế mà chúng không thể làm ướt cơ thể của hắn. Không những vậy, Thu Phong thử đưa tay ra, vài giọt nước mưa trực tiếp đâm xuyên qua tay hắn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mẹ ơi cứu con, hoa hoa hoa. Lúc này hàng trăm tiếng gào thét, khóc giống liên tục vang lên bên tai Thu Phong. Đầu hắn đau như bơ bổ, đôi mắt của hắn rực sáng lên thêm một lần nữa. Hô hô, thiếu tướng, ngài không sao chứ? Đúng lúc này Thu Phong bất chợt mở mắt ra, ánh sáng xanh phát ra từ mắt hắn khiến Mạc Tam giật mình. Sau đó hắn thấy Thu Phong liên tục thở dốc liền tiến lại đỡ lấy Thu Phong. Thu Phong từ từ điều tiết lại hơi thở của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Mạc Tam. Con mắt xanh của hắn từ từ dịu đi trở lại một màu đen huyền như bao người bình thường khác. Mạc Tam chứng kiến hết thảy sự biến đổi từ đôi mắt của Thu Phong, bản thân hắn cũng thầm giật mình một phen. Không có gì đâu, nếu đã di chuyển ra đây, vậy tù nhân anh bỏ lại hay đem theo? Thu Phong không muốn nhắc đến những cái mình thấy trong vài giây vừa rồi. Hắn lập tức tiếp tục chủ đề ban nãy với Mạc Tam. Tất cả tù nhân chúng tôi đều vận chuyển theo, tuy nhiên có một số kẻ rất cứng đầu, đã làm cho lực lượng cai ngục thiệt mạng không ít, vậy những kẻ đó còn sống hay đã chết? Giọng nói âm trầm của Thu Phong lại vang lên. Những gã tù nhân này quá nguy hiểm trong cái thời thế bây giờ. Chống đối đã giết sạch, còn lại những kẻ nghe lời và vẫn chấp nhận làm tù nhân, chịu làm khổ sai. Nhà tù phải nói là địa ngục. Thời thế như vậy, bắt buộc cai ngục trưởng phải đưa ra quyết định giết chết tù nhân. Họ không liên lạc được với ai để nhận lệnh cả. Chỉ còn cách đó, nếu không cả lực lượng cai ngục sẽ bị tàn sát bởi tù nhân nếu cứ muốn bắt giam mà không chịu giết bọn họ. Tốt, đưa những tù nhân và người của các anh tập trung lại một chỗ. Đám tù nhân này các anh quản lý được chúng không? Hay cần đến quân đội trấn áp? Một lời nói hai ý, nếu như nói bọn họ có thể trấn áp, vậy họ cứ thế mà làm, quân đội không can thiệp, nhưng họ vẫn phải sử dụng những tù nhân đó để làm việc. Và nếu như tù nhân nổi loạn, thiệt hại họ chịu, Thu Phong cũng không quan tâm. Nhưng nếu nói là cần quân đội trấn áp, tức có nghĩa bên lực lượng cai ngục bây giờ sẽ phải nghe theo lệnh của Thu Phong hoàn toàn. Do đó Thu Phong sẽ cấp lực lượng và vũ khí cho bên phía cai ngục. Hoặc ý thứ ba, cuốn gói cút khỏi thành phố này. Thay mặt lực lượng nhà tù IUI, cai ngục trưởng Mạc Tam hiện tại xin giao quyền xử lý cho thiếu tướng. Mạc Tam mang gương mặt khắc khổ, điều đó không có nghĩa là hắn ngu. Bây giờ hắn có thể đi đâu được, ở đây, mà chống đối lực lượng quân đội khác nào tìm chết. Còn muốn rời khỏi, bọn họ cũng không đủ sức để mà quản hết những tù nhân này. Liên lạc cho các lãnh đạo cấp cao của những quốc gia khác cũng không được. Bây giờ chỉ còn cách nghe theo nhân vật có thực quyền và chức vụ cao hơn mình mà thôi. Vậy được, chúng ta cùng nhau vượt qua nạn này. Nói xong Thu Phong đứng dậy. Hắn không còn bận tâm về mấy người tới từ đảo IUI nữa. Cái hắn bận tâm bây giờ là cái thứ hắn thấy trong vài giây vừa rồi qua năng lực của con mắt. Giống như hắn đang thấy trước tương lai vài ngày tới vậy. Con mắt này trước đó có thể cho hắn thấy được tương lai trước vài giây trong khi chiến đấu. Nhưng giờ nó lại cho thấy vài ngày sau dưới sự bất an liên tục trong lòng mình. Điều đó chứng tỏ cái tương lai kia chắc chắn xảy ra. Nhưng làm sao, lấy lý do gì để giải thích cho mọi người đây? Chương 388, mưa. Chương 388, mưa. Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2194, thời tiết đã bắt đầu mát mẻ hơn bình thường. Những cơn gió lạnh ùa về từ phương Bắc. Dẫu vậy, đó chỉ là những cơn gió mát mẻ thi thoảng ùa đến mà thôi. Thành phố Quảng Phúc đang phải hứng chịu cuộc di cư của hàng vạn người từ những nơi khác đổ xô về. Tất nhiên họ chẳng thể vào được đây, tất cả đều bị ngăn lại bởi hàng trăm hàng rào gai được quân đội dựng lên tại đó. Có vài người bức xúc, nhưng nghĩ đi, họ cũng chẳng dám náo loạn dưới những họng súng của quân đội. Thu Phong cứ tưởng rằng họ sẽ bạo động cơ, viễn cảnh lại không như thế khi mấy chục năm trước quân đội từng thanh tẩy cả mấy chục ngàn người chỉ vì không tôn trọng quân đội. Cái nỗi khiếp sợ ấy, những đoạn video quay lén lại cảnh quân đội tàn sát người dân vẫn còn đấy, đến tận bây giờ nó vẫn ám ảnh người dân dù là chính phủ khác lên nắm quyền điều hành. Có một vài kẻ phá hoại, biết Thu Phong chính là quốc phòng, mà quốc phòng lại là gương mặt quân nhân trẻ tuổi đại diện cho đất nước bảo vệ thành phố này. Họ bắt đầu công kích vào danh dự cái tên quốc phòng ấy. Để giải quyết chuyện này, cũng như giữ lại cái thể diện cho chủ nhật thật sự của cái tên đó, Thu Phong cho những người dân tại trong thành phố đứng ra nói chuyện với họ. Không phải nói chuyện, đúng hơn là thuyết giáo. Nói rằng vì lý do gì mà Thu Phong phải làm thế. Họ kéo đến, không chỉ riêng họ, còn có những kẻ tội phạm lẩn trốn, những gã dị năng giả mưu đồ bất chính trộn lẫn. Quân đội không đủ sức để chứa chấp ngần này người gì cứ đến. Thay vào đó họ hãy tự trở về thành phố của mình, tự sinh tự diệt. Dù là thế, Thu Phong vẫn không nhẫn tâm để họ tự sinh tự diệt. Thay vào đó, hắn chỉ cho họ cách để sinh tồn, cách để có nguồn nước sạch và phân phát cho một số người ít hạt giống. Ngoài ra Thu Phong cũng không thể giúp gì hơn. Từ từ người này đồn người kia, người đến càng ít. Họ bắt đầu di chuyển đi, hoặc có vài người ở lại trong khu vực cổ thành vì không thể di chuyển tiếp được nữa. Họ sống vật vờ qua ngày tại nơi đó. Sống một cách lắt lẹo, bụng đói, tay run, mắt mở. Viễn cảnh ấy thật khiến Thu Phong đau lòng. Hắn lực bất tòng tâm, đã rất nhiều lần bản thân hắn ở trong tình thế bắt buộc như vậy. Nhưng thân là kẻ đứng đầu, hắn không thể vì phút yếu lòng mà hại đến những người khác được. Hắn không thể giúp hết bọn họ. Có trách, hay trách quân đội, trách chính phủ. Vì sao lại bỏ mặc người dân trong những lúc thế này? Trên thế giới, không chỉ riêng Xích Quỷ gặp tình trạng này, mà hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới đều gặp cảnh tương tự. Tất cả đều mất sạch niềm tin vào chính phủ của họ. Khi mà họ bỏ mặc người dân, không thông báo, không cứu trợ. Một tháng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa khủng hoảng cho lắm. Nhưng nếu như nó kéo dài mấy năm thì sẽ thế nào? Con người đã tàn phá thiên nhiên quá mức rồi. Bây giờ để tìm được một nơi cây xanh rậm rạp, có nguồn nước sạch để mà sống, thực sự quá khó khăn. Tuy nhiên vẫn có, thay vì tiếp tục ở lại Quảng Phúc mà không được vào trong, họ bắt đầu di cư về những thị trấn kém phát triển, di cư về những vùng nông thôn, vùng làm nông làm ruộng. Nhưng mà liệu họ có đủ sức không? Lúc này đây Thu Phong đang đứng trước bờ biển của thành phố tại quận Ea Lệ. Một mình hắn ở đó ngắm nhìn nước biển ngày một dâng cao, bây giờ chỉ thiếu một chút nữa thôi là nước biển sẽ tràn vào thành phố. Cung đường quanh núi này vốn khô ráo, trời không mưa mà giờ đây đã ướt nhẹp. Muối đọng lại trên mấy vách đá của ngọn núi. Thậm chí dưới chân Thu Phong bây giờ còn có một vài con cua biển bò qua bò lại như đang khám phá vùng đất mới vậy. Phía xa xa dường như bầu trời đang đen nghịt lại. Thu Phong híp mắt lại nhìn. Hình không phải mây mà là chim, một đàn chim, một rừng chim. Con mắt xanh đã hiện lên trên đôi mắt của Thu Phong tự lúc nào. Giờ khắc này hắn đang quan sát tứ phương tám hướng trên bờ biển, hắn thấy vô số đàn chim đang bay về phía này. Càng ngày càng nhiều, số lượng chim nhiều đến mức phủ đen cả bầu trời, một số loài chim biển từ thềm lục địa nào sao lại bay về đây. Xa xa đàn chim tranh nhau mà bay vào đất liền nơi Thu Phong đứng. Thậm chí chúng còn liên tục va phải nhau mà rớt xuống mặt biển. Nhưng dường như thứ gì đó khiến chúng hoảng sợ. Dù rớt xuống biển, chúng vẫn dây rủa cố gắng mà bay đi. Đôi mắt này của Thu Phong không thể nhìn được năng lượng sống của động vật, nhưng dạo gần đây hắn liên tục sử dụng sức mạnh ấy, nên dường như hắn thấy được cả khí tức của những con chim này. Khí tức của chúng mang theo vài nét hoảng sợ, vài nét vội vã. Loài chim mà di cư ắt hẳn có vấn đề. Động vật luôn có những giác quan vượt xa con người. Chúng thường hay cảm giác được sự nguy hiểm đến từ thiên nhiên tại vị trí chúng ở mà di cư sang chỗ khác. Tại thế giới này, Thu Phong không rõ lắm về thềm lục địa nơi đây, cũng không biết đàn chim này từ đâu mà bay đến. Chíp 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 ngoắc ngoắc ngoắc, giờ khắc này một vài con chim đã bay tới trước vào đất liền, một số con tranh thủ đậu trên các cành cây gần đó để nghỉ ngơi. Một vài con vẫn cứ bay tiếp bất chấp sức mệt. Cứ thể chẳng mấy chốc cả bầu trời trên đầu Thu Phong tối sầm lại. Tối đi chỉ vì số lượng chim quá nhiều. Toàn người dân thành phố phía trong họ cũng đã bắt đầu chứng kiến được viễn cảnh giống như Thu Phong đang chứng kiến. Bầy chim đông đúc liên tục bay vào trong thành phố. Một số con thì đậu trên nóc các tòa cao ốc. Một số con chắc cú hơn lại bay lên trên đỉnh các ngọn núi mà trú trên đó. Thoáng chốc thành phố này tràn ngập các loại chim biển từ phương xa kéo đến. Chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều chim kéo đến đây thế này? Không biết nữa, hình như sắp có thiên tai. Chẳng lẽ sóng thần người dân phía dưới đang liên tục chỉ trỏ vào bầy chim trên bầu trời mà bàn tán? Thật sự trong đầu đa phần những người dân bên dưới đang rất hoảng loạn. Kiến thức cơ bản nhất của loài người khi thấy chim chóc di cư với số lượng lớn, nếu không phải vào mùa đông thì chắc chắn là xảy ra vấn đề thiên tai nào đó. Lúc này đây ngoài chim chóc, mặt trời càng lúc càng đỏ, đỏ như lòng trứng gà vậy. Khắp cả bầu trời vốn tràn ngập ánh vàng giờ đã tối màu đi trở thành màu cam. Độ ẩm trong không khí tăng cao, áp suất không khí cũng biến đổi. Một vài dị biến môi trường xảy ra, chắc chỉ có một mình Thu Phong là cảm nhận được. Bởi vì sau vài tiếng đàn chim di cư đi, Thu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, từng tế bào, từng sợi lông trên cơ thể hắn đang cảm nhận lấy sự biến đổi khí hậu. Mùi biển ngày càng nồng nặc, gió càng lúc càng lớn hơn, nếu theo cái đà này, ngày mai thôi gió có thể sẽ mạnh đến mức thành bão, nhưng có vẻ như không chỉ có thế. Nếu bão xảy ra tại thành phố này, đàn chim sẽ không di cư đến đây. Ao ạt ao ạt phía dưới, biển càng lúc động càng mạnh, những cơn sóng bây giờ liên tục vỗ vào núi, nước biển băng đến tận chỗ Thu Phong đang đứng. Hắn híp mắt lại, trong đầu đồng thoáng lên một từ sóng. Sóng thần chẳng lẽ nào là sóng thần? Dù sóng có lớn cách mấy, nhưng chỉ cần sóng đập lên bờ rồi lại trôi xuống. Nhưng theo ánh mắt của Thu Phong hắn lại không thấy vậy. Hắn thấy mực nước bây giờ nâng cao đến độ mắt thường có thể trông thấy. Chỉ khoảng nửa tiếng, cuối cùng Thu Phong xác định nước đang dâng lên rất nhanh. Nó đã tràn lên tới đầu rồi. Cống thoát nước của thành phố cũng không hoạt động được nếu như đường thoát đã bị ngập bởi biển. Lúc này bên trong thành phố, nước biển từ dưới cống tràn lên trên mặt đường. Vài người không biết còn tưởng rằng nước ở đâu ra, chẳng lẽ nguồn nước của thành phố đã hoạt động trở lại. Họ còn chưa kịp vui mình thì lúc này họ nghe thấy một tiếng gầm, tất cả mọi người lập tức di chuyển lên núi gần mình nhất. Thực phẩm, đồ gia dụng cần thiết đều đem hết lên núi. Tuyệt đối đừng chen lấn. Quận Ea Lệ, tiếng thét của Thu Phong vang vọng khắp một quận. Kế tiếp đó những người lính của hắn tại khu vực này liền chạy đến chỗ của hắn. Thấy thế Thu Phong liền ra lệnh, lập ra các tiểu đội hướng dẫn người dân lên trên núi mà các anh được giao. Ngay lập tức, đừng để mọi người xô đẩy lẫn nhau, rõ chưa? Rõ thưa thủ trưởng. Các quân lính vừa nhận lệnh, lập tức họ không thấy Thu Phong đâu nữa. Tiếp theo đó, Thu Phong vừa chạy vừa dồn năng lượng vào trong cổ họng mình hét lên. Cứ đụng mặt một quân nhân hắn sẽ ra lệnh cho họ tụ tập lại với nhau, phối hợp dẫn người dân lên núi bọn họ phụ trách mà Thu Phong giao trước đó. Tổng cộng có đến 16 ngọn núi lớn nhỏ trong thành phố này. Mỗi một ngọn núi ở đây đều có chiều cao trung bình khoảng 300m. Như vậy là quá đủ cao hơn so với đại đa số tòa cao ốc hiện nay rồi. Cơn sóng thần, nếu hắn đoán không sai, dưới kinh nghiệm của hắn, chắc chắn sẽ có sóng thần. Bây giờ không chạy đi đâu được, để cho chắc cứ dẫn người dân lên núi. Các công trình cao ốc hắn cũng không tin tưởng để người dân lên đó. Lo xa còn hơn nước tới chân nhảy không kịp. Cứ thể một tiếng đồng hồ trôi qua, nước biển đã bắt đầu tràn vào thành phố nhiều hơn. Tới mức mà người dân từ phấn khích vì tưởng có nước, thành ra hoảng loạn vì đó là nước biển. Nước biển đang tràn vào. Nhưng chính nhờ sự phối hợp của quân đội và cảnh sát, thậm chí là cả các cai ngục của nhà tù IUI cũng tham gia di tản người dân đến các vùng núi. Lúc bấy giờ các tù nhân của nhà tù với nhân lực khoảng vài ngàn người đang lao động đào đới đất ở trên mấy ngọn núi gần đó cũng thấy được cảnh tượng này. Con người gặp thiên tai, chúng cũng chẳng điên mà thừa nhà loạn đi bắt gà. Bắt được gì ở thế giới không có điện này chứ? Chúng vẫn cứ âm thầm làm công việc mình được giao trước đó. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã sắp tối. Gió càng lúc nổi càng mạnh, đêm hôm khi không có ánh điện, không có tiếng xe cộ, tiếng gió rít qua các tòa nhà cao tầng quả thật khiến cho người ta giận người đến tột độ. Chưa kể những đoạn đường có nhiều tòa cao ốc, khi đi qua đó suýt chút nữa họ bị thổi bay bởi những ngọn gió lùa từ trên tòa nhà xuống phía dưới. Rít rít cứ thế mặc cho con người run rẩy phía dưới, tiếng gió vẫn cứ rít đảo. Bầu trời lúc bấy giờ cũng chẳng còn ánh trăng để mà soi sáng cho con người ta nữa. Họ phải nắm lấy tay nhau, nối đuôi nhau mà dần dần tiến về ngọn núi gập ghềnh theo lời của vị thiếu tướng trẻ tuổi kia. Nhưng có một số người, vì quá hoảng sợ, họ bỏ cuộc, họ tách khỏi đoàn và kiếm cho mình một tòa nhà nào đó để trú chân. Ngủ trong đó, họ nghĩ sáng ngày mai mình lên núi vẫn kịp. Tại sao đêm hôm thế này rồi còn bắt ép người ta? Những người ở lại các quân lính cũng không ép, mà trực tiếp bỏ mặc lại họ, ai đi thì đi, không đi thì thôi. Vì có người tiên phong, dần dần số người bỏ cuộc chỉ vì đêm tối không thấy đường ngày càng đông. Dù đông là thế vẫn có đến 2/3 người dân nghe lệnh thu phong mà lên trên núi. Những kẻ ở lại tụ tập với nhau, đốt lên một vài bó củi mà nguyền rủa quân đội, chẳng biết mấy thằng lính này nghĩ gì, trời tối rồi còn bắt người ta đi lên núi. Trời thì như sắp mưa. Lên trên đó chẳng may mưa chúi xuống bệnh chết hai chịu thôi, để mai rồi hắng lên, không lên được thì thôi đâu ai ép. Tao cũng bực mình, tổ sư nhà chúng nó. Đang yên đang lành lâm vào cái cảnh dở dở ương ương rào 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 mưa rồi. Một người nào đó mệt mỏi ngồi trong sảnh của khách sạn trống lẩm bẩm một câu. Ừ trời mưa thật rồi. Từng hạt mưa nhỏ nhỏ bắt đầu rơi xuống. Chương 389, cạn kiệt. Chương 389, cạn kiệt. Rào 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 trên một ngọn núi nào đó, Thu Phong đang cùng các quân nhân của mình dựng lên một chiếc lều cuối cùng. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nó chút xuống mặt đất như tiếc thương cho số phận của nhân loại. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi giọt mưa đầu tiên rớt xuống, Thu Phong cũng không biết. Hắn chỉ biết tất cả mọi người hiện tại đang rất mệt vì liên tục quần quật suốt từ lúc sáng đến tận bây giờ. Di chuyển người dân, di chuyển quân lương, di chuyển một số nhu yếu phẩm cần thiết lên núi. Tất cả chỉ vì một câu nói của hắn, nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra thì tốt. Cùng lắm hắn chỉ đang hành hạ thành phố này thôi, nhưng nếu thật sự có thiên tai gì đó, quả thật Thu Phong đã cứu rất nhiều người. Nhưng cái tình hình này, ban đầu còn khá nhiều người dị nghị về quyết định của Thu Phong, nhưng khi họ thấy cơn mưa nặng hạt chút xuống thành phố, những cơn gió nổi lên ầm ầm như cơn bão dập tan nát biết bao nhiêu cửa kính trong thành phố. Không gian yên tĩnh, ngoài tiếng mưa, tiếng gió rít, thi thoảng con người ta còn nghe thấy tiếng kính vỡ nát. Soảng 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 những người nào đã lên kịp trên núi, họ ở trong những cái lều quân đội chật ních người, ở đó con người ta run rẩy vì lạnh, run rẩy vì cơn mưa liên tục chút xuống đã mấy tiếng trôi đi không có dấu hiệu ngừng lại. Cũng may núi có nhiều cây, nên lều trại không bị gió thổi nhiều cho kham. Do cây cối đã giảm hết phần nào tác động của gió, nhưng ở phía dưới thành phố thì khác, ngoài việc cơn mưa nặng hạt, gió rít gào như muốn đòi mạng con người. Đối với những người lười nhác lúc này trốn ở trong tòa chung cư, họ sợ hãi vì trời tối, vì cơn mưa nặng hạt. Ai nấy cũng đều cầu mong cơn mưa mau tạnh, trời mau sáng để họ có thể lên núi, dù rằng biết nếu trời tạnh mưa, chẳng có chuyện gì xảy ra, thì lên núi làm gì nữa. Nhưng không, vài tiếng nữa trôi qua, theo như ước tính cũng đã khoảng 10 tiếng trôi đi. Trời bây giờ lý ra đã sáng rồi. Ấy thế mà bầu trời vẫn đen nghịt, cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt. Chim chóc chú dưới những tán cây ôm lấy nhau run rẩy. Một số khu vực chăn nuôi, Thu Phong cũng cho răng bạt ra đỡ cho chúng phải hứng những cơn mưa này. Nhưng núi mà, nước mưa từ trên núi chảy xuống cũng là ướt đẫm thân thể bọn chúng. Dưới cơn mưa đó, Thu Phong đứng trên đỉnh một ngọn cây cao nhất ngọn núi của mình. Trời này không hề có sấm sét, dù có sấm, hắn cũng chẳng sợ sấm đánh chúng mình. Tại nơi đó, con mắt của Thu Phong rực sáng lên trong màn đêm. Thành phố đã ngập trong nước rồi đúng vậy, thành phố này, quang cảnh trong ánh mắt Thu Phong lúc này, nước biển đã dâng lên tận trong thành phố. Một số cung đường, nước đã ngập qua những chiếc ô tô con, một số cung đường khác cũng sắp sửa trở thành như vậy. Phía dưới, người dân liên tục liều mạng di chuyển đến các tòa nhà cao ốc để tránh nước lũ. Nhìn cảnh đó, Thu Phong chỉ biết lắc đầu. Hắn không thể giúp họ được, ban đầu hắn đã dặn họ rằng đi lên núi. Vì ích kỷ, vì lười nhác, họ chấp nhận ở lại. Thu Phong vẫn có thể cử người của mình xuống để trợ giúp họ, nhưng hắn không làm thế. Hắn không thể đánh cược tính mạng của người mình để giúp những người biếng nhác không muốn đi kia. Cái đó là cách họ chọn, Thu Phong đã cho họ cơ hội. Nếu chẳng may khi xuống suối vàng, họ có oán trách hắn cũng chịu. Hắn không phải thánh nhân, vì những kẻ ích kỷ mà gián tiếp giết chết người của mình được. Muốn cứu cũng cứu không nổi. Hắn chỉ tiếp thay cho những đứa trẻ, vì quyết định của người lớn mà phải gặp nguy hiểm theo họ. Thế giới này giúp Thu Phong trưởng thành rất nhiều, tất cả không chỉ về chiến đấu, mà còn vì cách sống và lãnh đạo người khác nữa. Trước kia hắn chỉ là thằng suốt ngày chỉ biết bắn nhau, gây nên đau khổ và cái chết cho người khác. Qua thế giới này hắn phải suy nghĩ nhiều hơn, phải suy nghĩ tích cực hơn. Cuộc sống luôn có rất nhiều phương án cho hắn chọn, dĩ nhiên chẳng có phương án nào vẹn toàn cả. Hắn từng là kẻ cầu toàn, nhưng giờ không còn nữa. giờ hắn chỉ có thể chọn phương án nào ít gây thiệt hại nhất, và nếu hắn đã chọn như vậy, những gì diễn biến ra trước mắt hắn, hắn phải tập làm quen với nó, không để một giây phút xúc động mà làm hỏng mọi chuyện được. Cảnh tượng đau lòng ấy, hắn thấy một gia đình gồm ba người, bố, mẹ và đứa con gái đang lênh đênh trong biển nước. Đứa con gái được bố mẹ đặt trong một cái thau nước đẩy đến một tòa nhà cao ốc gần đó. Thu Phong không muốn nhìn nữa, hắn định bụng sẽ xuống tụ họp với Lục Đường, nhưng lúc này dường như hắn thấy rất nhiều người đang đổ xô về các ngọn núi. Thấy thế mắt Thu Phong sáng lên. Nếu giúp họ ngay bây giờ may ra còn kịp. Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Thu Phong, lập tức hắn lao xuống giữa lưng núi, nơi mà quân của hắn cùng người dân di chuyển lên đây đóng tại đó. Cử một số người xuống dưới chân núi, hỗ trợ người dân đang tiến về đây. Trong phạm vi 100m đổ lại quanh núi thôi. Tuyệt đối đừng đi xa, ai tự tin bơi tốt hay xuống trợ rút. Không phận sự liền ở lại đây dứt lời Thu Phong đi mất, không kịp đợi quân mình nhận lệnh. Hắn phải chạy sang các ngọn núi khác để thông báo cho toàn quân mình. Nếu thấy người tiến về núi hay giúp họ, còn không đừng tự tiện đi trợ giúp người khác, không giúp được còn có nguy cơ bỏ mạng. Lúc này thành phố tuy ngập, nhưng không hề có hiện tượng nước xoáy cũng như nước chảy xiết. Do đó, cứu được ai hãy cứu. Phút cuối, Thu Phong lại yếu lòng. Hắn không thể bỏ mặc những người quyết định quay đầu, quyết định vì mạng sống của mình mà đánh liều cố gắng lên núi được. Tức thời Thu Phong vận hết công pháp trên người mà phóng đi. Mơ hồ những giọt mưa không thể chạm được vào người hắn, vì năng lượng tỏa ra, vì tốc độ của hắn. Dường như những giọt mưa tan biến vào hư không khi tiếp xúc tới phạm vi gần cơ thể của hắn. Cứ thế Thu Phong mất nửa tiếng đồng hồ để chạy khắp mười mấy ngọn núi để thông báo. Việc thông báo này lý ra phải để người của hắn đi thông báo, nhưng không hắn sẽ làm việc đó. Vì chẳng có ai đủ khả năng di chuyển trong môi trường này mà có thể an toàn được. Người dị năng giả phía dưới hắn cũng nhiều, nhưng cũng không ai di chuyển nhanh bằng hắn. Hòa may có Bọt Tẩy Ưa, nhưng Bọt Tẩy Ưa đang hỗ trợ một ngọn núi khác. Năng lực của Bọt Tẩy Ưa rất tiện trong việc giải cứu người dân, nhưng nó không phải là tất cả. Số lượng người ở lại quá nhiều, riêng ngọn núi nào có Bọt Tẩy Ưa, Thu Phong cho phép hắn cứu người trong phạm vi lớn hơn, và khi quá sức chịu đựng, Thu Phong không cho phép hắn cố quá sức. Tức thì Bọt Tẩy Ưa nghe theo và thực hiện. Cứ thế trong vòng 4 tiếng lệnh của Thu Phong ban bố xuống khắp quân mình trú ngụ tại mười mấy núi được đưa ra. Hàng chục ngàn người đã và đang được cứu sống, tuy số lượng lại cực kỳ ít ỏi so với con số gần cả triệu người còn ở lại. Cơn mưa vẫn nặng hạt như cũ, nó không lớn hơn được nữa, bởi nó lớn quá mức rồi. Mực nước càng lúc càng dâng cao. Lúc này Thu Phong đang hỗ trợ người của mình cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng dường như ai nấy đều thấm mệnh hết rồi. Họ chưa kịp nghỉ ngơi lại phải tiếp tục cứu giúp người khác. Hoạt động liên tục hơn 24 tiếng. Nếu không phải thể lực, sức bền, lẫn nội công được Thu Phong huấn luyện trước đó, rất có thể rất nhiều quân lính của hắn đã kiệt sức mà chết. Nước đang ngày một dâng cao, ở phía dưới thành phố, một số nơi đã ngập quá 3 tầng nhà rồi. Tình hình này không khả quan một chút nào, sức người có hạn. Thu Phong phải cho người của mình nghỉ ngơi. Hiển nhiên người tiến về các ngọn núi càng lúc càng ít đi rồi. Dù dưới sự hỗ trợ của người dân, nhưng thời tiết này quá là khắc nghiệt đối với bọn họ. Được rồi, nghỉ ngơi hết đi. Hạ Nguyên, cậu và đội của cậu còn sức không? Thu Phong tiến đến bên cạnh quân nhân của mình lên tiếng, sau đó hắn quay sang nói với Hạ Nguyên bên cạnh. Còn thưa thủ trưởng, thế này đã nhằm nhỏ gì? Hạ Nguyên nở một nụ cười tự tin, dù trên mặt mang vài nét mệt mỏi vì thức trắng cả một hôm, hắn là những người hoạt động cật lực nhất. Nếu nói còn chỉ là nói dối, thấy thế Thu Phong vỗ lên vai hắn và nói, đừng gắng sức quá, chúng ta đã làm hết sức rồi. Chuyện gì xảy ra với những người ở trong thành phố thì đó là cách mà họ chọn, không phải do chúng ta ép họ. Nếu bây giờ cứu giúp họ, không những không giúp được chúng ta còn có thể bỏ mạng. Cậu nếu còn sức hãy cùng đội của mình nghỉ ngơi và canh chừng ở đây. Nếu thấy người nào đến hay giúp họ, nhưng thấy xoáy nước hoặc nước chảy quá mạnh hãy ném phao cứu sinh và dây thừng. Tuyệt đối đừng liều mạng nhảy xuống nước, hiểu chứ? Rõ thưa thủ trưởng. Hạ Nguyên đứng thẳng người lại chào Thu Phong bằng trạng thái cực kỳ tự tin và chắc chắn. Thu Phong cũng nở nụ cười nhìn lại hắn và nói, tôi không muốn bất cứ cấp dưới nào của mình thiệt mạng. Hãy bảo vệ bản thân trước tiên. Dứt lời Thu Phong biến mất, hắn để lại lời nói rồi rời khỏi. Lúc này đây trong đầu Hạ Nguyên mơ hồ nhớ đến viễn cảnh những ngày đầu gặp vị thủ trưởng này. Ban đầu anh ấy là một con quái vật có khả năng chiến đấu siêu cường, dễ dàng đánh bại người anh dường như bất bại trong mắt hắn chẳng qua. Từ một lão đại hắc bang thống lĩnh toàn bộ thành phố Quảng Phúc, cho đến khi thân phận thật sự của anh ấy được bại lộ ra. Sức mạnh chiến đấu, thân phận thiên tài quân sự, con trai cả của ông trùm đất Nam. Tất cả mọi thứ đều quá kinh khủng, rồi khi Thu Phong lập ra quân đội và tuyên bố tuyển quân, Hạ Nguyên cùng một số anh em của mình quyết định đi đăng ký và khoảng thời gian đó họ cắm đầu vào học những thứ cần thiết để có thể trở thành đặc công trong thời gian ngắn. Cũng vì lẽ đó, Thu Phong cũng cho người hỗ trợ họ trong việc tìm hiểu cách thức tham gia. Một phần cũng coi như gian lận đi. Chứ trong một tháng, học thêm một thứ tiếng, học thêm một kỹ năng sống là điều không thể nào. Dẫu thế dưới sự ưu ái của Thu Phong, họ vẫn không làm Thu Phong thất vọng khi không những thực lực ngày một mạnh, mà chi thức, sự trung thành, lòng nhiệt huyết ngày một tăng cao. Sau khi rời khỏi, Thu Phong liên tục bay nhảy sang ngọn núi khác tiếp tục công việc thông báo của mình và động viên mọi người. Hắn là kẻ đứng đầu, bản thân tuy có thực sự siêu cường, nhưng mà con người chẳng ai có thể hoạt động mãi mà không mệt mỏi được. Hắn chạy vòng vòng cái thành phố rộng lớn này bằng hết sức lực rất nhiều rồi, hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không dám thể hiện ra điều đó. Thử nghĩ toàn quân đang mệt mỏi, mà nhìn vào hắn cũng mệt mỏi giống như họ, làm gì có ai còn ý chí để tiếp tục công việc của mình nữa chứ. Liên tục sử dụng năng lượng chân nguyên trong cơ thể khiến cơ thể Thu Phong suy thoái tột độ trong một thời gian dài. Dường như hắn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hấp thu lại linh khí thiên địa. Cơ thể hắn bắt đầu đau nhức, không phải đau nhức ở bên ngoài, mà là đau nhức trong kinh mạch. Năng lượng xanh gần như cạn kiệt hoàn toàn khi hắn thông báo đến cho một tòa núi cuối cùng. Tức thì hắn liền rời đi, không muốn ở lại, ở lại hắn sẽ gục gã trước mặt quân lính của mình rất không nên. Tiêu Du bộ pháp, Thu Phong hô một tiếng, cơ thể hắn lao đi trên mặt nước nhanh đến tột cùng, nhưng tốc độ một lúc càng chậm lại. Cơ thể Thu Phong nặng trĩu, hắn quá mệt rồi, ý chí của hắn kiên cường đến mức nào đi nữa cũng không còn gì để hắn vận dụng được. Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn đóng lại, lâm vào trạng thái ngủ đông, kinh mạch theo đó cũng bắt đầu tối màu đi. Mất hết sức lực, cơ thể Thu Phong lao đi một đoạn rồi cắm thẳng xuống dưới nước giữa lòng thành phố. Chẳng một ai thấy điều đó cả, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Kẻ thì lo cứu giúp người khác, kẻ thì lo cho mạng sống của mình. Xui xẻo thay Thu Phong lại bất tỉnh nhân sự ngay giữa trung tâm thành phố, nơi mà chẳng có bất cứ một ngọn núi nào hay bất cứ người nào gần đó cả. Chết thật chìm trong biển nước, ý thức của Thu Phong trở nên mơ hồ. Tối quá, lạnh quá, hắn không nhìn thấy được gì nữa. Cơ thể hắn đau nhói, hắn muốn bực dậy để bơi đến một tòa nhà nào đó nhưng không thể. Tay chân hắn vô lực, cứ như vậy mà chìm xuống dưới biển sâu. Từng bong bóng nước từ miệng hắn thoát ra ngoài. Cơn mưa vẫn không ngớt, Thu Phong vẫn chưa trở về. Chương 390, ý định hủy diệt loài người. Chương 390, ý định hủy diệt loài người. Bây giờ đã là giữa trưa ngày 16 tháng 11 năm 2194 rồi. Tuy nhiên chẳng ai biết điều đó cả khi mà cả bầu trời mưa tầm tã không có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Ở trên núi cao, lý ra người ta có thể thấy được đường chân trời, thấy được nơi cuối của đám mây có mưa này, nhưng không. Xung quanh bốn bể khắp nơi toàn là mây. Ánh sáng lờ mờ khiến một vài người nhìn ra biển, xa xa có những cơn sóng cao đang hướng về phía này. Chẳng lẽ là sóng thần? Vài người thấy cảnh đó, cũng chỉ biết chết lặng đứng nhìn. Tuy nhiên tại một nơi khác, có một mỹ nữ xinh đẹp đang rất lo lắng cho một người. Đó là Thu Phong. Đã mấy tiếng trôi qua, cô không thấy hắn trở lại. Hắn mỗi lần di chuyển đi đâu đều chạy về gặp cô để cô không phải lo lắng. Nhưng bây giờ, cô liên tục hỏi các quân nhân của hắn, lần cuối họ gặp hắn cũng cùng thời gian với lần cuối cô gặp hắn. Cơ thể của cô bây giờ đã ướt nhẹp, không phải vì không có ô dù, mà là vì cô bỏ mặc tất cả chạy lanh quanh ngọn núi để tìm hắn. Cũng may có lần cô suýt té xuống dưới núi thì kịp thời được Hạo Nguyên đỡ lấy. Không chỉ riêng Thu Phong, mấy ngày gần đây con mực cũng biến mất, chính xác là vào cái ngày toàn thế giới mất điện, mọi người cũng chưa từng thấy qua cái bản mặt của con mực. Thu Phong cũng không biết, hắn lo quá nhiều chuyện, chẳng có thời gian để nhớ đến một con chó. Dù con chó đó rất quan trọng đối với hắn. Thu Phong chìm xuống dưới đáy biển cũng khoảng hơn 10 phút rồi, mắt hắn nhắm tịt, cơ thể không động đậy. Quần áo tóc tai trôi lềnh bềnh trong nước. Thu Phong nhắm mắt như thể đang ngủ, cơ thể hắn thả lỏng cả ra, hắn bất tỉnh nhân sự từ 10 phút trước. Mệt mỏi đau đớn, hắn không còn ý thức để cố gắng. Lẽ vậy hắn cứ thế mà chết đi. Nếu như hắn chọn bỏ mặc người dân, có lẽ hắn vẫn còn sống, quân lính của hắn sẽ được nghỉ ngơi để đối mặt với thiên tai tiếp theo là sóng thần. Nhưng giờ hết rồi, chỉ vì những kẻ lừa nhác. Phút cuối lại dấy lên hy vọng sống, bấu víu lấy những ngọn núi mà hại hắn phải bỏ mạng trong lòng thành phố. Cùng cực, kiệt sức, đau đớn. Biết bao nhiêu điều Thu Phong chưa thể làm. Tuy nhiên trong thâm tâm của hắn, nếu một mình mạng sống của hắn đổi lấy mạng sống của mấy chục ngàn người, hắn thấy cũng đáng, mạng của hắn có giá trị tới vậy, hắn việc gì phải nuối tiếc nữa. Chỉ mong rằng gia đình hắn ở thế giới kia được gã Quốc Phong chăm sóc kỹ lưỡng. Hắn chẳng thể nào sống để tìm đường trở về nhà nữa rồi. Cá. Một vài con cá bắt đầu bơi vô trong thành phố, chúng liên tục bơi ngang qua người Thu Phong, cá lớn, cá bé, đủ mọi loại cá cả. Cảnh tượng tuyệt đẹp, một thành phố bị nhấn chìm bởi biển cả, có những con cá khẽ bơi qua giữa lòng thành phố. Đẹp, đẹp thật, nhưng Thu Phong chẳng thấy được cái đẹp đó. Vài phút nữa trôi qua, thật sự chẳng có ai đến cứu Thu Phong cả. Cứ thế hắn chết thật sao? Con người bình thường chỉ cần thiếu oxy tầm 5 phút đã gây chết não, nếu có thể sống cũng sẽ dẫn đến dị biến, khiến cho đầu óc không được bình thường. Nhưng Thu Phong thân người luyện công, sức khỏe cường tráng, thể lực châu bò, lại có năng lượng giống như nội công phụ trợ, có thể hắn nín thở được hẳn 30 phút. Nhưng đó là trong trạng thái còn chân nguyên, còn năng lượng. Năng lượng xanh trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, chẳng còn một chút gì, đến cử động còn không thể. Nếu như hắn may mắn bất tỉnh trên một tòa nhà, chỉ cần vài tiếng sau hắn tỉnh dậy mọi thứ đều không sao. Nhưng đây là ở dưới nước, hắn làm sao mà sống sót được đây? Lát sau, tính theo thời gian đã được 20 phút trôi qua rồi, cơ thể Thu Phong giờ không còn ở chỗ cũ nữa, mà đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Phía trên các ngọn núi, quân lính và người của hắn nhận lệnh khi thấy dòng nước chảy xiết quá không được xuống nước nữa. Thay vào đó họ ở lại sườn núi, xem còn ai nữa tiến về đây sẽ ném phao cứu họ. Cơ hội cuối cùng có người xuống nước cứu Thu Phong đã mất đi. Chỉ còn một mình hắn, mặc xác cho dòng chảy cuốn cả cơ thể hắn đi. Bụng dòng nước mạnh cuốn cơ thể hắn đập vào bên trong một tòa nhà nhà. Tu gục một vài ngụm khí Thu Phong còn giữ lại trong cơ thể trước khi bất tỉnh cuối cùng cũng theo cú va đập mà thoát ra bên ngoài. Hết hy vọng thật rồi. Nếu như hắn chết đi, dưới dòng nước chảy xiết này, hắn sẽ trôi về đâu? Xác hắn liệu có ai tìm được hay không? Phong ơi, anh ở đâu trở về với em đi, trong một ngọn núi nơi mà mấy người Lục Nương ở đó. Lục Nương chưa bao giờ tôn thờ bất cứ đạo giáo nào. Vậy mà cô lại quỳ xuống dưới đất, cầu trời khấn đất mong cho Thu Phong trở về. Cuộc sống mờ nhạt của cô, khi có hắn, hắn đã thay đổi tất cả. Ban đầu cô chỉ muốn mình trở thành người phụ nữ thành đạt, rồi cứ thế. Cô không có hứng thú với đàn ông đến tận 40 tuổi. Cô nghĩ mình cũng chẳng muốn yêu ai, lấy chồng hay làm gì đó khiến bản thân bị ràng buộc. Thế mà Thu Phong xuất hiện, thay đổi màu sắc của cuộc đời cô. Từ một màu xám, trở thành màu hồng, có hắn, cô làm mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Cô biết thế nào là yêu một người, vì một người. Cô sống 40 năm trời giống như chỉ để đợi hắn, còn hắn muốn không phải là người của thế giới này, đến đây gặp cô. Như là định mệnh vậy. Lục Nương bắt đầu khóc, cô cảm thấy bất lực trước khả năng của mình. Từ khi thế giới này mất điện, cô dường như trở nên thành một con vô dụng. Chẳng thể làm gì, chẳng thể giúp gì cho hắn. Nước mắt của cô hòa tan vào cơn mưa, cơ thể cô run lên bần bật vì lạnh, nhưng cái lạnh cũng không thể nào đau đớn bằng Thu Phong mất tích. Cô lo lắng đến tột cùng. "Chị ơi đừng khóc nữa, anh Phong mạnh mẽ như vậy, anh ấy chắc đang cứu ai đó nên không về được. Nín đi chị, cùng em với Tiểu Bối vào trong lều. Nếu chị vì vậy mà cảm lạnh, anh Phong quay về lại tự trách mình mất." Lúc này Tiểu Bảo cầm một cái ố to lớn đến bên cạnh Lục Nương đang ôm mà khóc. Thằng bé 14-15 tuổi bung ra lời an ủi, nó cùng với em gái mình im lặng đứng đó. Lục Nương bình thường cứng rắn lắm, nhưng từ khi Thu Phong xuất hiện, sao cô lại yếu đuối đến thế này? Người ta thường chỉ yếu đuối với người mình yêu mà thôi. Lục Nương khẽ quay người lại, cả cơ thể ướt sũng của cô ôm chầm lấy hai đứa trẻ. Sau đó cô từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe. Lục Nương gật đầu lên tiếng, "Đi, mình vào trong thôi." Lục Nương biết bản thân không thể yếu đuối thế này được. Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô phải sống, sống để bảo vệ hai đứa trẻ này. Hắn và cô cùng nhau nhận nuôi chúng, coi chúng như con cái của mình. Khoảng thời gian đây, ngoài Thu Phong ra, cô cũng đặt tình cảm vào hai đứa trẻ. Cô rất thương chúng, cô không muốn vì mình mà hai đứa trẻ phải đứng cùng mình dưới mưa đợi hắn. Nếu hắn muốn làm khổ ai, cô nguyện bản thân cô là người chịu khổ. Cô không muốn người khác chịu khổ vì hắn ngoài cô. Dưới lòng thành phố, cơ hồ nước đã ngập đến tầng thứ tư của những tòa cao ốc rồi. Lúc này cơ thể của Thu Phong vẫn liên tục va đập từ chỗ này đến chỗ khác men theo dòng chảy của nước. Chẳng hề có một chút may mắn nào để dòng nước đẩy hắn trôi về mấy ngọn núi cả, thay vào đó, nước cuốn trôi hắn theo hướng rời khỏi thành phố. Chưa kể liên tục va đập vào các bức tường gần đó khiến cho người khác khó lòng mà sống sót. Nếu như cơ thể hắn không cường tráng, không chăm chỉ luyện tập, thì bây giờ dù có cứu được chân tay cũng gãy lìa cả thôi. Đúng lúc này ngoài biển khơi những cơn sóng cao hàng chục mét đang gào thét xuống đến. Những cơn sóng khổng lồ như muốn đòi mạng người ta đang ngày một tiến dần vào thành phố. Mưa bão, lũ lụt, còn thêm cả sóng thần. Liệu con người có thể qua khỏi được cơn diệt vong này không? Từ xưa đến nay chúng ta luôn tuyên truyền với nhau rằng trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất tươi xanh này. Nếu như không làm vậy, ngày nào đó trái đất chết đi ta sẽ không còn nơi nào để mà ở quân vương. Thằng khốn này sao mày dám bỏ quân vương ở lại? Chẳng phải tại mày sao con run đất ngu ngốc lúc này dưới biển sâu ngoài khơi, có một con thủy quái nào đó đang bơi trong biển cả. Trên đầu của nó có một con chó màu đen, bằng cách nào đó con chó ấy có thể đứng vững vàng trên đầu con thủy quái có đôi mắt đỏ rực kia. Cút về lại biển đi, hết việc của mày rồi. Mày lợi đấy, quân vương thức tỉnh lần hai tao nhai đầu con cậu nhà mày ra. Con thủy quái và con chó đen kia có vẻ như đang gầm gừ cãi nhau. Cảnh tượng hùng vĩ ấy, nếu để con người bắt gặp chắc có lẽ người ta sẽ sợ hãi mà đái cả ra máu mất. Lúc này con chó đen đó nó đạp mạnh vào đầu của con thủy quái kia rồi bắn mình vào trong thành phố. Nó di chuyển đến đâu, sóng nước nổi lên ầm ầm đến đó. Con thủy quái kia thấy vậy liền im lặng quay mình trở lại biển cả. Và con chó đó, hiển nhiên là con mực. Khoảng thời gian này nó đi đâu, chẳng ai biết. Nhưng giờ nó gấp rút trở lại chỉ vì nhận biết được chủ nhân của nó đang gặp nạn. Không xong rồi, khí tức của chủ nhân đang rất yếu, con mực không hề bơi, cơ thể nó như gắn động cơ mà lao đi trong lòng nước như bay vậy. Tức mình con mực phóng người lên trên mặt nước, nó cần phải tăng nhanh tốc độ hơn nữa. Đùng 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 đùng, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, con mực tốc độ lao đi trực tiếp xé rách bức tường âm thanh. Nước mưa xung quanh nó đều giảm sang hai bên. Nước biển phía dưới bắn tận lên trời cao chỉ vì tốc độ của nó. Vài giây sau con mực cắm thẳng đầu xuống dưới mặt nước. Nó bắt gặp được thân hình của chủ nhân mình đang bị dòng nước cuốn đi. Con người khốn khiếp, tại sao chủ nhân lại vì những kẻ ngu xuẩn này mà liều mạng chứ? Lũ hạ đẳng, sau ngày hôm nay chúng sẽ bị thế giới này xóa sổ. Chủ nhân cố gắng hy sinh mạng sống của mình để cứu những kẻ rách nát thối tha này, không thể tha thứ được. Con mực thật sự rất cáu. Lần đầu tiên nó để cho chủ nhân, thiếu chủ của mình trở nên như vậy. Nó thầm trách bản thân, cũng thầm trách những kẻ vô dụng để chủ nhân của nó phải liều mạng như thế. Ung ngục lúc này con mực cắn được vào cái cổ áo của Thu Phong, liền lập tức nó kéo Thu Phong rời khỏi mặt nước biển, trực tiếp xông thẳng vào một tòa nhà cao tầng. Vào được trong một tòa cao ốc, nơi này là một căn hộ của ai đó bỏ trống. Con mực nhẹ nhàng kéo người ướt sũng của Thu Phong lên trên giường. Tại đó nó bắt đầu vận khí tức hắc ám trên người, tỏa ra một nhiệt lượng vừa đủ để sưởi ấm và hong khô quần áo trên người Thu Phong. Một viễn cảnh con chó màu đen bỗng biến đổi hóa thành hình người được diễn ra. Vài làn hắc khí bao bọc lấy cơ thể con chó đó, nó từ từ cao lên, vài giây sau hoàn chỉnh một gã đàn ông có làn da ngăm đen, gương mặt thanh tú, trên miệng có hai cái răng nanh hiện bên ngoài khoe môi. Hắn ta khoác trên mình một bộ quần áo vải màu đen kỳ lạ, một vài họa tiết đặc trưng như ba cái đầu của giống cho canh cửa địa ngục xẹt bờ ruột. Và hắn chính là hóa thân của con mực. Đây là diện mạo dạng người của con mực. Lúc này, đôi lông mày của mực nhíu chặt lại, hắn bắt đầu đưa tay lên vùng bụng của Thu Phong. Một dòng năng lượng đen từ từ chuyển vào trong cơ thể của Thu Phong. Bùng, một vụ nổ nhỏ xảy ra. Chết tiệt, sức mạnh của chủ nhân từ chối sức mạnh của quỷ. Mực buông lời mắng chửi một câu. Nó có ý định bổ sung năng lượng chân nguyên cho Thu Phong nhưng không thành. Năng lượng của nó là năng lượng thuần túy từ địa ngục, sức mạnh của quỷ. Còn thiếu chủ lại mang một sức mạnh đặc biệt hơn. Thuần túy hơn cả ma vương, thuần túy hơn bất cứ anh chị em nào của ngài. Năng lượng đó, thứ mà năng lượng quỷ như hắn không thể nào giúp đỡ được. Hết cách rồi chủ nhân, mong ngài hãy cố gắng. Nói đến đây mực lại tiếp tục sử dụng năng lực của mình, thay vì chuyển sức mạnh của quỷ vào. Nó đưa năng lượng vào trong cơ thể Thu Phong, khéo léo né những đoạn kinh mạch và những nơi có dòng năng lượng của Thu Phong ra. Dần dần năng lượng quỷ của mực len lỏi vào trong phổi và ruột của Thu Phong. Bắt đầu nó điều khiển nước trong phổi, một số chất bài tiết gây hại khi cơ thể con người dần đến sự coi chết ra ngoài. Miệng Thu Phong tự động mở ra, nước biển bắt đầu từ bên trong tràn hết ra ngoài. Lúc này con mực thầm thở phào một hơi. Nó vừa làm vậy, vừa phải tránh kinh động đến kinh mạch trong cơ thể Thu Phong, nếu không sẽ dẫn đến xung kích năng lượng, kinh mạch của Thu Phong bị tổn thương. Như thế mất nhiều hơn là được. Còn một cách an toàn hơn bạn lần cách mà nó thực hiện, nhưng nó lại không làm. Chính là ép ngược đẩy nước trong phổi Thu Phong ra và hô hấp nhân tạo. Mà con mực, nó ở thế giới quỷ, có phải thế giới con người đâu mà biết hô hấp nhân tạo. Và ở ma giới, chẳng có ma quỷ nào lại bị đuối nước cả. Khu cụ lúc này Thu Phong bỗng ho khan lên vài tiếng. Thấy thế con mực liền hóa lại thành dạng chó, nhưng gương mặt của nó vẫn không mất đi phần lo lắng. Nó nằm phủ xuống dưới chân giường. Bây giờ mạng sống của Thu Phong đã giữ được, chỉ đợi chân nguyên trong cơ thể Thu Phong khởi động lại mọi thứ liền không sao. Nó không can thiệp vào được chuyện đó, nên im lặng mà đợi thôi. Chủ nhân mà gặp bệnh hệ gì ta thề ta sẽ giết sạch con người. Lúc này trong đầu của mực thoáng lên một suy nghĩ tàn bạo. Mạng sống của con người đối với nó không quan trọng. Dù cả thế giới này bị hủy diệt cũng không liên quan đến nó. Tam giới lục cõi, mất đi một giới, một cõi cũng không ảnh hưởng đến nó. Cái đó là việc của mấy lão kia. Còn nó chỉ cần hủy diệt con người mà thôi. Không phá đi thế giới này là được. Chương 391, chìm vào giấc ngủ. Chương 391, chìm vào giấc ngủ. Chừng nửa tiếng sau, Hứa Thu Phong bật người dậy, hắn hít lấy hít để một ngụm khí vào phổi. Gương mặt căng thẳng đến tột độ. Rào rạt ngoài kia trời vẫn đang mưa tầm tã không có dấu hiệu bất đi. Vừa bật người dậy, Thu Phong lập tức xoa lấy đầu con mực ở dưới chân mình. Khí tức mà hắn cảm nhận đầu tiên chính là con mực. Bản thân hắn lý ra tưởng sẽ chết rồi, nhưng không hiểu tại sao lại tỉnh dậy ở nơi này, mất mấy giây định thần hắn liền biết con mực ở dưới chân. Chắc hẳn là nó đã cứu mình. Giỏi lắm mực đi thôi. Thu Phong vuốt ve đầu con mực. Hắn cũng không muốn thắc mắc rằng tại sao con mực lại đưa nó lên đây. Bởi khả năng và sức mạnh của con mực, hắn còn chưa trải nghiệm được hết. Vì thế thay vì thắc mắc, cứ thưởng nó là được. Sau này có thời gian hãy tính. Tuy nhiên khi Thu Phong vừa đứng dậy cả cơ thể hắn đau nhói, thoát lực khiến Thu Phong không thể đứng vững được liền ngồi lại xuống giường. Kinh mạch đau quá Thu Phong thầm than lên một tiếng. Đúng lúc này hắn cảm nhận được có người lao tiến về phía này. Một luồng khí tức quen thuộc. Bóng hình xuất hiện trước mắt Thu Phong, hắn ta đứng ngay ô cửa sổ bị vỡ nát mà bước vào. Người ở đây à? Ta tìm người suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Gương mặt của Vĩ Kỳ hiện ra. Cái gương mặt bại hoại của kẻ bí ẩn đó, sao hắn lại đi kiếm mình nhỉ? Xem địa chắc là dùng hết nội công trong đan điền rồi chứ gì. Ngồi luyện công đi, ta trở về thông báo rằng ngươi vẫn khỏe mạnh. Dứt lời Vĩ Kỳ lại lao ra cửa sổ, biến mất trong cơn mưa nặng hạt. Thu Phong ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người này, lúc cần thiết chẳng bao giờ xuất hiện. Hắn ta mất tích suốt từ sau vụ Lục Nương bị bắt cóc đến tận bây giờ mới thấy mặt. Vừa xuất hiện lại đi mất. Dù thế trong lòng Thu Phong vẫn cảm thấy ấm áp, gã trọng sinh kia ít nhiều cũng có chút đáng tin khi mà tìm kiếm hắn. Việc hắn làm, hiện tại ở thành phố này chỉ mấy người làm được. Ví như Họ Tứ chẳng hạn, nhưng Họ Tứ lại chẳng hề biết việc Thu Phong mất tích. Hóa may chỉ có Vĩ Kỷ vốn ở trên ngọn núi đó từ đầu mới biết việc này. Hắn ta sau khi nghi ngờ Thu Phong mất tích liền chạy đi tìm. Ngặt cái hắn lại không nghĩ rằng Thu Phong lại chìm xuống dưới nước. Chưa kể sử dụng hết năng lượng, khí tức của Thu Phong trở nên cực kỳ mỏng manh khiến cho việc Vĩ Kỷ tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong phạm vi nhất định, Vĩ Kỷ cảm nhận được năng lượng yếu ớt của Thu Phong thì hắn đã xong rồi. Hoàn toàn không có việc gì, chỉ hao tổn một chút năng lượng chân nguyên, cần vài giờ để hồi phục hoàn toàn. Do đó Vĩ Kỷ cũng không cần lo lắng nữa. Hắn trở về thông báo cho mấy người ở ngọn núi kia để họ không phải mất mạng oan mà đi tìm cái gã ngu ngốc này. Ngồi tại giường, Thu Phong bắt đầu khoanh chân lại, hai tay đặt lên trên đùi cảm nhận lấy linh khí trong thiên địa. Dường như khoảng thời gian này linh khí càng lúc càng nồng đậm, nó không còn loãng như lúc trước nữa, thay vào đó đậm đặc hơn một chút. Dù ít, nhưng Thu Phong vẫn cảm nhận được rõ ràng điều đó. Việc này khiến cho tiến trình hồi phục lại năng lượng đã mất của Thu Phong trở nên nhanh hơn bình thường. Chừng một tiếng sau, Thu Phong mở mắt ra. Hắn cảm nhận một chút đan điền trong cơ thể. Quả cầu xanh dưới bụng hắn cơ hồ đã sáng trở lại và bắt đầu vận chuyển năng lượng đi khắp 108 đường kinh mạch trong cơ thể. Cơn đau nhức cũng từ từ dịu xuống. Thay vào đó chỉ hơi hế ẩm một chút, tuy nhiên Thu Phong vẫn cảm thấy mệt. Sau đó hắn quyết định rời khỏi giường, đứng lên nhảy tương tương hai ba nhịp, ổn rồi. Trở về thôi, Lục Nương chắc đang lo lắng lắm. Dứt lời Thu Phong bế con mực lên kẹp nó vào nách, kinh mạch bắt đầu vận chuyển. Tiêu Diêu bộ pháp được kích hoạt, vèo tức thời Thu Phong bắn ra khỏi tòa nhà nhanh như thiểm diệu. Lúc này đập vào mắt hắn là quang cảnh xung quanh, bây giờ hắn mới thấy rõ được một điều rằng mực nước đã dâng cao lắm rồi. Những ngôi nhà thấp thấp hoàn toàn chìm trong biển nước. Mực nước dường như đã nâng cao quá 10 tầng của một tòa cao ốc. Và dường như nó vẫn tiếp tục nâng lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Sức của con người thật nhỏ bé so với đất mẹ vừa lướt đi trên mặt nước, một bên Thu Phong liên tục cảm khái về thảm họa này. Ầm 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 đúng thời điểm Thu Phong đang lao đi, đông hắn nghe được những tiếng động lớn. Đầu quay phát ra nơi tiếng động vừa phát. Đập vào mắt hắn là một con sóng cao hơn chục mét đang ập đến. Cái xui thế Tiêu Diêu bộ pháp thức thứ 10 vô ảnh vô tung. Dứt lời tốc độ của Thu Phong bộc phát thêm một tầng cao mới. Lần này vận tốc của Thu Phong thực sự vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng nó lại không gây nên những tiếng nổ của bức tường âm thanh bị phá bỡ. Trên cơ bản tốc độ này của Thu Phong lợi dụng thế của gió, hắn xuôi theo chiều gió. Lực cản không khí bị giảm thiểu, khiến tốc độ hắn trở nên nhanh vô cùng. Xui xẻo trong mồm hắn chính là vừa mới tích được một chút năng lượng giờ đã phải liều chết mà dùng sạch đi. Nếu không cơn sóng kia ập đến hắn chỉ có tạch. Hèn gì tên khốn Vĩ Kỷ vừa thấy hắn liền rời khỏi, mà không nói với hắn rằng sóng thần sắp ập đến. Chẳng biết tên kia nghĩ gì mà có thể làm như vậy, giúp người không giúp chó chót. Thu Phong chạy bán mạng phía dưới, thân hình lướt đi, đồng thời ôm chặt cứng cơ thể của mực. Con mực thì dường như chẳng quan tâm sóng thần lắm, cặp mắt của nó híp lại, Lưới thì thẻ ra gây nên những tiếng tạch 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 trông rất cảm thụ cảm giác này. Tới rồi. Đầu Thu Phong vang lên một ý nghĩ, hắn đạp nhẹ một cái vào tòa nhà gần đó còn nhú lên được một chút trên mặt nước. Tức thời Thu Phong phóng thẳng lên trời xanh. Đúng lúc này sóng thần đã ập tới, chỉ cách hắn vài mét. Trên bầu trời Thu Phong cố gắng ngoái đầu nhìn về phía biển. Đồng tử mắt hắn co ra, nơi đó có vô số cơn sóng thần nhìn không thấy điểm dừng đang ập đến nơi này. Sao nhiều vậy? Buông ra một lời bất lực, lúc này thân hình Thu Phong dần dần rơi xuống ngọn núi trước mặt. Tiếp đất nhẹ một cái, Thu Phong liền lao đi, bất chấp địa hình, bất chấp sườn dốc. Vài phút sau Thu Phong xuất hiện trước quân linh của mình đang ngơ ngác đứng đó. Họ đang chứng kiến viễn cảnh sóng thần liên tục vỗ vào thành phố mà rung động. Khi thấy Thu Phong, một số người liền trở nên vui mừng hô lên, "Thủ trưởng! Thủ trưởng! Thủ trưởng ngài đã trở về!" Thu Phong mới mất tích được vài tiếng, vậy mà ở đây đối với họ như cả một thế kỷ. Ai cũng bất lực trong việc có ý định tìm kiếm Thu Phong. Vì trước khi đi Thu Phong đã hạ lệnh như vậy, dù muốn trái lệnh cũng không được. May thay khi Hạ Nguyên định bụng sẽ bơi vào thành phố tìm kiếm Thu Phong thì bị một gã đàn ông từng xuất hiện trong Hắc Long Bang một vài lần ngăn lại. Cảm nhận được nội lực hùng hậu trong cơ thể người đó, Hạ Nguyên mới bình tĩnh trở lại và ở yên đây chờ đợi người đó đi tìm. Lát sau người đó quay lại nói rằng Thu Phong vẫn ổn và đang dưỡng lại một chút nội công do xài quá mức cạn kiệt. Nghe thế vẫn khiến họ yên lòng hơn một chút. Nhưng khoảng đến một tiếng sau, sóng thần bắt đầu đập đến cơn đầu tiên, họ vẫn không thấy vị thủ trưởng của mình đâu. Trong lòng ai cũng sốt ruột và lo lắng thì bỗng nhiên hắn xuất hiện khiến cho mọi người cực kỳ vui mừng. Hay qua thiếu tướng trở về rồi, vài người dân thấy Thu Phong trở về họ liền trở nên vui mừng, cùng nhau tiến đến trước mặt Thu Phong cảm ơn thiếu tướng, cảm ơn thiếu tướng. Nếu không nhờ cậu chúng tôi chết hết rồi. Cảm ơn thiếu tướng đã cứu giúp người dân chúng tôi, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm. Một vài người xuống tới, họ bắt đầu cảm ơn Thu Phong rối rít. Một vài người bắt đầu khóc khi thấy Thu Phong trở về, rồi cảnh tượng sóng thần ập đến nhấn chìm cả thành phố vốn đã ngập trong nước hơn phân nửa. Cơn mưa vẫn rơi, sóng vẫn cứ vô đến ầm ầm. Nhưng may thay những ngọn núi này đủ cao để sóng không đập tới. Cây đủ nhiều để trụ vững sau những đợt sóng vô đó. Còn Thu Phong hắn vẫn đứng chết chân tại nơi này, nhận lấy những lời cảm ơn chân thành của người dân. Nhận lấy sự vui mừng của quân lính khi thấy hắn trở về. Lòng hắn đông dưng ấm áp. Tất cả điều hắn làm không phải vì muốn thể hiện, không phải vì muốn ai đó cảm ơn hắn. Chỉ là hắn không đành lòng nhìn người vô tội chết đi trong khi chính hắn có thể giúp họ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt hắn vẫn có chút buồn khi không thể cứu những người còn sót lại trong thành phố. Tất cả bọn họ dường gần như phải táng mạng sau những đợt sóng thần này. Chỉ vì ích kỷ, lười nhác, chỉ nghĩ đến mình. Cái giá phải trả cho thiên tai là mạng sống, Thu Phong không ép họ đi, cũng không ép họ ở lại. Cái sai duy nhất của Thu Phong là không ép tất cả bọn họ lên núi, mà cứ để họ tự do. Hắn sai thật rồi. Đúng lúc này Thu Phong thấy một chiếc ô xoẹt ngang qua mặt hắn, chiếc ô đó bị gió cuốn đi mắc vào một cành cây gần đó. Bất chợt Thu Phong liền quay người lại, một bóng hình mềm mại lao vào lòng hắn. Hức hức, anh về rồi em lo quá. Hức, tiếng khóc nức của bóng hình xinh đẹp ấy vang lên. Là Lục Nương. Lục Nương chờ đợi hắn trở về. Chỉ vài tiếng hắn mất tích, đối với cô ấy như địa ngục vậy. Thu Phong không hề biết điều đó, cho đến khi hắn cảm nhận được sự tang thương toát ra trên người Lục Nương. Hắn khẽ ôm lấy cô, cơ thể hắn do có năng lượng xanh tiên nên rất ấm áp dù đã ở dưới mưa rất lâu. Còn Lục Nương, cơ thể cô ánh lạnh ngắt. Tiếng khóc nấc kèm theo những lần cơ thể run lên bần bật khiến Thu Phong cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao hắn dặn người khác không được quá sức, còn bản thân hắn cùng kiệt thể lực để rồi người con gái hắn yêu rơi lệ vì hắn. Anh về rồi, mình vào trong liều thôi. Anh xin lỗi vì đã làm em lo, đừng đứng đây nữa kẻo lạnh. Giọng nói ôn nhu của Thu Phong vang lên. Dứt lời hắn liền nâng cằm Lục Nương lên mà hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại lạnh cóng kia một cái. Đôi môi ấm áp của Thu Phong áp sát vào môi mình, khiến cho cơ thể Lục Nương khẽ run lên một lần nữa. Gương mặt trở nên đỏ bừng, cơ thể sủi lơ ngã vào trong lòng Thu Phong mà thở hổn hển. Bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh, Thu Phong trực tiếp bế Lục Nương lên theo kiểu công chúa rồi cùng nàng bước vào trong chiếc lều của riêng hắn. Mọi người nghỉ ngơi hết đi, trừ lại hai người canh gác thay phiên nhau mỗi người một tiếng. Thu Phong ló cái đầu ra khỏi túp lều đưa ra mệnh lệnh cho quân nhân của mình. "Rõ." Lúc này mọi người bên ngoài nhìn thấy một cảnh ấy ai cũng cười cười, chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả đều tranh thủ bước vào trong lều, chỉ trừ lại một số người hiếu kỳ mặc áo mưa đứng ở đó nhìn sóng thần gào thét tập đến. Có người thở dài, có người mệt mỏi. Lúc này một số quân nhân cũng rất mệt mỏi rồi. Họ liền trở vào trong lều, Thu Phong trước đó cũng hạ lệnh canh gác. Cái này cũng không hẳn là canh gác gì đó nặng nhọc, chỉ là đề phòng nước dâng cao quá mà di chuyển kịp thời thôi. Nếu ai cũng nghỉ ngơi hết có mà hỏng chuyện. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi. Hạ Nguyên và một người đồng đội khác của mình là người canh chừng đầu tiên. Hắn lượm một gốc cây nào đó, trùm áo mưa lên đầu và ngồi xuống ngắm nhìn cảnh thiên tai ập đến. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn và cũng rất nhiều người ở đây chứng kiến thiên tai như thế này xảy ra. Nếu như là lúc thiết bị điện vẫn hoạt động còn đỡ, bởi con người luôn có cách phòng chống thiên tai ở thời đại công nghệ như thế này. Nhưng chẳng thứ gì có thể hoạt động, mọi thứ đều trở nên vô dụng. Mãi suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt của Hạ Nguyên nặng dĩu xuống. Hắn dường như nhận thức được điều này, bản thân hắn đang canh gác, phải có trách nhiệm. Hạ Nguyên cố gắng đứng dậy được, hắn bước đi vài bước. Đột nhiên hắn thấy vài dân thường nằm gục xuống dưới mặt đất bất động, rồi người đồng đội kia của hắn cũng đã lăn ra ngủ tự lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Ý thức cuối cùng của Hạ Nguyên còn sót lại. Bụp. Hắn cũng như những người khác, ngã xuống dưới đất, mắt nhắm tịt lại không thể mở lên. Không phải ngất xỉu, cũng không phải do mệt quá mà bất tỉnh. Bằng một cách nào đó tất cả mọi người đều chết đi. Tất cả con người trên thế giới lúc này cũng vậy, ai nấy đều buồn ngủ một cách bất thình lình và ngủ ngay tại chỗ. Vài người đang chạy bạt mạng vì thiên tai cũng lăn đùng ra ngủ. Toàn thế giới chìm vào giấc ngủ sâu vì một lý do nào đó. Tất cả các sinh vật đều ngủ thiếp đi. Trừ một vài sinh vật đặc thù trên thế giới này vẫn còn tỉnh táo, bởi vì những sinh vật đó không thuộc thế giới này. Bé mực vẫn còn thức. Chương 392, sự thay đổi của thế giới. Chương 392, sự thay đổi của thế giới. Ao ào rào rào lách cách cơn mưa tầm tã kia xảy ra trên toàn thế giới giờ đây đang dần ngớt đi sau hơn một tuần mưa liên tục. Chỉ một tuần ấy, kết hợp băng tan, sóng thần. Toàn thế giới mực nước biển nâng cao lên cả trăm mét. Vùng đồng bằng, vùng không có non, cơ hồ đều ngập sạch trong nước. Một số quốc gia cường quốc hoặc các quốc gia có kinh tế lớn, hầu hết đất nước họ chẳng còn ngọn núi nào do nạn tàn phá thiên nhiên. May thay Quảng Phúc không nằm trong số đó, trong khi đây là một thành phố đang có định hướng phát triển du lịch. Và nhờ vậy người dân tại thành phố này được sống sót. Từ dân số 10 triệu người, rời đi hơn một nửa, còn khoảng 5 triệu người. Thì những người không lên núi cũng lên đến con số gần 1 triệu, chưa kể khoảng thời gian trước đó có vô số người chết khiến bây giờ một thành phố đông dân còn cỡ 3 triệu người sau đợt thiên tai này. Chưa hết, đấy là tình hình khả quan hiếm hoi nhất trên thế giới mà thôi. Tính theo số dân trên toàn thế giới với ngưỡng vượt quá 10 tỷ dân. Toàn bộ thiên tai này quét sạch gần như toàn bộ nhân loại. Toàn thế giới bây giờ chỉ trên dưới 1 tỷ người còn sống sót. Con số này vẫn quá lớn, nhưng nó lại quá nặng nề với con số 10 tỷ trước đó. Tuy nhiên liệu 1 tỷ người còn lại trên trái đất này liệu còn sống nữa hay không sau khi một hiện tượng lạ đang diễn ra trên chính hành tinh xanh này. Có một bài viết trên mạng xã hội của Xích Quỷ trước khi thế giới này mất điện, đó chính là hãy cứu lấy trái đất. Là câu khẩu hiệu đầy chất tự cao tự đại của con người. Khi nào mà con người lại có cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì sẽ chẳng có sự khác biệt nào được tạo ra. Trái đất không cần cứu. Nó đã tồn tại hàng tỷ năm, trải qua nhiều lần bấm nút rẻ xệ sạch chân các sinh vật sống trên trái đất rồi lại phát triển từng tế bào một. Bạn nghĩ vì vài bọc nylon, vài cái ống hút nhựa, vài cánh rừng bị tàn phá, vài loại sinh vật bị diệt chủng sẽ làm trái đất chết? Không không không. Trái đất không chết đâu. Bạn mới chết. Chúng ta mới chết. Hãy tự bảo vệ lấy mạng của mình bằng cách ngừng tàn phá môi trường lại mới là đang cứu sống chúng ta. Ban đầu bài viết ấy nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, cũng có một số ý kiến tích cực. Và giờ nhìn đi, trái đất đang bấm cái nút rẽ xệ đó đấy. Loài người bị diệt vong bởi chính trái đất, bởi chính vì chúng ta tàn phá nó không muốn chúng ta ở trong người nó nữa. Chúng ta như một loại virus, một con ký sinh trùng tàn phá nặng nề cơ thể của nó. Nó phải giết chúng ta, và nó đang làm thế. 9 tỷ người chết đi. Đó chỉ mới là khởi đầu. Đến khi nào toàn bộ con người diệt vong, nó mới dừng lại. À không, nó sẽ tái thiết lại thế giới bằng cách hủy diệt hết những sinh vật còn lại. Một tuần nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2194. Đã một tuần kể từ sau khi cuốn lịch của người Maya kết thúc. Cũng như đã một tuần trôi qua toàn bộ sinh vật trên thế giới lâm vào giấc ngủ kỳ lạ, và giờ đây, tất cả sinh vật trên trái đất đang cùng nhau thức dậy. Xích Quỷ thành phố Quảng Phúc. Tên một ngọn núi trong chục ngọn núi khái tại thành phố này. Vẫn như cũ. Hàng trăm ngàn người dựng lều lên ngủ say trong những túp lều của mình suốt cả tuần trời mà không hề hay biết. Bên ngoài kia, có vài người nằm lăn lộn trên đất, cứ ngỡ như họ đã chết khi mà dòng rêu bám lên đầy người, dây leo, lá cây thay phiên nhau che lấp họ lại dưới mặt đất. Những phiến lá cây khổng lồ, lá nào lá nấy rơi xuống mặt đất che khuất đi con người ở phía dưới. Xào xạc đống một chỗ có động, vài phiến lá cây khổng lồ đang nằm yên dưới mặt đất đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng hình xuất hiện, là một gã đàn ông, hắn ta mặc bộ quân phục dã chiến của lục quân, gương mặt lấm lem, toàn thân dính bùn đất đặc sệt lại với nhau. Có vài chỗ đất đã khô cứng hóa thành màu nâu. Gã ta chính là Hạ Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Nguyên ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh lạ lẫm. Trời đã ngừng mưa, ánh nắng đã rọi xuống những tán cây. Nhưng mà những tán cây ấy, những cái cây ấy nó to và cao đến quá đáng. Ví dụ như cái cây trước mặt hắn, nó cao đến hàng chục mét, không thể thấy được đỉnh. Không chỉ riêng nó, tất cả những cái cây khác đều vậy, chúng như cái cây đại thụ vậy. To lớn và hoành tráng đến nhường nào. Đang mải ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn hàng tá cây đại thụ to lớn không biết từ đâu ra. Thì bỗng lúc này vài phiến lá cây rơi xuống mặt đất động đậy. Hiếu. Hạ Nguyên kinh ngạc hô lên một tiếng với người đồng đội vừa thức giấc, vừa dậy xua ra mấy phiến lá khổng lồ. Dường như Hạ Nguyên quên mất rằng chính bản thân hắn đang ở trong tình thế nào trước khi tỉnh dậy tại nơi đây. Đông Dương nhớ đến chuyện gì đó. Tức thì Hạ Nguyên quay phát lưng lại. Đập vào mắt hắn là những túp lều quân đội, lẫn túp lều của dân thường bị phủ đầy rong rêu. Hắn nhớ rồi, bản thân đang cùng các anh em chống lại thiên tai. Đến phút cuối, hắn và gã tên Hiếu kia là người xung phong canh gác. Chẳng hiểu sao hắn thấy mọi người lăn ra ngủ hết, đến cả hắn cũng vậy. Khi thức dậy mọi chuyện thành ra như thế này. Cứ như thể bọn họ ngủ cả ngàn năm và gặp những cái cây đại thụ phát triển cao rời rời thế kia. Thủ trưởng, Hạ Nguyên hô lên một tiếng, bất chợt hắn lao về phía lều của Thu Phong. Dục dịch xoẹt. Đúng lúc hắn vừa đến trước cái lều đông nhiên khóa được kéo ra, gương mặt trầm trọng của Thu Phong xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thưa thủ trưởng, tôi không biết. Hạ Nguyên đứng nghiêm lại chào Thu Phong và lên tiếng. Tôi không biết lý ra câu này Thu Phong sẽ trách phạt Hạ Nguyên. Bởi vì hắn tự nhận mình là người canh gác, vậy mà khi chuyện xảy ra lại là tôi không biết là xong. Nhưng Thu Phong không có ý định trách móc gì Hạ Nguyên cả. Bởi vì hắn biết, chính bản thân hắn cũng bất giác mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà không thể chống cự. Cho đến khi thức dậy, việc đầu tiên mà Thu Phong cảm nhận được đó chính là mình đã ngủ thiếp đi mấy ngày trời qua cơ thể của hắn phản ánh. Thêm một sự kỳ lạ nữa là nguồn linh khí bỗng trở nên nồng đậm hơn trước gấp mấy chục lần. Quái lạ về điều đó khiến Thu Phong trực tiếp để Lục Nương ngủ lại trong lều mà bước chân ra ngoài bắt gặp Hạ Nguyên. Thứ đầu tiên Thu Phong cảm nhận được là linh khí trong thiên địa, điều thứ hai mà Thu Phong thấy được chính là một rừng cây cổ thụ đập vào mắt. Nếu là lần trước hắn từ đây có thể thấy được quang cảnh thành phố, nhưng cây mọc rậm rạp đến mức hắn chỉ thấy toàn một màu xanh diệp lục. Đánh thức mọi người dậy đi, nói với Hạ Nguyên một câu, sau đó Thu Phong bước vào trong tốt lều đánh thức Lục Nương dậy. Nhìn vào cặp lông mi cong dài tuyệt đẹp kia, cùng với bộ dạng ngủ say mê người, Thu Phong thật không nỡ đánh thức nàng dậy. Nhưng hắn phải đánh thức, thế giới này biến đổi bất chợt, dường như có vài điều gì đó không ổn xảy ra. Tạm thời nỗi bất an trong lòng hắn đã biến mất, nhưng đâu đó vẫn còn một chút lo lắng không đáng có. Dậy đi em, Thu Phong túi người xuống vỗ nhẹ lên bờ vai mịn màng của Lục Nương. Từ mí mắt của Lục Nương động đậy, cô dần dần mở mắt ra, đột nhiên thấy Thu Phong qua gần. Hoàng hôn Lục Nương định lùi lại thì chụt. Thu Phong bén mái tóc của Lục Nương và hôn lên trán cô nhẹ một cái. Gương mặt Lục Nương đỏ ửng không nói thành lời. Thấy thế Thu Phong mỉm cười và nói, "Dậy đi em." Đánh thức hai đứa nhỏ, trời tạnh mưa rồi, nói xong hắn đỡ Lục Nương dậy và đi ra ngoài. Lúc này mọi người cơ hồ đã bị đánh thức. Quần áo của đa số bọn họ đều đã khô ràng và hôi hám. Nhất là mấy người lần trước ngủ luôn ở ngoài trời, không những hôi hám mà còn dính đầy bùn đất nữa. Nhưng họ chẳng quan tâm điều đó, cái họ quan tâm là quan cảnh hiện tại. Hàng đá cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời hiện lên trước mắt. Chưa kể đó, không khí dường như trong lành hơn gấp vạn phần. Tuy nhiên có một điều khiến họ thắc mắc là những cái cây này lúc trước đâu to đến thế. Họ đứng ở đây vốn còn có thể nhìn thấy được thành phố, nhưng giờ đã bị vô số cây cối to lớn và rậm rạp che chắn hết tầm nhìn. Cả lối mòn quân đội tạo ra lúc trước để lên trên núi cũng biến mất sau hàng tá loại cây cỏ kỳ lạ vừa mọc lên chỉ sau một đêm. Một đêm là do họ nghĩ, thời gian thực chất đã trôi qua suốt một tuần trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Hỏi mấy anh quân nhân xem anh lính. Chuyện gì diễn ra vậy? Một người dân tiến về phía Hạo Nguyên mà hỏi, hắn cũng đành chịu trả lời bằng một cái lắc đầu. Về phía Thu Phong, hắn chẳng nói chẳng rằng, sau khi đỡ Lục Nương ra ngoài, hắn trực tiếp phi thân lên một cành cây to lớn gần đó. Đạp nhẹ vài cái, Thu Phong bắn lên tận đỉnh cây, mất hút sau những tán lá khổng lồ. Chuyện quái gì xảy ra với thế giới này vậy? Đồng tử mắt Thu Phong co lại. Cảnh tượng cây xanh bạt ngàn đập vào mắt hắn. Không chỉ riêng ngọn núi này, mà gần như toàn bộ thành phố phía dưới cũng chìm trong cảnh tượng hàng tá cây đại thụ khổng lồ mọc lên. Một số nơi cây cối mọc lớn quá mức làm tan hoang tất cả công trình kiến trúc phía dưới. Giờ đây một thành phố lớn, vốn đã bị thiên tai tàn phá nặng nề nhưng chỉ ở mức một số ngôi nhà yếu ớt bị sụp đổ. Căn bản các tòa nhà lớn, tòa cao ốc vẫn sừng sững sau cơn lũ và sóng thần đập đến. Nhưng giờ nhìn xem, có một vài cái cây mọc lên đâm xuyên cả tòa nhà, rễ cây to lớn cắm lủng cả đất đai bê tông đường nhựa trong thành phố. Nhìn cảnh tượng đó, Thu Phong cứ nghĩ mình đã trôi qua hàng chục năm sau khi con người bị hủy diệt vậy. Chưa kể đến việc rong rêu còn mọc lên phủ kín hết nửa thành phố này. Cảnh tượng tang hoang như thế, nhưng trong mắt Thu Phong nó lại đẹp làm sao? Chút chút, u bất chợt một cơn gió lớn tạt qua người Thu Phong, khiến cho cả cảnh cây hắn đứng cũng bị lung lay. Nhìn sang nơi tiếng động phát lên, Thu Phong thấy bóng dáng của một con chim khổng lồ với sải cánh gần 10 mét. Từ khi nào ngọn núi này lại có loài chim lớn đến vậy? Một dấu hỏi hiện trong đầu Thu Phong. Hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng bây giờ việc cấp bách là phải tập trung mọi người trong thành phố lại với nhau. Nghĩ thế Thu Phong trực tiếp thả mình xuống dưới mặt đất. Hắn chụp lấy vai Hạo Nguyên và nói, tập hợp mọi người lại thu xếp đồ đạc cùng nhau vận chuyển xuống thành phố. Coi chừng kẹo lạc mất người. Thành phố bây giờ trở thành cánh rừng rồi. Rõ thưa sếp. Không hiểu câu sau của Thu Phong cho lắm. Nhưng Hạo Nguyên biết việc của mình là gì, lập tức điều động và ra thông báo cho mọi người. Em cùng với mọi người xuống núi cẩn thận nhé. Anh chạy đi thông báo cho những người khác. Thu Phong tiến đến trước mặt Lục Nương ôn nhu nói một câu, sau đó ngắt má cô một cái rồi nhìn xuống hai đứa nhỏ đang đứng bên cạnh cô, hai đứa bám sát chị Lục rõ chưa? Để lạc ra là chết đấy, em hiểu rồi. Ừ mưng. Thu Phong mỉm cười xoa đầu hai đứa nó một cái rồi phi mình lên trên mấy ngọn cây mà lao đi. Lần này Thu Phong không vận tiêu diêu bộ pháp nữa. Thay vào đó hắn chỉ dùng khinh công thông thường mà nhảy từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Tuy lâu nhưng chắc cú, hắn không muốn tiêu hao sạch năng lượng giống lần trước mà suýt tí bỏ mạng. Và lại, sau vài ngày mà thế giới thay đổi đến mức độ này, dám chắc không có điều gì bất thường xảy ra cơ chứ. Hắn phải giữ bản thân lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng chiến đấu. Chương 393, dị biến. Chương 393, dị biến. Khí hậu trở nên trong lành và mát mẻ là điều tốt. Con người diệt chủng là điều xấu đối với con người, nhưng là đều tốt với hàng vạn sinh vật khác và trên hết là điểm tốt với trái đất. Vậy ở đây cái nào đúng? Sự diệt chủng của con người là sai hay đúng? Là mẹ thiên nhiên đối ác với chúng ta là đúng hay sai? Có lẽ đúng và sai nó chỉ trên phương diện cá nhân của mỗi người. Một vài người chán ghét con người, chán ghét chính bản thân họ. Họ muốn con người chết hết đi để thế giới này trở nên tươi đẹp hơn. Hiển nhiên những người đó sẽ bị đại đa số người đang sống phỉ báng, chửi rủa và nhục mạ. Nhưng với thiên nhiên, với các sinh vật khác, chúng coi điều đó là đúng. Con người, một loại động vật đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Bất cứ sinh vật nào trên thế giới này đều có thể bị con người ăn hoặc chế biến theo cách nào đó. Nói cho chính xác, con người chính là ác quỷ. Tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường, giết hại đồng loại, thậm chí ở một số quốc gia còn ăn thịt cả đồng loại. Kinh tởm như thế mà lại coi những con cá mập, cá sấu, sư tử, cọp, beo là loại ăn thịt độc ác và hung dữ. Ác sao bằng con người? Như đã nói rồi, 9 tỷ người thiệt mạng sau cơn đại hồng thủy, sau hàng tá cơn sóng thần dập đến chỉ trong vài ngày đã khiến cho 9 phần 10 dân số biến mất. Có lẽ bây giờ những người chết đều thành phân bón, thành chất dinh dưỡng cho những cái cây đại thụ mới xuất hiện mất rồi. Đang khinh công ở trên không trung, lúc này hết đà Thu Phong định đáp xuống một ngọn cây trước mặt để lấy đà bật đi tiếp thì bỗng nhiên hắn cảm thấy mối nguy hiểm. Hết cách rồi, hắn không thể di chuyển đi đâu khi có vật tiếp xúc, chỉ còn một cách. Bất chợt Thu Phong vận năng lượng trên người mình lên đến mức tối đá, hắn giang hai tay hai chân ra. Một luồng năng lượng đẩy hắn bay ngược về phía sau một chút, Thu Phong rớt xuống một ngọn cây khác. Chừng. Đôi mắt xanh hiện lên, Thu Phong tập trung ánh mắt vào cái cây mang lại cho hắn vài khí tức nguy hiểm kia. Hắn cố gắng híp mắt lại nhìn xuyên qua những tán cây khổng lồ. Hắn thấy thân cây gần đó dường như đang chuyển động lố léo trên chính một thân cây khác. Cảm thấy quái lạ, Thu Phong nhảy vài bước lại gần hơn để quan sát cho kỹ. Đúng thời điểm này hắn nghe được tiếng xì xì phát ra. Xì xì phập. Bất chợt một con chăn, đúng hơn là một con rắn. Bởi nó có răng nanh độc, một con rắn khổng lồ dài hàng chục mét lao thẳng đến tung người đập vào hắn. May mắn Thu Phong kịp thời né tránh nhảy sang một bậc khác. Con rắn khổng lồ kia đập hụt, cả thân thể to lớn của nó rớt xuống rừng cây đại thụ. Sao sạc nó chưa rời khỏi. Thu Phong còn nghe thấy được tiếng nó bò trườn dưới mặt đất. Thời khắc này thay vì thắc mắc tại sao có một con rắn khổng lồ như vậy xuất hiện, Thu Phong trực tiếp lao xuống và đối đầu với nó. Nếu như để nó tấn công những người khác, hắn sợ họ không thể nào thoát được cái bụng đói của nó. Rắn. Thu Phong khá rành rọt về rắn khi mà lúc trước ở quân đội Việt Nam, hắn chiến đấu và tập luyện trong rừng rất nhiều. Con rắn này có vẻ giống như rắn hổ mây, nhưng dường như làn da của nó thô ráp và cứng cáp hơn nhiều. Trên hai mí mắt của nó còn nhú ra hai cái sừng nho nhỏ trông rất kỳ lạ. Cách nhận biết được nó duy nhất đó chính là bộ da của nó, tuy hơi tối màu, nhưng chỉ có rắn hổ mới có đường nét như vậy. Vừa hạ mình xuống dưới mặt đất, lập tức Thu Phong liền thấy nó đang đợi săn hắn. Xì xì cái lưỡi trẻ đôi của con rắn hổ mây xì ra xì vào như thể đang đánh giá con mồi của mình. Rắn là loại bò sát máu lạnh, chúng có bản tính cực kỳ thông minh khi luôn tránh xa con người. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp con người giống chúng nó, hoặc tới ổ của nó mới bị nó cắn mà thôi. Đó là đặc tính không chỉ riêng loại rắn này, mà tất cả những loại rắn khác cũng vậy, chúng luôn tránh đối mặt với con người. Đối mặt với những loại động vật bậc cao hơn nó là điều rất không công bằng. Khi trước ở Việt Nam, Thu Phong từng tiến vào rừng U Minh Hạ. Rừng U Minh Hạ từ rất lâu cũng có lời đồn đại về loại rắn hổ mây khổng lồ. Tuy nhiên khi đến đó Thu Phong lại chưa từng gặp qua bất cứ con rắn hổ mây khổng lồ nào cả, nhưng vẫn có những con to đến độ biến thái như dài cả 5-6 mét. Bằng cả một con chăn là điều quá khủng khiếp rồi. Theo người dân sống tại rừng U Minh Hạ, họ có nói rằng loài rắn hổ mây khổng lồ ấy chưa bao giờ tấn công con người. Các câu chuyện nghe kể lại, nó cũng chỉ tấn công chó săn của kiểm lâm hoặc những loại động vật trong khu rừng đó mà thôi. Có một vài kiểm lâm vô tình đụng phải nó, nhưng nó chỉ nhìn rồi rời đi. Nếu như loài hổ mây khổng lồ tồn tại thật, thì bây giờ Thu Phong đang đối mặt với nó. Nhưng con này nó lại không bỏ đi khi gặp loài người, thậm chí nó chủ động tấn công cả hắn. Tuy thắc mắc về nó, nhưng Thu Phong buộc phải giết nó. Bởi nó mà sống ra, người đầu tiên nó gặp chắc chắn sẽ chết trong bụng nó. May là nó gặp hắn, nếu như nó gặp đoàn người lục nương trước khi mà hắn bỏ đi thế này, có lẽ Thu Phong ân hận cả đời mất. Giống như con rắn, nó liên tục thẻ lưỡi ra vào để đánh giá Thu Phong, Thu Phong cũng vậy. Hắn dùng đôi mắt xanh để đánh giá con rắn khổng lồ này. Nếu là với kích thước cỡ một con chăn, Thu Phong tự tin chỉ cần một nhịp là có thể tóm gọn. Nhưng nó quá lớn, nó ngóc đầu lên thôi đã đụng tới tán lá của mấy cái cây đại thụ này rồi. Nó dài bao nhiêu mét chứ? Đôi mắt xanh của Thu Phong rực sáng lên. Cơ thể khẽ vận chuyển một vài dòng năng lượng. Tiêu Du bộ pháp khẽ hô lên một tiếng. Liền sau đó toàn bộ cơ thể của Thu Phong từ màu xanh lam chuyển hóa thành màu xanh lá cây. Nét đặc trưng tông màu của bộ công pháp phái Tiêu Dao. Thu Phong chưa động, nhưng hắn đã tỏa ra khí tức nhanh nhẹn của mình. Kèm theo đó là một số áp lực và sát khí dồn thẳng vào con rắn này. Dường như con rắn cảm nhận được điều đó, nó khẽ thu mình lại. Thu Phong lần nữa tăng lên, nó thu mình lại chỉ có hai trường hợp. Một là bỏ chạy, hai là tấn công. Dù là cách nào đi nữa Thu Phong cũng phải cẩn thận cực kỳ. Soạt đúng lúc này con rắn hổ mây khổng lồ quay đầu bỏ chạy. Con súc này. Thu Phong hô lên một tiếng, tức thì hắn lao đi. Hắn không ngờ một chút sát khí của hắn lại làm cho con rắn này cảm thấy nuốt không trôi liền bỏ chạy. Sát khí từ người Thu Phong tỏa ra là sát khí dùng để giết người. Mà con người là loại động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, dù con rắn này có to lớn, theo bản năng nó nên sợ hãi loại động vật bậc cao là con người. Và bây giờ nó đã kiểm nghiệm được điều đó. Nó là bọ sát, không phải con người mà cần liêm sỉ. Nó cần cái mạng của mình hơn. Tốc độ của rắn nhanh nhất là khi bò trườn trong rừng rú, xuyên qua những đoạn đường gồ ghề và thô ráp khiến cho nó di chuyển nhanh hơn. Thay vào đó trên đường bằng con người lại di chuyển nhanh hơn rắn. Tuy nhiên, nhanh hay chậm thì một con rắn khổng lồ này muốn chạy rất khó, ai có thể bắt kịp nó. Ai cái từ ai không có Thu Phong. Thu Phong tất nhiên nhanh hơn con rắn gấp vài lần. Con rắn vừa quay mình bò được vài chục mét, thì lúc này đây Thu Phong đã bắn mình lên trước đầu nó. Càng gần, Thu Phong càng thấy rõ được nó dài và to lớn đến mức nào. Nhưng hắn không quan tâm điều đó. Cơ thể Thu Phong đang tung bay trên đỉnh đầu con rắn hổ mây khổng lồ đó. Hắn khẽ hô lên, Bá Vương quyền thức thứ hai Bá Vương giáng lâm. Vĩnh. Dầm. Một quyền như trời giáng đệm thẳng xuống đỉnh đầu con rắn xấu số kia. Nó trực tiếp cắm đầu xuống dưới đất, cả thân thể to lớn phía sau cũng bật cả lên. Lúc này một quyền ấy xuất ra, toàn bộ khu vực vài chục mét xung quanh bị chấn bay. Một quyền này của Thu Phong thực sự dùng toàn bộ sức lực. Khói bụi bay lên, vài giây sau tan đi. Đứng dưới mặt đất Thu Phong chứng kiến cái đầu nát ra như tương của con rắn mà thầm giật mình. Hắn lại dùng quá đà nữa rồi. Ầm 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 vài cây đại thụ vì đất đá bị loang lổ không chịu được mà bật rễ ngã xuống. Vài chục cây xung quanh như thế ngã xuống, Thu Phong đưa tay lên gãi đầu không biết nói làm sao. Hắn không dám nương tay với con quái vật này. Do đó hắn dùng một chiêu hết sức hòng một đòn chặn đứng nó. Ai dè nó chết luôn. Tuy nhiên để cho chắc chắn, Thu Phong chạy đến suốt một cú nữa vào người con rắn hổ mây khổng lồ kia. Vụ. Dầm 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 thân hình không đầu của con rắn bay đi, va vào những cái cây gần đó, khiến cây tiếp tục đổ rạp xuống. Quả thật thu phong như thẳng phá hoại. Tuy nhiên là do hắn lo xa con rắn này vẫn còn sống thôi. Ai biết đầu nó nát mà nó vẫn cử động được thì sao? Thấy thân hình con rắn bất lực lăn xuống, Thu Phong mới gập gập nhẹ cái đầu và rời đi. Giờ khắc này Thu Phong không còn nhận nhơ được nữa. Ban nãy dù sử dụng sức mạnh khá lớn, nhưng theo như hắn cảm nhận, với thiện địa linh khí nồng đậm như thế này, hắn không cần phải ngồi thiền mà đan điền vẫn cứ tiếp thu năng lượng. Tốt. Vậy càng tốt, hắn có thể thoải mái sử dụng năng lượng trong người được rồi. Không xài cho cạn là được. Mà muốn để cạn chắc có lẽ bắt hắn chạy suốt 24 giờ đồng hồ như lần trước mới có thể cạn. Chứng tỏ nguồn năng lượng được ví như nội công trong cơ thể Thu Phong rất dồi dào, thế mà hắn vẫn lo sợ sử dụng hết. Vận dụng bộ pháp tiêu diêu, Thu Phong phóng đi trên những cành cây lớn. Tuy cảnh quan hơi khác một chút, nhưng vị trí địa lý vẫn vậy. Mấy ngày nay Thu Phong toàn bay nhảy trên trời nên cũng đã quen với địa hình trên không trung. Chẳng mấy chốc Thu Phong lao tới một tòa núi gần nhất, trực tiếp đu mình lên trên núi. Vài giây sau Thu Phong liên tục nghe thấy tiếng la ó không ổn, rồi tức mình hắn phóng nhanh hơn nữa, đạt đến vận tốc cực đại. Đôi mắt xanh vẫn chưa tắt, Thu Phong trừng mắt nhìn. Hắn thấy cảnh tượng đoàn người đang nháo nhào chạy xuống núi. Ở phía trên vài con giết khổng lồ đang lắc lư mình tấn công quân nhân của hắn. Lúc này một người dân bình thường nào đó chạy không kịp bị con giết cắt đứt đôi thân thể ra. Không. Thu Phong thét lên một tiếng. Không kịp nữa rồi, hắn thấy nhưng đến không kịp. Thu Phong co đấm lại, một quyền tung ra đấm thẳng vào đầu con giết kia. Cờ rốt đầu con giết trực tiếp bị đấm nát. Cái đầu mất đi nhưng cơ thể của nó vẫn còn ngoe ngoại chạy loạn khắp núi. Thu Phong lại tiếp tục nhảy bộ đến thân thể con giết, hắn cầm nó lên và trực tiếp xé rách thân thể không đầu của nó ra thành hai mảnh. Xé ra làm hai vẫn còn cử động, Thu Phong tiếp tục xé ra làm bốn. Và bây giờ chỉ còn vài cái chân của nó còn cử động được mà thôi. Bằng 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 bằng. Đúng lúc này quân đội của hắn đang chiến đấu cùng mấy con giết khác. Dường như súng ống chỉ có thể đâm xuyên qua được một nửa lớp giáp của mấy con giết này. Phải mất cả một băng đạn mới có thể giết chết được nó, nhưng cũng chỉ là cái đầu mà thôi. Một trái bùm được ném ra, mặt đất rung chuyển dữ dội. Vài con giết theo đó mà đứt đôi người. Nhưng nó vẫn bỏ về phía này hung dữ mà tấn công. Chứng kiến cảnh tượng ấy Thu Phong quả thật rất kinh ngạc. Hắn cúi xuống dưới đất nhặt lấy cái càng của giết trước đó bị hắn đấm nát đầu ném về phía con giết bị đứa nửa thân đang lao đến cắn quân lính của hắn. Tức thời hắn liền lao đến đấm nát đầu hai con giết còn lại. Chuyện quái gì xảy ra ở đây thế này? Thu Phong đứng tại đó, sừng sững như một vị thần mà lẩm bẩm trong miệng. Thủ trưởng. Cấp dưới thấy thủ trưởng của mình xuất hiện, lập tức họ tiến đến nghiêm chỉnh chào Thu Phong. Lập tức tập hợp mọi người lại dẫn nhau tiến vào trong thành phố, tập hợp tại quảng trường. Nhanh lên. Ở đây chỉ huy là Hứa Liên Hạo, hắn đâu rồi? Thưa thủ trưởng, đội trưởng đang ở trên núi chiến đấu với bảy chó biến dị. Đột nhiên chúng trở nên to lớn, Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh đội phó đang chiến đấu ở trên đỉnh núi. Cái gì? Thu Phong thốt lên một tiếng, sau đó hắn nói, lập tức tập hợp mọi người lại đợi Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo xuống. Dứt lời Thu Phong lao lên đỉnh núi. Chương 394, gánh bác. Chương 394, gánh bác. Tàu hú chưa lao đến đỉnh núi Thu Phong đang nghe thấy tiếng chó tru vang trời, tiếng tru hùng hồn đến mức làm rung động cả mặt đất. Hàng trăm hàng ngàn tiếng tru vang lên. Thu Phong cảm thấy không xong rồi, dường như tất cả sinh vật trên thế giới này đều đang tiến hóa đến một kích thước không tưởng. Chứng tỏ bầy chó cảnh hắn đem lên ngọn núi này lúc trước cũng vậy. Nếu đã thế thì làm sao mà Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh có thể chống đỡ được bầy chó? Nghĩ thế, Thu Phong trở nên sốt sắng. Đập vào mắt Thu Phong lúc giờ là hàng trăm con chó đang đứng chu hú lên trời xanh, chúng cao đến 5-6 mét. Lực lưỡng, to lớn, hùng hồn, và hiển nhiên có cả mùi hôi lông nữa. Mặc cho chúng chu hay làm gì thì làm, Thu Phong phải mau mau chóng chóng tìm ra Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo. Càng gần đỉnh núi, bầy chó càng nhiều, chúng càng hung dữ là to cao, nhưng dường như chẳng con nào đoái hoài đến Thu Phong cả. Nếu hắn để ý, mỗi một nơi mà hắn đi ngang qua bầy chó đều dừng chu, thay vào đó chúng bắt đầu cúi thấp đầu xuống. Không quan tâm nhiều được, Thu Phong gần đỉnh núi lắm rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của hai người kia đâu cả. Đi chậm lại một chút, Thu Phong cảm nhận khí tức của hai người đó. Khí tức của Thu Phong bắt đầu tỏa ra. Khi hắn tỏa khí tức như vậy, dần dần những con chó ngừng chu hẳn, im bặt và cúi đầu xuống. Đây rồi. Thu Phong cảm nhận được hai người kia, lập tức hắn di chuyển thẳng lên đỉnh núi. Vừa lên, đập vào mắt hắn là hai bóng hình, đúng hơn là vô số bóng hình, có hai người trong số đó. Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo. Hai người bọn họ vật vờ ngồi lên trên tảng đá dựa vào nhau mà thở hổn hển. Ngoài ra trên đỉnh núi còn có một con chó, mà con chó này không phải chó biến dị. Thân hình nó vẫn nhỏ xíu như chó cỏ. Là con mực. Mực tại sao lại ở đây? Bây giờ Thu Phong mới chứng kiến đến viễn cảnh này, tất cả mọi con chó biến dị khổng lồ kia tất cả đều quỳ rạp xuống dưới chân con mực. Con mực ngạo nghễ đứng đó, gương mặt nó trông tợn cả ra. Sau đấy nó thấy Thu Phong lao đến, nó liền bước xuống nơi vị trí cao nhất mà tiến về phía Thu Phong rủi rủi cái đầu chọc lóc của nó vào người Thu Phong. Mày đúng là siêu cầu. Thu Phong nở một nụ cười bố vô lấy đầu con mực. Nhìn cảnh tượng này Thu Phong cũng hiểu được là con mực nó lên làm đầu đàn của đám chó biến dị này. Nhưng tại sao nó không biến dị giống những con kia thì Thu Phong cũng chịu. Chắc có lẽ nó đã đột biến trước đó, nên không thể trở nên to lớn thêm một lần nữa. Hai đứa bay bị làm sao đây thủ trưởng? Thủ trưởng. Hai người Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo đứng lên chào Thu Phong một tiếng bằng gương mặt mệt mỏi của mình. Hứa Tiêu Dĩnh anh trai Hứa Liên Hạo bắt đầu nói, bầy chó này bỗng nhiên hóa lớn, nó liền lao vào tấn công vài người dân thì bị em với thằng Hạo đánh đuổi. Ban đầu tụi nó còn nhút nhát, lùa lên được trên núi thì bỗng nhiên có mấy con chó săn biến dị làm đầu đàn nó chu lên một tiếng rồi cả bầy lao đến tấn công tụi em. Dù nhiều nhưng mà thôi ông kể dài dòng quá để tôi. Hứa Liên Hạo vốn là em trai của Hứa Tiêu Dĩnh, nhưng với bản tính làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn thằng anh. Thằng anh thì bị cái tật hám gái nên Thu Phong mới không cho hắn làm đội trưởng, thay vào đó để cho Hứa Liên Hạo trở thành đội trưởng thích hợp hơn rất nhiều. Tao sút cho bây giờ. Để tao nói. Ông lăn sang chỗ khác đi, kể dài dòng thủ trưởng lại vặt đầu ông xuống bây giờ. Bình thường khi ở trước mặt quân sĩ khác, hai anh em này vẫn cãi nhau như vậy, nhưng đứng trước mặt Thu Phong mà có quân sĩ khác họ lại không làm thế. Nhưng lần này chỉ có Thu Phong mà không có mặt quân sĩ khác, họ lại bắt đầu cả khịa nhau. Thu Phong thấy thế cũng không nói gì, đôi khi quân đội kỷ luật cũng nên lòng một chút để con người ta thoải mái. Chỉ cần họ tôn trọng hắn là được. Được rồi. Liên Hạo nói đi. Vâng thưa thủ trưởng. Hứa Liên Hạo đứng thẳng người nhận lệnh, sau đó liếc mắt qua đá xéo ông anh của mình. Hứa Tiêu Dĩnh hậm hực bay mông đi chỗ khác không thèm quan tâm. Như Tiêu Dĩnh đã nói, lúc bị bầy chó tấn công thì bất ngờ con mực xuất hiện chu lên một tiếng lớn. Cả đàn chó liền dừng lại cúi đầu trước con mực. Sau đó thì thủ trưởng đến đây. Ra vậy. Thu Phong vừa suy nghĩ vừa vò đầu con mực mà khen nó. Hành động đó của Thu Phong khiến cho đàn chó xung quanh liền cảm thán, đầu chúng càng lúc càng cúi sát mặt đất hơn, không dám núp đích, không dám thở mạnh. Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh đứng đó, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào con mực. Rõ ràng con mực thể hiện ra thực lực, sự vương giả của nó khi nắm đầu cả ngàn con chó biến dị này. Và hiển nhiên nó chỉ nghe lời mỗi một người, chính là thủ trưởng Thu Phong của bọn họ. Người bọn hắn đã không vượt qua, thậm chí đến chó của người họ còn không bằng. Hai cậu đi xuống dẫn người dân vào trong thành phố tập trung tại quảng trường đi. Tôi đi thông báo cho những ngọn núi khác. Nhanh lên không thể chậm trễ, rất có thể sẽ có nguy hiểm, hãy cẩn thận rõ. Cả hai anh em nhà họ Hứa hô lên một tiếng rồi lập tức lao xuống dưới núi. Lúc này Thu Phong đuốt đuốt đầu con mực và nói, mày là đầu lĩnh của đàn chó này à? Hẳn con mực kêu lên một tiếng, nó gật đầu. Mày hiểu tao đang nói gì đúng không? Nó lại tiếp tục gật đầu. Mày có thể khiến đàn chó này bảo vệ người khác được không? Thu Phong vừa hỏi, hỏi đến đâu con mực gật đầu đến đấy. Vậy mày phân ra khoảng 100 con mỗi ngọn núi, dẫn bọn nó bảo vệ người dân xuống lòng thành phố đi. Một mình tao không bảo vệ hết được. Cảm ơn mày. Hú Thu Phong vừa dứt lời, con mực hú lên một tiếng, tức thời chuẩn xác 100 con chó lao xuống dưới núi âm thầm bảo vệ những người mà nó được giao. Giỏi lắm. Đi theo tao, dứt lời Thu Phong nhảy lên ngọn cây phóng đi. Theo sau hắn, con mực dẫn đầu, gần ngàn con chó khổng lồ cao 5-6 mét liên tục chạy theo sau. Có những con chó săn biến dị cao gần 10 mét lao đi. Cả ngọn núi chấn động vì bước chân của tụi nó. Người dân phía dưới ngọn núi đang di chuyển vào thành phố cũng cảm thấy một đợt lạnh tóc gáy. May thay họ được thông báo rằng đàn chó đã được thiếu tướng kiểm soát. Đàn chó chạy phía dưới, Thu Phong nhảy trên những ngọn cây. Hắn cần phải ở độ cao này để có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Chứ nếu ở dưới tầm nhìn sẽ bị giới hạn, chẳng mấy chốc hắn liền bị lạc. Dù người và chó không cùng trên địa hình, nhưng do con mực dẫn đầu, nó có thể bắt được khí tức của Thu Phong giúp cho đàn của mình phóng theo. Đàn chó ấy, chó cỏ có, chó săn cũng có, thậm chí chó kiểm cũng có, những loại chó từ rẻ tiền đến mắc tiền đều có cả. Nhưng sau khi biến dị chó kiểm mất đi bản tính hiền lành ban đầu, răng nanh cũng mọc dài hơn. Vô tình bộ lông rậm rạp lại trở thành bộ giáp phòng thủ cho chúng. Khi mà mỗi một sợi lông đều to bằng 1/5 ngón tay út của con người, độ cứng cáp của những bộ lông đều gia tăng hơn hẳn. Do đó, nó gần giống như bộ giáp dành cho những con chó lông dày vậy. Ngoài ra những loại chó săn và hung dữ như pitbull hoặc bẹt liền trở thành những hung thú đáng sợ. Tốc độ, sức bền, lực cắn, giác quan đều nâng lên tầm cao mới. Thu Phong luôn giữ tốc độ ở mức cần thiết để đàn chó có thể đuổi kịp hắn, nếu hắn chạy hết tốc lực sợ rằng chúng không theo nổi mất. Chừng 10 phút sau, Thu Phong có mặt tại một ngọn núi khác. Lần này không xảy ra chiến đấu dị biến gì cả, tuy nhiên hắn trông thấy một đàn mèo từ hướng khác chạy đến. Chúng cũng hung bạo không kém. Con nào con nấy đều to lớn bằng sư tử và hổ. Hung hăng, nhanh nhẹn. Chúng chưa kịp tấn công con người thì thấy đàn chó hùng hồn kéo đến đã chạy loạn đi mất. Ngọn núi trước đó lưu trú bầy chó và mèo, ra là đám mèo đã chạy trốn trước. Còn đàn thỏ thì Thu Phong nhốt ở ngọn núi này cùng bầy chuột lang. Đàn thỏ đi đâu mất không thấy, đàn chuột lang thì thi nhau đào tới những cái hang to tổ bố trong ngọn núi rồi trú ngụ trong đấy. Chúng tuy to xác nhưng vẫn yếu kém, run rẩy và sợ hãi. Chúng liên tục đái ra quanh ngọn núi tạo nên những mùi hôi thối tanh tưởi. Thủ trưởng, thủ trưởng, thiếu tướng. Thu Phong xuất hiện, hàng trăm quân lính của hắn liền cúi chào. Sau đó cũng có mấy người của cảnh sát cũng răm răm nghiêm chỉnh mà chào. Mọi người di chuyển đến sân vận động tại trung tâm thành phố đi. Rõ. Mực phân ra 100 con bảo vệ nơi này. Dứt lời Thu Phong tiếp tục lao đi. Con mực để lại 100 con siêu cầu khác, nó dắt số còn lại chạy theo mình. Ngoài ra Thu Phong đến từng vùng núi khác. Nơi thì có một ít quân đội nhưng có người của Hắc Long Bang. Nơi thì có một ít quân đội nhưng lại có người của cảnh sát đặc nhiệm bờ giờ tờ. Còn nơi thì chỉ có mấy người cai ngục và tù nhân của họ. Cùng với một số người dân lánh nạn lên trên đây. Đào một vòng mấy cả tiếng đồng hồ dạo quanh thành phố. Cuối cùng đàn chó cũng phân ra hết. Duy nhất chỉ còn một nơi là không được phân bố bảo vệ. Là chỗ của Lục Nương. Thu Phong quên mất, hắn thật đắc chí. Con rắn hổ mây khổng lồ kia chắc chắn là con đầu tiên hắn thấy, nhưng không phải là con cuối cùng. Mơ hồ hắn đoán được một việc, toàn thế giới tất cả sinh vật, thực vật theo cách nào đó liền trở nên biến dị, to lớn hơn, thích nghi hơn. Duy nhất vẫn chỉ có con người là vô năng, họ chẳng được ban cái gì cả. Phải chăng trái đất đang muốn loại bỏ cục cú ác tính, những con virus mang tên con người này. Dù rằng nghĩ thế, Thu Phong đang cùng mực song hành lao về phía ngọn núi của mấy người Lục Nương. Mong sao nàng không gặp chuyện gì. Vĩ kỷ. Đúng lúc này Thu Phong chạm mặt một cây đại thụ cao cả trăm mét, nó to lớn hơn gấp nhiều lần những cây khổng lồ khác. Bên trong cây đại thụ chọc trời ấy, Thu Phong thấy một thân hình đang ngồi thiền, mà hắn lại bị thân cây nuốt lâu, chỉ còn chừa gương mặt và hai cái đầu gối thò ra ngoài. Mắt hắn ta vẫn nhắm thịt lại. Có vẻ như vẫn đang luyện công, Thu Phong không cảm nhận được bất cứ sự thương tổn nào trên cơ thể hắn. Mà ai có thể khiến thằng bất tử này chết được cơ chứ? Nghĩ thế Thu Phong mặc mẹ nó, trực tiếp bỏ qua. Với hắn Lục Nương quan trọng hơn hết thảy. Hắn bị thế kia chắc là ngồi tu luyện dưới gốc cây, khi cây phát triển lên thì nuốt luôn cả nó vào bên trong. Chuyện cây nuốt đồ vật Thu Phong rất nhiều trong quá trình làm lính của mình. Mà cây nuốt người chắc chỉ nuốt có bộ xương, còn thằng quái thai kia có bị 10 thân cây chôn vùi cũng chẳng chết được. Cuối cùng là thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Chỉ sau một giấc ngủ, toàn bộ nhân loại trở thành những kẻ vô dụng. Đến chó cũng không bằng. Thậm chí thú cưng của họ còn có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. Từ lúc thảm họa đầu tiên xảy ra, Thu Phong vẫn không ra khỏi thành phố, hắn chẳng biết tin tức gì bên ngoài kia. Hắn có rất nhiều nỗi lo cần phải giải quyết, hắn đang cố gắng giải quyết từng thứ một. Tính ra hắn chỉ mới 27 tuổi. Vừa mới trải qua tuổi 27 được vài tháng, hắn đã phải gánh trên vai mạng sống của cả hàng triệu người. Đôi vai của hắn càng lúc càng nặng nhọc. Hắn không có thời gian để mệt mỏi, nếu có một điều ước bây giờ, hắn chỉ ước rằng có ai đó cũng tài giỏi giống hắn, mạnh mẽ giống hắn, để cùng hắn san sẻ công việc. Nhưng dường như điều đó là không thể. Một gã đàn ông trưởng thành còn chưa đến 30 tuổi như hắn đã và đang trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đến tận thời điểm này, hắn dường như quên mất chính bản thân hắn không phải là người của thế giới này, vậy mà hắn cố gắng làm công việc này để làm chi? Chương 395, ý tưởng sinh tồn. Chương 395, ý tưởng sinh tồn. Thu Phong phóng hết tốc lực lao đến chân núi vị trí của Lục Nương. Phía xa xa hắn thấy đoàn người đã di chuyển hết xuống núi, thân hình Lục Nương còn đó, nàng đang nắm tay hai đứa bé thong thả mà đi. Dù trong thời mặc thế, sắc đẹp của nàng vẫn xinh đẹp hơn vạn vật. Dù có cây rậm rạp mang đến khí tức tươi xanh khỏe khoắn vẫn thua lấy sắc đẹp của nàng. Lục Nương là thế, một tuyệt sắc giai nhân trước giờ không ai sánh bằng. Nhưng tại sao càng nhìn hắn lại càng nhớ đến Nhược Y Ly, là Nhược Y Ly của thế giới bên kia chứ chẳng phải Nhược Y Ly của thế giới này. Em. Lục Nương đang thất thần dắt theo hai đứa trẻ, bỗng nhiên Thu Phong từ đâu xuất hiện cùng con mực khiến cho cô giận bắn cả mình. Bẹp. Cô đánh khẽ lên vai hắn một cái rồi nở nụ cười. Sau đó Thu Phong cùng cô lặng lặng mà đi về phía thành phố. Mấy ngày nay, Lục Nương, một người phụ nữ xinh đẹp chân yếu tay mềm đã rất vất vả trong việc chạy đôn chạy đáo để lánh nạn. Gương mặt mệt mỏi kia cùng nỗi muộn phiền lo toan cho hắn, Thu Phong cảm nhận được điều đó. Bằng chứng cho thấy rằng khi hắn đi, nàng chẳng dám nói câu nào, cũng chẳng thể mở miệng dặn hắn hãy cẩn thận. Bởi nàng tin người đàn ông của mình, cũng chính vì thế, không nói được điều muốn nói nên Lục Nương luôn luôn lo lắng cho Thu Phong. Cô không dám nói ra bất cứ thứ gì để rồi Thu Phong lại bướng bận, lại suy nghĩ làm việc không hiệu quả. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể làm gì trong thời mạt thế này chứ? Cô giờ chỉ có thể nấu nướng cho hắn, đang cho hắn một vài chiếc áo ấm mà thôi. À, còn có thể sinh con cho hắn nữa chứ? Nghĩ thế nụ cười trên môi Lục Nương khẽ cong lên. Thu Phong thì chẳng thể nào đọc được suy nghĩ người khác, hắn cứ sóng vai đi cùng Lục Nương mà thôi. Có hắn ở đây, hắn không muốn bất cứ thứ gì gây tổn hại đến nàng. Lúc này dường như đoàn người đã bắt đầu đi vào bên trong thành phố. Thu Phong cảm nhận được một vài sinh vật to lớn hơn bình thường tồn tại bên trong thành phố. Vũ bất chợt một bóng đen chạy xoẹt qua, nó phi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Không chỉ một, mà rất nhiều bóng đen sau đó. Mắt của chúng đỏ rực núp sâu vào những góc tối ánh nắng không chiếu tới được, rất khó để biết chúng là sinh vật gì. Nhưng Thu Phong có thể thấy được chúng, chúng là lũ chuột, hiển nhiên là lũ chuột biến dị. Chúng to lớn, mập mạp, tính cả đuôi có thể dài tận 3 mét. Và mấy ngày trước, lũ chuột chỉ có thể trốn chui trốn nhủi để ăn trộm thức ăn của con người. Chúng không phải là loại động vật nhút nhát, mà là loại động vật có trí khôn cực cao. Ngoài chó và mèo, thì chuột là loại động vật hiểu rõ bản năng của con người nhất. Chó và mèo có thể thuần phục con người, nhưng chuột thì không, nó chẳng bao giờ có thể tin tưởng con người, nó luôn ăn cắp thức ăn và chạy trốn khỏi con người, nó luôn chạy trốn khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên khi vào bước đường cùng, nó sẽ chống chọi một cách hung bạo hơn bao giờ hết, nó còn biết trả thù nước cơ. Ví như buổi sáng bạn phang vào người nó một cây chổi và may mắn nó chạy thoát được, buổi tối nó sẽ đến bên người bạn, cắn rụng mất một vài thứ gì đó trên người bạn. Ví như lỗ tai, môi, hay mũi chẳng hạn. Thu Phong đã từng chứng kiến đồng đội của mình ban đêm hắn ta bị tấn công bởi sự trả thù của lũ chuột, ký ức đó quả thật là một thảm họa. Tuy người đồng đội đó không chết, nhưng cậu ta phải đi điều chỉnh lại tâm lý một phen vì có con chuột cắn đứt mất bộ phận sinh nở của cậu. Và đó là khi lũ chuột yếu ớt hơn con người nó còn làm thế. Trí khôn, sức mạnh của loại chuột chắc chắn đã được nâng lên một tầm cao mới. Và bằng cách nào đó chúng sống sót được qua trận đại hồng thủy và sóng thần. Chúng ở đây, trong cơ thể to lớn, trốn vào những góc khuất che đi cơ thể to lớn của chúng. Và chúng yên lặng quan sát con người. Thu Phong không biết chúng sẽ làm gì. Con người bị mất điện đã lâu, nguồn lương thực khan hiếm, đến loài người còn đói khát huống chi loài chuột. Hiển nhiên đây là những con chuột đang cực kỳ đói khát muốn tìm kiếm một nguồn thức ăn. Chúng chẳng có thể săn được loài động vật nào to lớn hơn chúng cả. Tuy nhiên bây giờ, con người đang nhỏ bé hơn chúng, yếu ớt hơn chúng, liệu chúng có tấn công không? Tất nhiên là có. Chíp chíp tiếng chíp chíp lớn vang lên. Tức thì bóng hình màu xám lao ra từ bóng tối của một tòa nhà gần đó, nó chạy nhanh như điện nhảy vồ tới há cái răng chuột của nó ra hỏng tắp vào đầu một quân nhân đang vác súng đi tại đó. Người quân nhân đó còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy thủ trưởng của mình xuất hiện bên cạnh tự khi nào. Hồ Hinh Quyền. Thi thao một câu, Thu Phong thủ thế như một con hổ, hắn có năm đầu ngón tay lại nắm lấy đầu to bự của con chuột đệm thẳng xuống dưới đất. Rầm. Chíp chíp xương sọ con chuột vỡ nát, cơ thể nó giật giật vài cái rồi chết đi. Đứng tại đó, Thu Phong dừng lại, không tiếp tục săn đón những con chuột khác nữa. Thay vào đó khí thế trên người hắn bộc phát ra, sát khí tuôn trào cuồn cuộn ra ngoài, nhiệt độ xung quanh thu phong như giảm xuống vài ba độ, khiến cho người khác bên cạnh cảm thấy rùng mình. Nhưng sợ hãi nhất vẫn là lũ chuột biến dị, chúng rụt rè thu mình vào trong bóng tối, rồi từ từ quay ngoắt người đi chạy trốn. Thu Phong không thể nào đối phó hết được với lũ chuột đông đúc và nhanh nhẹn này để bảo vệ cả đoàn mấy trăm ngàn người này được. Thay vào đó, hắn đe dọa chúng sẽ nhanh hơn, giết một con làm gương, sau đó tỏa ra sát khí. Sao lại có con chuột lớn thế này? Không biết dường như tôi còn thấy có mấy con chim bồ câu khổng lồ vừa bay ngang qua nữa kìa. Người dân phía sau đi lên trên đây, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, đoàn người khá dài. Người này đồn thổi người kia về việc con chuột khổng lồ bị giết chết giữa đường, dù là thế, dù bàn tán họ vẫn cứ di chuyển. Lúc này Thu Phong đi đến bên cạnh Lục Nương nói, em cứ yên lặng đi theo đoàn người, anh chạy trên khu vực cao hơn để quan sát cho dễ, nếu muốn thấy anh, nhìn lên phía trên là được. Lục Nương nở một nụ cười gật đầu thật mạnh nhìn hắn. Thấy thế Thu Phong vươn tay ra béo lấy gò má căn tròn của Lục Nương rồi phi mình nhảy lên trên các tán cây và tòa nhà gần đó. Đứng tại đây, Thu Phong quan sát hết cảnh quan bên dưới, nhìn được đầu và đuôi của đoàn người. Những vị trí khác Thu Phong không lo lắm, bởi dù đoàn chuột có manh động thì những con chó được tiến hóa, nó nhanh mà mạnh hơn lũ chuột gấp mấy lần. Do đó, bản thân Thu Phong chỉ cần bảo vệ tốt đoàn người này là được, hắn không muốn thấy thêm một chút thương vong nào. Di chuyển chậm rãi như thế này, Thu Phong càng thấy nhiều thứ kinh hoàng hơn. Ví như con run đất, cao lắm thì to bằng ngón tay út, giờ con nào con nấy bự bằng bắp chân hắn đang bò lổm chổm trên đường. Vài con giết thì chẳng nói, chúng bị khí tức Thu Phong tỏa ra chạy bán mạng còn không kịp. Tuy nhiên có mấy con chim biến dị khổng lồ bay trên trời cao, khiến Thu Phong liên tục nhíu mày. Không chỉ về kích thước, mà ngoại hình của chúng cũng thay đổi khá nhiều khi luôn mang thiên hướng săn mồi, tước móng của những con chim không những to hơn, còn dài hơn và nhọn hơn nữa. Ví như một con chim sẻ biến dị, lúc trước nó phải vỗ cánh liên tục để có thể bay, thì giờ nó chỉ cần vỗ lên 2-3 cái là có thể lướt không như đại bàng. Chim sẻ còn to như thế, đại bàng trách một sải cánh của nó che khuất cả bầu trời mất. Vườn bách thú. Đúng rồi, thành phố này có vườn bách thú không nhỉ? Thu Phong cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, một hồi sau hắn xác định rằng không có, mà nếu có thì các con vật đó cũng chết sạch dưới cơn đói hoặc trận lũ mấy ngày nay từ lâu rồi. Làm gì còn ai để ý đến chúng cơ chứ? Suy nghĩ dù nhiều, nhưng Thu Phong vẫn cứ di chuyển, hắn trên cao luôn di chuyển song hành với Lục Nương ở phía dưới, để hắn luôn trong tầm mắt của nàng, không khiến nàng phải lo lắng bị hắn. Ù tung mình lên trời xanh, lúc này Thu Phong mới để ý bầu trời, màu vàng đã biến mất cùng với mây đen. Nó trở lại thành bầu trời xanh như lúc trước. Dường như phát hiện ra được gì đó, Thu Phong thử lấy cái đồng hồ trên thắt lưng mình kích hoạt thử. Bịch bịch quả nhiên vẫn không thể hoạt động. Vậy bầu trời vàng kia nó liên quan đến cái gì đó, chứ không liên quan đến sự cố mất điện toàn cầu thế này. Hết cách, Thu Phong không suy nghĩ về thiết bị điện nữa. Dù có còn đi chăng nữa, cũng chẳng giúp ích được là bao khi thế giới đã lâm vào cảnh này. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ cách làm sao để giúp mọi người sống sót. Có vẻ như hắn không cần quan tâm về nguồn lương thực nữa khi mà có vô số sinh vật khổng lồ tại nơi này. Chỉ cần săn bắt chúng là có nguồn cung ứng lương thực tươi sống dồi dào. Tuy nhiên cái quan trọng chúng đều trở thành thú dữ, hung hăng và tàn bạo. Muốn ăn được chúng, trước tiên phải sống sót dưới tay chúng, và trên hết phải giết được chúng nước kia. Đâu phải muốn làm gì là làm thế đó, không dễ như vậy đâu. Phải làm cách nào đó, tăng sức mạnh tổng thể của quân đội và Hắc Long Bang lên. Thu Phong chắc chắn sẽ dạy họ luyện công rồi, nhưng luyện công không thể gấp gáp được. Nghĩ thế Thu Phong lại suýt nữa quên mất rằng linh khí trong thiên địa nồng đậm thế này, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Khoảng thời gian này, chỉ cần hắn tích cực bảo vệ an toàn cho mọi người, tất cả người dân trong thành phố nên tụ tập lại một chỗ tiện cho việc bảo vệ lẫn nhau, như thế sẽ có thời gian để luyện công. Chưa kể các loại thú biến dị kia cũng là một phần bài tập cho các thành viên của mình. Hàng ta tá cơ hội để luyện tập chiến đấu, phát huy và thể hiện. Như thế chẳng mấy chốc những người dưới trướng hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự bảo vệ mình, tự bảo vệ người khác. Càng nghĩ đôi mắt Thu Phong càng sáng lên. Sẽ ra sao nếu hắn huấn luyện những người trẻ tuổi còn lại trong thành phố? Hắn sẽ có một đội quân hùng hậu, không những thế, thời đại này không tồn tại chiến tranh vũ khí được nữa rồi. Súng ống đạn dược sẽ có lúc cạn kiệt, sẽ chẳng ai chế tạo được cái gì. Khi ấy con người phải sinh tồn bằng chính sức lực của mình. Có thể dị năng giả sẽ là những người sống sót đầu tiên, nhưng nếu võ năng giả đủ mạnh cũng có thể sống sót trong thế giới này. Thời thế tạo anh hùng cũng có thể tạo ra thời thế. Thời thế này cố tình bắt trẻ Thu Phong phải sinh tồn, hắn thì không sao, hắn có trách nhiệm bảo vệ những mạng sống mà hắn đã cứu. Nhưng hắn không thể làm việc đó một mình, mà là cùng nhau. Con người là sinh vật sống bầy đàn mạnh mẽ và lớn nhất thế giới. Thảm họa không giết được họ, thì những sinh vật này cũng không giết được họ. Có ý tưởng rồi phải thực hiện, Thu Phong không hề giấu giếm sức mạnh của mình mà luôn thể hiện nó ra trước mặt người thường suốt quãng thời gian qua cũng là có lý do. Hắn muốn mọi người lấy hắn làm động lực, trở thành kẻ mạnh mẽ giống hắn. Dù là thế Thu Phong còn cần phải làm một vài việc để củng cố tinh thần của quân lính mình. Rất nhiều quân lính dưới trướng hắn không biết gia đình quê hương còn sống hay đã chết. Thu Phong nếu không nói gì sẽ làm bọn họ vướng bận chuyện đấy, rất dễ dẫn đến đào ngũ trở về mà tìm gia đình. Ai mà không lo lắng cho gia đình, Thu Phong cũng thế, hắn cũng muốn trở về miền Nam. Trở về thành Châu Lang để xem gia đình hắn thế nào. Cơn thiên thai này vượt quá sức người, liệu bố mẹ hắn có còn sống không, Quốc Thiên đã về kịp đến thành Châu Lang trước khi thế giới này ngập nước chưa? Rồi hai đứa cháu bé bỏng, chúng còn chưa kịp có nhận thức đã phải trải qua một giai đoạn kinh khủng nhất lịch sử loài người. Đó là diệt vong. Luôn suy nghĩ cho người khác, Thu Phong vô tình bỏ qua bản thân mình. Hắn quên rằng nếu thế giới này trở nên như vậy, không điểm đóm, không thiết bị điện nào hoàn thành, chính hắn cũng không thể trở về nơi kia, nơi vốn thuộc về hắn. Chương 396, kế hoạch chương 396, Kế hoạch sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng đã đến được sân vận động của thành phố. Trên cơ bản một sân vận động chỉ có thể chứa được khoảng 150.000 người mà thôi. Với con số hơn 2 triệu người còn sống sót vừa qua không thể để họ vào trong hết được. Do đó họ tiếp tục cử ra người đại diện của mình. Do thiên tai mà một số người chết đi, cũng mất đi khu phố của họ. Do đó những ai quen biết nhau liền để cử nhau ra tiến vào trong để nghe thông báo từ Thu Phong. Chẳng mấy chốc sân vận động có sức chứa hơn 100.000 người đã chật cứng. Hơn 1 triệu nhân khẩu còn lại liền ở bên ngoài dưới sự giám sát của quân đội. Không phải quân đội sợ họ làm loạn gì, mà chẳng qua họ sợ lại có dị thú tấn công. Dù nói là trong sân vận động, nhưng Thu Phong sẽ cố gắng đưa tiếng nói của mình ra bên ngoài. Vốn ngọn núi của hắn và Lục Nương tiến đến sân vận động là gần nhất. Tại nơi này Thu Phong đã ngồi tĩnh tâm suy nghĩ suốt cả mấy tiếng đồng hồ qua. Sau khi những người khác đến, thời gian đợi chờ bọn họ tranh cãi chỉ ra người vào nghe ngóng thông tin thì Thu Phong cũng có tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với vài nội dung chính. Nửa tiếng trước, trong sân vận động có một phòng hội nghị khá lớn, Thu Phong kêu gọi những người có thực quyền dưới trướng hắn lại. Bao gồm A Bị Bạch Vân Thành Chân Lục Nương Gia Hưng Hứa Tử Lệ Trọng Khoa Hạo Nguyên Hứa Liên Hạo Hứa Tiêu Dinh Ệ Dị Mạc Tam, hai ngục trưởng tù IUI, Lý Giang, lão già trung niên 50 tuổi, cục trưởng cảnh sát thành phố Quảng Phúc, Dị Tạ Cổ, đội trưởng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bờ giờ ở tại thành phố Quảng Phúc và một số đội trưởng khác dưới trướng quân đội của hắn. Những người đó bao gồm có đội trưởng đội quân Y Liệ, đội trưởng đặc công biệt động du kích hải quân. Trên dưới cũng phải 50 người trong cuộc họp lần này. Người dưới trướng Thu Phong càng lúc càng nhiều, tất cả tuy không phải là người tại nhưng ít nhất họ có lòng trắc ẩn, có lòng muốn vượt khó vươn lên. Họ đã cùng hắn trải qua đợt thiên tai này và sống sót, nhưng như thế chưa đủ. Trái đất vẫn muốn loại bỏ con người ra khỏi hệ sinh thái của nó. Trong căn phòng hội nghị thiếu ánh sáng dù đã mở hết cửa rèm ra, không có mải, không loa, cũng chẳng có hình ảnh, nơi đây chỉ có con người. Chẳng sao cả, chỉ cần con người còn sống là có tất cả. Thu Phong bắt đầu lên tiếng sau khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, mọi người xin hãy tập trung. Tất cả nghe đây. Đầu tiên xin hãy chúc mừng chúng ta đã sống sót qua đợt thiên tai vừa rồi. Nếu những ai theo đạo chắc có lẽ cũng biết nó giống như một cơn đại hồng thủy diệt vong hủy diệt loài người vậy. Mọi chuyện chắc có thể sẽ dễ dàng nếu như có điện, nhưng không. Tất cả thiết bị điện đều bị vô hiệu hóa trên toàn thế giới vì một lý do nào đó. Và chúng ta không hề nhận biết được thiên tai hay cơn đại hồng thủy ập đến. Sóng thần, nước lũ cuốn trôi sạch sẽ con người. Thành phố này từng có hơn 10 triệu dân sinh sống. Nhưng giờ hãy nhìn xem, không tính những người bỏ đi, những người ở lại cũng khoảng 5 triệu người. Chúng ta đã cố gắng hết sức trong việc bảo vệ họ, số còn lại chỉ còn 2 triệu người sống sót. Một con số quá ít ỏi, ít đến đáng thương. Tôi tin tình hình tại thành phố của mình đã khả quan lắm rồi, các nơi khác họ không hề có quân đội hay cảnh sát bảo vệ. Họ phải tự sinh tự diệt, không người dẫn đầu. Và những thành phố khác, rất ít thành phố có núi như thành phố của chúng ta, thiệt hại là nhiều không kể xiết. Nhưng khoan hãy tiếc thương cho những người đã khuất, bởi vì chính bản thân chúng ta hiện tại đang gặp nguy hiểm trái đất đang muốn loại bỏ con người, cơn đại hồng thủy chỉ mới là khởi đầu. Tôi tin rằng trong số những người ở đây, có vài người biết được chúng ta với lý do nào đó đã ngủ suốt mấy ngày trời. Khi tỉnh dậy thế giới này thay đổi, cây cối phát triển vượt bậc, động vật trở nên dị biến và to lớn hơn. Nhưng con vật khi trước không đáng nguy hại trong mắt chúng ta giờ đã và đang trở thành mối đe dọa đến con người. Một người bình thường không thể nào sống sót được dưới hàm răng của một con chó biến dị, một con mèo biến dị, hay trên hết là đàn chuột khổng lồ trong thành phố này. Nếu như không có vũ khí thì chúng ta chết chắc. Nhưng vũ khí thời điểm này vẫn không thể sản xuất ra được, đạn dược cũng có hạn, vũ khí cũng hư hao không cách nào sửa chữa. Chúng ta có thể bảo trì súng ống của mình bao lâu? Đạn dược có thể trụ được bao nhiêu với số lượng sinh vật dị biến còn đông đúc hơn cả chúng ta? Chúng ta chỉ mới thấy được phần nhỏ sinh vật dị biến trong thành phố này mà thôi. Thử nghĩ, nếu như chúng ta rời khỏi thành phố, hoặc các sinh vật đó tiến vào trong thành phố, chúng xem chúng ta như thức ăn, chúng ta sẽ đối phó như thế nào? Nói tới đây Thu Phong im lặng. Hắn cho mọi người thời gian để tiêu hóa tất cả những thông tin mà hắn vừa nói. Tất cả điều đó là nỗi lòng của hắn, hắn chăn trở suốt mấy tiếng qua. Một mình hắn không thể tìm cách thoát khỏi lối tắt này. Hắn muốn cùng những người ở đây tìm ra cách giải quyết, rồi sau đấy đồng lòng vượt qua thời gian này, trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn để sinh tồn. Mọi người trầm mặc không nói gì, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai dám lên tiếng, hay nói đúng hơn họ đang muốn nghe Thu Phong nói tiếp. Vì khoảng thời gian này, với vô số thông tin hiếm hoi, Thu Phong luôn đưa ra những lệnh khó hiểu và bắt họ phải thực hiện, quân đội thì không nói, hắn bảo gì thì họ làm đấy. Nhưng lực lượng cảnh sát và cảnh sát đặc nhiệm bờ giờ đợi thì khác. Họ luôn có một chút khó chịu gì đó với Thu Phong, tuy nhiên Thu Phong không những là người có thực quyền, mà còn là người nắm giữ một đội quân đặc công trang bị đầy súng ống. Chưa kể thực lực cá nhân của Thu Phong cũng thuộc dạng siêu cường, không ai điên mà chọc giận gã này. Và lẽ đó, họ ngậm ngùi làm những thứ mà Thu Phong ban ra, ví như đưa hết gia súc, lương thực lên trên núi và cho người canh gác trên đó. Rồi bỗng một ngày di chuyển toàn bộ dân của thành phố lên các ngọn núi. Trong một ngày, cơn đại hồng thủy diễn ra, sóng thần đập đến. Thì lúc đó những người này mới ả lên một tiếng. Thu Phong đã cứu bọn họ, cứu rất nhiều người trong số bọn họ. Không thể dự báo thời tiết cũng như thiên tai, chỉ vì cảm tính Thu Phong đã cứu hàng triệu người, cho hàng triệu người có cơ hội sống sót và tiếp tục sinh tồn. Sau khi sống sót cả rồi, gặp thế giới như thế này, hắn vẫn tạo ra được kỳ tích. Điều khiển được bầy chó biến dị bảo vệ bọn họ an toàn tiến vào trong lòng thành phố, để họ được an toàn đặt mông xuống nơi đây mà nghe hắn nói. Tất cả là nhờ hắn, hắn một vị lãnh tụ có can đảm, dũng cảm, nhiệt tình hết lòng vì người khác mà làm như thế. Trong khi hắn không cần làm vậy, rất nhiều người biết rõ điều đó khi mà Quốc Thiên xuất hiện. Hắn nói toàn bộ quân đội đều đã di chuyển về thủ đô tập hợp với bộ chỉ huy quân sự ở đó. Diên Thu Phong vẫn ở lại, hắn cứu đói, cứu nạn người dân. Tuy có người bỏ đi, hắn không ngăn cản, có người chống đối hắn liền giết. Không giúp thì đừng có phá, Thu Phong giết những kẻ thừa nước đục thả câu. Ai dám nói gì, hắn giết vậy chăng? Không hề, hắn đang cố làm lại trật tự của thành phố này. Đến thời điểm này, mọi người vẫn im lặng, họ lựa chọn ý kiến của Thu Phong. Dù Thu Phong có nói gì đi nữa, thì địa vị của hắn trong lòng của bọn họ đã thay đổi. Không nói đến người của quân khu, không nói đến người của Hắc Long Bang. Nói đến ba thế lực khác như nhà tù IUI, cảnh sát thành phố, cảnh sát đặc nhiệm bờ giờ tờ. Để giúp chúng ta sống sót được trong thời đại này chỉ còn một cách. Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên, đánh động toàn bộ những người ở đây. Áp lực trên cơ thể Thu Phong bắt đầu tỏa ra, những người luyện công dưới trướng Thu Phong đều hiểu được tình cảnh này, họ cảm thấy một luồng năng lượng dồi dào tinh túy đang toát ra từ trong cơ thể Thu Phong. Những người khác như Cai Ngục trưởng IUI và một số cấp dưới thân tín của hắn cũng biết Thu Phong là một võ năng giả siêu mạnh. Mạnh đến mức nào thì họ không biết, chỉ biết dù cả nhà tù có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của hắn, giống như lần trước Giang Nam vượt vậy. Chẳng ai làm gì được hắn, Tô Lâm cựu Cai Ngục trưởng cũng bất lực. Và khí thế ấy toát ra, ngọn lửa xanh rực cháy trên cơ thể Thu Phong, nó thắp sáng cả căn phòng tối tăm này lên một ánh xanh lam tuyệt đẹp. Phương thức tiếp theo đó, Thu Phong nén năng lượng của mình lại dưới dạng quả cầu lửa. Nó trôi nổi trên lòng bàn tay của Thu Phong. Nhìn vào nó, Thu Phong khẽ đưa tay ra ngoài bên hông và ném nó đi. Bình! Cả sân vận động run rẩy. Những cái bảng hiệu gì đó sau lưng Thu Phong liên tục rớt xuống đất, khiến cho mặt kính vỡ tan ra. Vài người trông thấy Thu Phong biểu hiện quen rồi, họ cho đó là bình thường, còn vài người không biết, hoặc không rõ Thu Phong mạnh như thế nào liền hít sâu một hơi lạnh. Khói bụi tan đi, nơi mà Thu Phong ném đi quả cầu đó lủng ra một mảng to lớn, xuyên ra tận bên ngoài sân vận động. Chỉ còn một cách có thể khiến chúng ta sống sót đó là trở thành võ năng giả. Võ năng giả chắc hẳn một số người trong đây cũng biết, nếu ai không biết thì đưa tay lên. Dứt lời, Thu Phong nhìn toàn cảnh phía dưới. Ba lực lượng nhà tù, cảnh sát và bờ giờ tờ có vẻ như biết võ năng giả là gì. Chỉ có thế lực của hắn, một số kẻ không biết võ năng giả là gì, à không, gần như toàn bộ người của hắn đều đưa tay lên. Mặc dù Thu Phong có dạy bọn họ nội công và một ít võ kỹ, nhưng hắn chẳng nói cho họ, họ chính đã trở thành võ năng giả rồi. Cơ bản Thu Phong chỉ nói đó là cách tập luyện mà thôi. Chính vì thế Thu Phong bắt đầu lên tiếng giải thích võ năng giả là gì. Thứ nhất là nội công. Sức mạnh của tôi có hơi khác biệt một chút so với võ năng giả thực sự. Ả Bịt lên đây. Vừa nói Thu Phong vừa ngoắc ngoắc Ả Bịt đang im lặng ngồi kế bên cạnh Bạch Vân. Thấy thế Ả Bịt liền đứng dậy, hắn lịch sự cúi đầu chào Thu Phong sau đó quay ra sau cúi chào tất cả mọi người. Đó là hành động lịch sự mà thôi. Bởi vì không như những người khác, hắn đến đây với thân phận là thành viên của Hắc Long Bang, chứ không phải là quân nhân hay lực lượng cảnh quan, mà chính là Hắc Đạo. Hắc Đạo có mặt ở đây, cùng những người sau lưng hắn phải tỏ ra lịch thiệp. Nội công là một dạng năng lượng trong cơ thể con người. Ai cũng có nội công, nhưng chúng ta không biết cách vận dụng nó. Ả Bịt là một trong số ít những thuộc hạ của tôi được tôi truyền dạy nội công. Hắn chỉ mới tập luyện được vài ba tháng mà thôi, Ả Bịt thể hiện ra xem chiêu kim cang bất hoại đến trình độ nào rồi. Thu Phong lên tiếng nhìn sang Ả Bịt mà nói. Bất chợt Ả Bịt lẩm bẩm trong mồm một số câu gì đó. Hắn giang hai tay ra và chụp lại, miệng hô lên, kim cang bất hoại thức thứ nhất đào thương bất nhập. Dứt lời một cái chuông đồng hiện ra trên người của Ả Bịt. Thấy thế Thu Phong không biết từ đâu ra lấy một khẩu súng lục bắn thẳng vào Ả Bịt, đoàng 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 len ken. Chương 397, giấc mơ của Thành Chân. Chương 397, giấc mơ của Thành Chân. Toàn hội trường bất động. Kể cả những người đã biết thực lực của Ả Bịt đều bất động. Bởi vì Thu Phong khi chuyển võ kỹ cho một người nào đó, hắn luôn tìm hiểu đầy đủ khả năng của đối phương. Ví như Ả Bịt có thể chất châu bò, hắn thích hợp luyện kim cang bất hoại này hơn. Và lại mỗi một võ kỹ đều yêu cầu những tính chất khác nhau. Ví như muốn luyện võ công thiếu lâm, trong đầu thứ nhất là không được có tạp niệm, thứ hai thể chất và kinh mạch phải đạt yêu cầu. Mà Ả Bịt tuy thông minh, nhưng bản tính lương thiện hiền lành, do đó hắn rất thích hợp để học kim cang bất hoại hơn bất cứ ai. Bạch Vân thì khác, Ả ta vừa châu bò, vừa có khỏe, phòng thủ tuy không châu nhưng lại lì đòn. Có máu chó Ả không máu điên, vì lẽ đó Bạch Vân thích hợp học mấy công pháp của cái bang hơn. Ví như Bá Vương quyền hay Lục Hợp quyền mà Thu Phong đã truyền dạy cho Bạch Vân trước đó. Một vài người khác cũng đều được Thu Phong đưa ra số võ kỹ thích hợp để luyện tập, nhưng họ chỉ có thể học một lúc một loại võ kỹ đến khi nào thuần thục mới có thể học võ kỹ khác. Chẳng ai quái thai như hai anh em nhà Quốc Thiên và Thu Phong cả. Hai anh em nhà này, một thằng thì thiên tài, có khả năng học tập cực kỳ cao, nó biết cách cân bằng và luyện tập mọi thứ một cách nhanh chóng. Điểm trừ duy nhất của Quốc Thiên, tuy học nhanh nhưng không vững chắc, phải cần thời gian để củng cố võ kỹ. Ngược lại với Quốc Thiên, Thu Phong không hề là thiên tài. Hắn một thân rèn luyện thể chất đến ngưỡng cực hạn của con người từ rất lâu rồi. Tốc độ, sức mạnh, thể lực đều nằm ở mức tối đa. Và khi có nội công trong người, kết hợp với khí công đã luyện thuần thục trước đó, tuy chưa đạt đến cảnh giới võ tôn trong khí công, nhưng sau khi kết hợp hai thứ mà chẳng ai nghĩ chung có thể hòa hợp được với nhau. Nội công và khí công trong cơ thể Thu Phong hình thành ra một dạng năng lượng mới, nó mang một bản sắc riêng biệt khác với tất cả mọi võ năng giả trên thế giới này. Hắn là độc tôn, kẻ duy nhất trên thế gian này sở hữu dạng sức mạnh như vậy. Nhưng hắn không biết rằng, cái thứ sức mạnh của hắn vẫn đang ngủ say. Nó chỉ rò rỉ ra một chút xíu, giống như cả một đại dương chỉ rỉ ra được vài giọt nước trên hoa mà thôi. Căn bản chẳng là gì, chẳng đáng nhắc tới, có cũng như không có. Đây là một trong số kỹ năng khi học nội công lĩnh hội được. Có hơn 10 trường phái võ học khác nhau, tùy vào thể chất, năng khiếu mà lựa học theo những môn phái đó. Tuy nhiên tất cả đều đã bị thất truyền. Trong ký ức của tôi chỉ lưu lại một số võ kỹ đã học được, nó chỉ thích hợp với tôi. tuy không nhiều nhưng vẫn có thể giúp chúng ta sống sót qua thời kỳ này để đợi Quốc Thiên trở về. Quốc Thiên là em trai tôi, nói cho những ai chưa biết thì nó là một thiên tài hơn tôi gấp vạn lần. Quốc Thiên có biệt tài ghi nhớ. Bất cứ thứ gì thấy qua hoặc nghe qua đều nhớ rõ một. Và trong đầu thằng bé đang lưu trữ tất cả những ký ức về võ kỹ còn lại trên thế giới này của hơn 10 đại môn phái thời cổ đại, và chuyện này ngoài tôi và một người nữa biết, không tính Quốc Thiên thì những người ở đây là những người biết đến chuyện này. Tôi nói với mọi người tức là tôi tin tưởng mọi người. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu như Quốc Thiên bị tổn hại chỉ vì giữ võ kỹ trong người, tôi biết được ai làm chuyện đó, hay tiết lộ ra ngoài. Tôi thề với trời đất, kẻ đó sẽ chết không toàn thây, chết không được, sống cũng không xong, rõ chưa? Thu Phong gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người hắn phừng phực bốc lên trên cả trần nhà. Toàn bộ không khí trở nên áp bức, ai nấy cùng đều hít thở không thông. Có người không chịu nổi trực tiếp ngã xuống run rẩy. Vài giây sau, Thu Phong thu khí thế và sát khí của mình lại. Kịch kịch vài giây sau áp lực của Thu Phong rút về, mọi người ai nấy cũng ngồi nghiêng ngã siêu mèo. Chỉ duy nhất có Lục Nương và một số người hắn tin tưởng thực sự trong Hắc Long Bang, hắn mới không tỏa áp lực tới họ. Thu Phong nói ra như vậy là có hai mục đích. Thứ nhất, hắn muốn tìm đến kẻ ngu ngốc để sớm loại bỏ kẻ hắn đi, càng sớm càng tốt. Thứ hai, Thu Phong không sợ Quốc Thiên gặp nguy hiểm. Bởi vì khả năng Quốc Thiên đến đâu Thu Phong biết, hắn cũng tự rằng bản thân sẽ bảo vệ được em trai của mình, coi như không bảo vệ được thì chỉ cần ghi sai công pháp một đoạn nhỏ thôi sẽ dẫn đến tự bạo phát kinh mạch mà chết. Thứ ba, sau khi hắn nói như vậy, tức hắn sẽ rời khỏi đây một thời gian để tìm kiếm Quốc Thiên và gia đình của hắn ở phía Nam. Đồng thời xem tình hình thế giới ra làm sao, hắn không thể nhốt mình ở trong thành phố này mãi được. Để làm được điều đó chắc hẳn phải mất mấy tháng trời, chưa kể phải đánh giá sự nguy hiểm của các loại động vật dị biến đang có mặt trong thành phố và các vùng lân cận. Còn phải chuẩn đoán nguy cơ sắp diễn ra trong tương lai nữa. Nói chung còn rất nhiều việc hắn cần phải giải quyết. Trong khoảng thời gian đó, nếu như Quốc Thiên đưa gia đình đến đây thì tốt, nếu như không thể, hắn sẽ tìm kiếm họ. Cụ thể buổi thông báo của Thu Phong nói sơ qua về nạn thiên tai này, số người chết và bị thương không để kiểm kê ngay được. Quân lực có hạn, hắn mong muốn người dân sẽ trợ giúp hắn. Ngoài ra Thu Phong cũng thông báo đến việc tuyển thêm quân lực, tất nhiên sẽ không vào quân đội mà vào Hắc đạo Hắc Long Bang, với danh nghĩa là thành viên của Hắc Long Bang. Một số thanh niên trai tráng từ 35 tuổi trở xuống, 16 tuổi trở lên sẽ được tham gia. Cùng liên minh với quân đội giúp đỡ người dân, cũng như xây dựng một số cơ sở hạ tầng làm nơi trú ngụ chung cũng như nơi bảo vệ cho 2 triệu dân còn sót lại của thành phố này. Hắn cũng cảnh báo về việc các loại động vật biến dị rất có thể sẽ giết hại con người. Đã một vài người bị giết chết trước khi Thu Phong kịp tới qua các ngọn núi và phân phát cho biến dị bảo vệ bọn họ. Về khả năng bảo vệ, Thu Phong cũng nói rằng, nếu như họ tham gia vào thế lực của Hắc Long Bang, họ sẽ được đào tạo kỹ năng chiến đấu, có thể trở thành kẻ như hắn, bay nhảy, có sức mạnh sánh ngang với dị năng giả. Có thể đánh chết được dị năng giả cấp cao nếu như đạt đến trình độ như hắn. Ban đầu vài thanh niên lười nhác không muốn tham gia thì khi nghe đến đoạn đó, mắt ai cũng sáng lên, náo nhào đòi tham gia. Kết quả sau nửa ngày trời có quân số Hắc Long Bang từ 2.000 nhân mạng bùng nổ lên đến một con số khủng khiếp là 20 vạn người. Tức 200.000 người. Gần như tất cả thanh niên trai tráng từ 16 cho đến 35 tuổi đều tham gia sạch. Xuất lại một số người dị tật bẩm sinh hay bệnh cấp tính gì đó không thể hoạt động mạnh. Thu Phong cũng có nói rằng, nếu luyện công, tập luyện có thể đẩy lùi được bệnh tật. Nhưng ở thời đại này, bàn về việc đó dường như chẳng ai tin. Và thêm một điều lệ đặt ra cho những người tham gia Hắc Long Bang sau này chính là một khi tham gia, không thực hiện được trực tiếp bị trục xuất ra khỏi thành phố, vĩnh viễn không được trở lại thành phố này. Bởi hắn không cần mấy kẻ ham vui, mệt quá thì trở ra. Thứ nhất, khi đã tham gia vào đây, dù là dưới danh nghĩa hắc đạo nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Thời đại này đủ loạn rồi, tôi không cần các anh đi ức hiếp thêm bất cứ ai nữa. Thay vào đó, dưới danh nghĩa hắc đạo, các anh có thể làm những việc mà quân đội không thể làm dưới sự cho phép của tôi. Trên sân vận động, Thành Chân đứng lên một cái bục cố gào giọng lên mà nói, quả thật có một chút khó khăn. Trước mặt hắn bây giờ đa phần là thành viên mới gia nhập Hắc Long Bang, Thu Phong không thể ra mặt để thuyết giáo những người này, bởi vì hắn là người của chính phủ, thay vào đó Thành Chân đại diện cho hắn làm người phát ngôn. Danh chính ngôn thuận tức Thu Phong không liên quan gì mất, tuy nhiên ẩn sâu bên trong Thu Phong vẫn là thủ lĩnh của Hắc Long Bang mà chỉ những thành viên cũ của Hắc Long Bang mới biết được. Sau này những người mới có được biết hay không thì tùy vào độ trung thành và cầu tiến của họ. Các ngươi sẽ được huấn luyện bởi thành viên cấp cao trong bang hội. Họ đều là những người ưu tú nhất bang hội, cũng như quân đội không có mấy người so sánh được với họ về khoản chiến đấu. Nói tới đây, Tiger không biết từ đâu xuất hiện vác theo một cái cây dài hơn 10 mét bị bật rễ đem lên trên khán đài. Dầm. Tiger ném cái cây xuống khán đài, sau đó hắn đứng tấn chừng vài giây. Vận nội công trong cơ thể rồi nhảy lên sút một cước vào giữa thân cây. Cờ giáp chỉ một cú sút khiến cho một thân cây to lớn hơn một vòng tay của người trưởng thành bị sút gãy. Toàn bộ những người phía dưới chứng kiến cảnh tượng đó liền hít vào một hơi thật sâu. Thật sự họ có thể làm như vậy ư? Chỉ việc một người có thể vác được cái cây nặng mấy trăm kg kia đã là điều vô lý, điều hoang đường rồi. Ấy vậy mà thật, trước kia Tiger bỏ bê luyện tập. Nhưng sau này tư tưởng của hắn được Thu Phong củng cố lại, hắn lại là kẻ tập luyện điên cuồng hơn bất cứ ai để hòng đuổi kịp Bạch Vân và ạ bịt bỏ xa hắn tự lúc nào. Phong luyện tập thực tế nào, Tiger đã có thể chịu được trọng lực gấp 7 lần trọng lực trái đất. Tức cơ thể hắn đã phải gánh chịu sức nặng đến vài trăm kg. Với một cái cây như thế, hắn chỉ cần bận một chút sức là có thể vác nó đi một cách dễ dàng. Cũng đồng nghĩa suốt gây nó cũng cực kỳ dễ. Nhưng đây là khúc gỗ thôi, chứ thay vào một tấm thép dày thì phải sử dụng đến võ kỹ. Tuy nhiên điều hắn làm cơ hồ chả là cái quái gì so với ông sếp quái thai của mình cả. Hắn từng thấy mấy tháng trước xếp một quyền đấm bay cả tấm thép dày 1m, cao hơn 10m. tấm thép đó lủng nguyên một lỗ to tướng trong phòng tập kia tỉa. Thời gian gần đây hắn lại chứng kiến thực lực của thống lĩnh tăng vọt khi tốc độ của ngài nhanh còn hơn cả một chiếc phi cơ chiến đấu. Nhất là cái lần hắn nghe chấn động trong khu đen đỏ, vừa đến đó, hắn thấy Thu Phong tung một đấm vào gã dị năng giả hóa hình kia khiến hắn văng đi va vào biết bao nhiêu tòa nhà. Rồi cả thực lực của em trai ngài ấy là Quốc Thiên vậy. Hai người họ như nằm ở một đẳng cấp khác, khiến cho Tiger suy nghĩ cả đời này có khi mình cũng không đuổi kịp hai người họ nếu như một lần nữa mình lại thỏa mãn với thứ sức mạnh chỉ có thể biểu diễn cho những kẻ tay mơ dưới kia. Mọi người thấy rồi đấy, tuy nhiên đây chỉ là một trong số những người mạnh mẽ trong bang hội thôi. Các đầu lĩnh khác đều có thực lực như vậy. Họ thừa sức chiến đấu với động vật dị biến, họ thừa sức bảo vệ mình. Liệu các ngươi có muốn giống họ, muốn trở nên có ích trong cái xã hội đang diệt vong này? Có muốn sống không? Có muốn trở nên mạnh mẽ bảo vệ gia đình của mình không? Thành Chân dồn hết nội lực cuối cùng trong họng mình mà hét lên. Hắn thời gian này chỉ có học qua chút nội công để tăng thể lực mà thôi. Chứ công việc chính của hắn là quản lý bang hội chứ chẳng phải đánh nhau. Mặc dù thời trai tráng hắn từng là kẻ đi, đánh đấm mà chẳng ngại đối thủ là ai. Tuổi đã có, hắn ngày một yếu đi. Nhưng bây giờ hắn phải cố gắng trở nên mạnh hơn, thứ nhất là tự bảo vệ bản thân mình, thứ hai là để có tiếng nói hơn trong cái thời đại đang bị diệt vong này. Muốn. Phía dưới khán đài, hai bạn người bùng nổ mà gào thét. Tiếng thét vang vọng khắp chân trời khiến cho người nghe cảm nhận được khí thế của bọn họ. Thấy một viễn cảnh như vậy, Thành Chân nở một nụ cười. Hắn đứng chắp tay ra sau lưng mà tưởng nhớ lại khoảng thời gian trước đây hắn bất chấp tất cả để theo chân Thu Phong. Hắn không ngờ có một ngày như thế này. Thiên tài dù mất trí nhớ vẫn là thiên tài. Thu Phong không còn là thiên tài quân sự nữa, nhưng hắn lại là thiên tài lãnh đạo, thiên tài trong việc chiến đấu. Thành Chân từng nghĩ cái việc chiến đấu mạnh hay yếu nó rất vô nghĩa. Người bình thường căn bản chỉ là người bình thường. Dù giỏi đánh nhau đến đâu cũng chỉ có thể vùng vẫy trong xích quỷ mà thôi. Nhưng Thu Phong đã chứng minh điều ngược lại khi hắn liên tục đánh bại và giết chết hàng tá dị năng giả cấp cao đến ám sát hắn. Thành Chân rung động thực sự. Hắn cũng từng rất cuồng chiến đấu, nhưng sở trường của hắn vẫn là dùng não nhiều hơn, nên có thể nói hắn giống với Lục Nương, không thích hợp để chiến đấu. Bây giờ khác rồi, Thu Phong vừa có thể chiến đấu mạnh mẽ vừa có tài lãnh đạo. Hắn chỉ là một kẻ tham mưu, hiến kế cho Thu Phong mà thôi. Tuy thế vẫn chưa đủ, hắn cũng không đủ thông minh, hắn phải giúp bản thân không ngừng phát triển hơn nữa. Nói về đầu óc, hắn có một ông bố là trùm đất Nam, ông ta bản lĩnh và sử dụng đầu ghê gớm hơn rất nhiều. Nếu hắn cứ như vậy, giảm chân tại chỗ bởi vì mớ bòng bong trong suy nghĩ, ngày nào đó hắn sẽ giống như Tiger lúc trước, sẽ bị bỏ lại. Hắn cần phải đổi mới để tốt hơn, không phải thay đổi mà là thích nghi. Từ hôm nay trở đi, Thành Chân quyết tâm lao vào luyện tập và tìm hiểu về cách điều hành một quân đoàn. Hắn cũng có ước mơ một ngày nào đó phục vụ cho quân đội, hoặc chính bản thân hắn sẽ phụ tá Thu Phong ra trận chẳng hạn. Chương 398, cái sai của tạo hóa là tạo ra con người. Chương 398, cái sai của tạo hóa là tạo ra con người. Không giống như Thu Phong vốn mạnh mẽ ngay từ rất lâu khi trải qua cả một quá trình rèn luyện và chiến đấu khắc khổ, đánh đổi để được bây giờ là xương và máu đổ xuống của biết bao nhiêu đồng đội, mồ hôi và nước hắn của hắn cũng thế, chảy xuống không biết bao nhiêu để khiến Thu Phong mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Cũng không giống như Quốc Thiên, một thiên tài bẩm sinh. Luyện tập, chiến đấu học hỏi cực kỳ nhanh, cơ thể thích nghi với tốc độ luyện tập cũng biến thái. Khoảng thời gian lười nhác được bù lại bằng đầu óc và sự kiên trì khiến Quốc Thiên trong một thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nói thấp hơn một chút thì Hứa Tử Lệ và Trọng Hoa. Vốn hai người này có dòng máu chiến binh mạnh mẽ. Phản xạ, kỹ năng, kinh nghiệm được mài giũa trong thế giới ngầm, đổ máu, đổ mồ hôi rèn luyện bọn hắn trở thành những chiến binh, trở thành những viên ngọc thô khi gặp Thu Phong được mài giũa trở nên bóng loáng. Không tính hai anh em quái vật nhà họ Nguyễn kia thì hai người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa là hai người mạnh nhất thành phố này tính đến thời điểm hiện tại. Chịu được trọng lực trái đất gấp 10 lần. Đã kích hoạt hết 108 đường kinh mạch, A Bịt cũng đã kích hoạt hết 108 đường kinh mạch, Bạch Vân cũng vậy. Riêng chỉ có 4 người họ, Tiger vẫn chưa kích hoạt hết nhưng gần đủ, hai người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa chia nhau ra học hai công pháp và võ kỹ khác nhau. Ví như Hứa Tử Lệ thì theo võ kỹ của Võ Đang đạo phái, hắn là một người kéo léo không manh động, thích hợp tu đạo và tu luyện võ công của Võ Đang. Ngược lại với Hứa Tử Lệ là Trọng Khoa. Trọng Khoa với bản tính chiến đấu không qua huấn luyện gì cả ngay từ đầu, cách chiến đấu dã thú trông khá giống với Bạch Vân. Thể lực châu bò bẩm sinh, phản xạ thần kinh thép gần như bằng Thu Phong lúc trước. Một ý chí kiên cường bất khuất, hắn còn có một trái tim anh hùng, luôn bảo vệ kẻ yếu và hăng say chiến đấu. Và hắn được Thu Phong dạy cho một số võ kỹ của Thiếu Lâm, nhưng không phải về quyền pháp, mà là về đao pháp. Thiếu Lâm đao pháp và Thiếu Lâm côn pháp. Đao và côn là hai vũ khí mang tính sát thương cao từ thở xưa tại chùa Thiếu Lâm tự. Và để luyện tập được hai thứ đó, tất nhiên bắt buộc phải có đao và côn. Là dân giang hồ hiển nhiên không thiếu thứ đó. Dù là phải sử dụng vũ khí, nhưng vào tình thế không có vũ khí tay có thể hóa được thành đao, chân cũng biến tấu được thành côn. Do đó với sức ương ngạnh bẩm sinh của mình, hiện tại Trọng Khoa đang luyện tập hai môn công pháp sơ khai của hai nhánh võ học trong Thiếu Lâm võ phái. Hai người bọn họ không những học và rèn luyện như vậy mà bỏ qua thời gian cứu trợ người khác trong khoảng thời gian này. Ví như Hứa Tử Lệ hắn ta thường sử dụng trường pháp võ đang để luân chuyển những mớ đổ nát trong thành phố. Còn Trọng Khoa hắn lại dùng côn pháp, thay chân bằng côn liên tục đá những mảnh vỡ của các tòa nhà trong khu vực quanh quảng trường đi. Nếu như gặp cây lớn hắn lại dùng tay để chặn. Tất cả những người kể trên và một số người khác như Hạ Nguyên, Hứa Liên Hạo, Hứa Tiêu Dĩnh chẳng hạn, kể cả hai kẻ tai họa là Ệ Dịp và đầu cức bạ sĩ từ Gờ Gì ở Phật chuyển qua cũng thế. Họ ban đầu đã là những kẻ cuồng si chiến đấu, có khả năng thực chiến cao giữa người với người. Sau khi được huấn luyện, họ nắm bắt rất nhanh cũng như tốc độ phát triển vượt xa người mới chập chững tập võ. do đó không thể nào mà 20 vạn người vừa mới tham gia chỉ trong vài tháng ngắn ngủi có thể trở thành những người như bọn họ được. Trồng cây sẽ có ngày hái quả, nhưng tùy loại cây. Trong số 20 vạn người kia, Thu Phong chắc chắn một điều rằng sẽ có một vài thiên tài nổi lên trong đó. Bởi vì có rất nhiều người trẻ tuổi từ 16 đến 20 tuổi trong số bọn họ. Thu Phong tập luyện khi mới 13 tuổi, nhưng chân chính tập luyện chính và vào lúc 18 tuổi khi tham qua quân đội. Và chỉ mất 7 năm để hắn trở thành con quái vật hình người tại thế giới của hắn. Kẻ mạnh mẽ như Thu Phong lại mất những 7 năm ròng rã để có thể chất tối thượng của con người. Cái đó là Thu Phong không biết đến nội công, nên thời gian mới lâu đến vậy. Khí công dù có cách luyện tập, nhưng lại không hiệu quả lắm ấy. Bằng chứng khi gặp đám nhẫn giả từ Nguyệt Quốc, bọn họ mới gọi là cao thủ khí công mà Thu Phong lần đầu tiên chứng kiến. Và lại thế giới này, luyện tập để chiến đấu với quái vật là chính, chiến đấu với những con thú biến dị để bảo vệ mạng người. Do đó Thu Phong phải tìm cách để huấn luyện bọn họ chiến đấu với quái vật khổng lồ cao vài mét cho đến vài chục mét. Sẽ trở nên vô ích nếu như chỉ dạy họ cách chiến đấu với người. Không phải ai cũng như hắn, cũng biết cách chiến đấu với quái vật. Bản thân Thu Phong cũng thế, hắn cũng không dành về cách chiến đấu với quái vật. Chẳng qua hắn quá mạnh đối với những con quái vật đó, nên hắn mới dễ dàng đánh bại chúng. Để có được những tư liệu thực tế nhất về cách chiến đấu với những con thú biến dị, chính bản thân Thu Phong sẽ đi kiểm nghiệm điều đó bằng cách chiến đấu với chúng. Sau một ngày ổn định thế cục, dọn dẹp xung quanh và bắt đầu dựng lều trại lên gần đó, Thu Phong bắt đầu di chuyển ra các khu vực xung quanh thành phố. Hắn cùng một vài người nữa như Hứa Tử Lệ Trọng Khoa Ệ Tiệp Ba Si. Hắn chỉ đem theo 4 người. Bây giờ người dân thành phố đang được bảo vệ bởi một đàn chó biến dị gồm 1.000 con. Chúng ở trong phạm vi nhất định đi săn những con chuột biến dị để lấp đầy cái bụng của mình. Trên đường rời khỏi quận trung tâm nơi tồn tại sân vận động, Thu Phong cùng 4 người kia di chuyển trong màn đêm. Thi thoảng họ nghe vài tiếng gầm gừ và tiếng chít chít của mấy con chuột bị làm thịt. Hiển nhiên giống chó vẫn luôn là loài có trí khôn. Chưa kể còn được con mực cầm đầu, chúng biết đâu là địch, đâu là ta. Chúng coi loài người như gia đình của chúng, sống và bảo vệ. Thậm chí trong thành phố bây giờ có vài con chó biến dị còn tha mấy con chuột khổng lồ về ném cho người dân ở đó. Ý bảo là họ ăn đi. Bố ai dám ăn mấy con chuột này chứ? Trước đó nó là chuột cống, mang mầm bệnh đầy người, giờ biến thành thế này, chưa ai dám kiếm nghiệm điều gì sao mà dám ăn. Dù sao vẫn còn lương khô dự trữ của quân đội, có thể cầm cự được thêm vài ngày nữa cho 2 triệu dân ở đây. Chỉ vài ngày thôi, nếu không kiếm được nguồn lương thực khác họ phải chết đói. Do đó Thu Phong và 4 người kia xung phong đi trước là có 2 mục đích. Mục đích ban đầu như đã nói, hắn tìm cách chiến đấu với dã thú biến dị hiệu quả nhất. Thứ hai là tìm những con động vật có thể bắt và làm thịt được. Tất nhiên cũng phải kiểm tra mùi vị và độc tố trong cơ thể chúng nữa. Bất cứ loại vật nào trên thế giới cũng có độc tố, ít hay nhiều mà thôi. Kể cả con người cũng có độc tố nhé. Nói đơn giản cho dễ hiểu, khi ta xỉ chẹt quá nhiều, nào chúng ta sẽ tiết ra một loại độc tố nào đó làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng như sức khỏe của chúng ta. Lâu ngày chính chúng ta sẽ tự giết chúng ta nếu như để bản thân liên tục xỉ chết quá nhiều. Đi đâu để tìm được dã thú đây? Trong khi ngày hôm qua họ vất vả trốn tránh dã thú để đưa người dân vào được trong thành phố. Nhưng bây giờ Thu Phong và 4 người Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa đứng trên một ngọn núi nhưng chẳng thấy bất cứ dã thú nào cả. Chúng đi đâu hết rồi, ngoài đàn chuột và một số con côn trùng khổng lồ không gây dại như run đất, ốc sên, ra thì đến loài bò sát như rắn, rết và bò cạp lại chẳng thấy đâu. Có thể Thu Phong không biết, rắn, cái con rắn mà Thu Phong đấm nát đầu trong ngọn núi ngày hôm qua chính là con rắn cuối cùng trong cái hệ sinh thái của thành phố này. Giết thì cũng chỉ có lác đác vài con đang trưởng thành liền bị giết chết sạch, những con nhỏ chưa đủ lông đủ cánh liền bỏ đi nơi khác chạy trốn từ lâu khi ngửi thấy khí tức nguy hiểm tỏa ra từ Thu Phong. Về phần đàn mèo, chúng rất khó thuần chủng, nhưng mèo lại không thể đấu lại đàn chó biến dị nên chúng đã rời khỏi thành phố này luôn rồi. Bởi do đàn chó, khi chúng di chuyển, theo bản tính đánh dấu lãnh thổ, chúng đái lên những gốc cây đại thụ, khiến cho các sinh vật khác tự động rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại lũ chuột cứng đầu, chó đói và lão cá ở lại đang bị bầy chó thay nhau tàn sát bên trong thành phố. Sau khi tiến hóa tới mức độ như vậy, bản tính hoang dã của động vật trở nên nhạy bén hơn rất nhiều lần, chúng rất biết cách sinh tồn và không trở nên ngu ngốc. Nói thế cũng không đồng nghĩa với lũ chuột răm rắp ở lại là ngu ngốc, không đâu. Chúng quá tự tin vào bản thân thì đúng hơn, chúng quá đói khát đến mức liều chết ở lại trong thành phố. Và giờ chúng phải trả giá bằng cuộc săn lùng của hơn 1.000 con chó biến dị. Di chuyển ra vùng ngoại ô xem sao. Trong màn đêm thanh vắng, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất cho con người giờ đây vừa bị mấy ngọn mây che phủ. Ánh trăng mất đi, giọng nói Thu Phong vừa dứt, lập tức 4 người kia vận nội công luân chuyển trong người di chuyển theo Thu Phong. So với Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa, E Dịch và Bạ Sĩ còn chưa khai thông xong 108 đường kinh mạch, nên có vẻ hơi bối về mặt tốc độ khi cố bám theo 3 người trước mắt. Nhưng dù thế cũng không đồng nghĩa với việc họ cảm thấy mệt mỏi, chỉ là phải cố gắng hết sức để bám theo bọn họ mà thôi. Đây là cũng là một cách để tập luyện. E Dịch và Bạ Sĩ mất một khoảng thời gian dài mới được Thu Phong tin tưởng truyền dạy nội công cách đây không lâu. Nhưng dẫu thế họ vẫn là những người ưu tú nhất sau 4 người đứng đầu Hắc Lam Bang. 42 kẻ này cực kỳ mạnh, đánh bại được cả Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa trong trạng thái mạnh nhất. Nhưng vì thời thế và ý chí lại thua kém 2 người họ nên giờ họ phải cố gắng hết sức bắt lại phong độ khi xưa của những kẻ họ từng đánh bại. Trên đường di chuyển ra thành phố cũng khá xa khi mà họ đang ở bên trong cùng của thành phố Quan Phúc. Mất khoảng nửa tiếng liên tục sử dụng khinh công cơ bản để bay nhảy trên những ngọn cây và tòa nhà cao tầng. Cơ hồ 4 người kia có chút chịu không nổi. Dừng lại đi. Vừa đáp xuống mặt đường tăng hoang, khắp nơi toàn là rác và lá cây, vô số những mảnh vỡ, vật dụng của con người dồn lại đây theo dòng chảy. Nơi này chính là cổng chào của thành phố Quảng Phúc. nó từng rất đẹp, rất khang trang và xa hoa. Chẳng ai nghĩ có một ngày nó trở thành một bộ dạng như thế này cả, hoang tàn và đổ nát. Cổng chào lúc trước được dựng lên bởi hàng tá con đèn led cực đẹp, giờ vỡ vụn theo cơn sóng thần, cơ hồ không thể nhìn ra hình dáng được nữa. Khắp cổng chào là rác thải trôi ra, còn có cả bùn và đất ẩm ướt còn đọng lại. Quay ra nhìn bốn người ở phía sau mình, thấy họ bắt đầu đổ mồ hôi, Thu Phong liền lên tiếng, ngồi xuống vận công điều tức đi, tranh thủ bổ sung nội lực. Ezic và bạ sĩ hai người cũng vậy, sẵn vừa điều tức vừa vận chuyển nội lực lên các kinh mạch còn chưa đả thông. Lúc này việc đả thông kinh mạch sẽ dễ dàng hơn là trong trạng thái bình thường. Vâng thưa sếp. Vâng thưa anh, hai người gở gì ở Phật cũng lập tức gật đầu và ngồi xuống tại chỗ. Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa tuy mệt nhưng không cần phải bổ sung nội công cho lắm, họ chỉ cần đứng tại chỗ nghỉ ngơi một chút là được, cùng lúc vận chuyển chân nguyên hút lấy linh khí xung quanh thiên địa cũng có thể phục hồi. Bởi linh khí bây giờ nồng đậm hơn trước gấp chục lần. Cơ hồ mỗi lần hít thở cũng có thể nạp linh khí chuyển hóa thành nội công vào trong người, khiến cho những người tu luyện như bọn họ cảm thấy thoải mái cực kỳ, tốc độ vận dụng nội công và học võ kỹ cũng nhanh hơn nữa. Không quan tâm đến bốn người kia làm gì nữa, Thu Phong tiến lại gần đống đổ nát ngay cổng chào. Vì ở đây có bùn đất, nên bất cứ sinh vật nào đi qua cũng đều in dấu lại đâu. Hàng tá dấu chân mèo khổng lồ hiện lên, trông hệt như dấu chân của sư tử hay hổ Thu Phong thường gặp trong rừng. Quả thật mấy con mèo đã tiến hóa đến mức này, nếu như một con hổ thực sự nó tiến hóa đến độ nào nữa chẳng lẽ dài cả 30 mét tính luôn đuôi hay sao? Không cùng lắm chỉ bự gấp đôi mấy con chó biến dị. Mà mấy con chó biến dị đã cao đến 6-7 mét rồi, càng nghĩ Thu Phong càng không muốn nghĩ nữa. Chưa bao giờ mà hắn thấy con người lại nhỏ bé đến vậy. Lúc này ngoài dấu chân mèo ra, Thu Phong còn thất một vài đường bỏ trường, dấu chân của một vài loài bò sát khác đè lên nữa. Càng nhìn Thu Phong thấy càng nhiều dấu chân khác lạ mà hắn không thể nào nhận biết được với cái độ lớn như thế này. Chứng tỏ đa phần sinh vật đã bỏ ra ngoài thành phố hết rồi. Chắc có lẽ do bầy chó đã chiếm đóng lãnh thổ chăng? Có thể vậy hoặc có thể là do con mực. Thu Phong cũng không rõ. Vạn vật trên thế giới này đều có sự cân bằng, nguyên tắc là vậy. Phá tan sự cân bằng chính là hủy diệt. Con người đã ngu muội suốt hàng trăm năm kể từ cách mạng công nghiệp. Họ cho là mình vĩ đại khi liên tục tạo ra thiết bị và máy móc. Điển hình như vụ cháy rừng trước thảm họa. Thay vì các quốc gia lân cận cứu trợ cánh rừng, giúp cánh rừng bớt cháy, thì họ lại công kích vào đất nước sở hữu cánh rừng ấy, liên tục chỉ trích và tìm ra điểm yếu để công kích chính trị. Chứ họ chẳng quan tâm đến gì đến vụ cháy, chỉ dân đen chúng ta mới quan tâm. Những kẻ quyền lực chỉ muốn có thêm quyền lực và địa vị. Tham lam là thế, ấy vậy trên thế giới những kẻ đó vẫn đang sống dưới sự bảo vệ của hàng tá dị năng giả hy sinh vì những kẻ đó. Nhưng sẽ ra sao khi sau thảm họa, chẳng còn quốc gia nào tồn tại, tiền bạc đều trở nên vô dụng. Chúng không còn giá trị gì nữa, quyền lực đâu ra, của cải đâu ra để những kẻ đó tiếp tục sai khiến thế giới, sai khiến dị năng giả, sai khiến những kẻ mạnh mẽ. Chương 399, săn mồi. Chương 399, săn mồi. Dường như trời tối qua Thu Phong không thấy được quang cảnh bên ngoài cổng trào, cây cối rậm rạp thế này dường như không có điểm dừng. Ánh trăng vừa sáng lên do ngọn mây mới trôi đi. Nghĩ thế Thu Phong lập tức bật một phát lên trời. Một dòng khí xanh lục hiện xung quanh Thu Phong. Đó chính là tiêu du bộ pháp. Tung mình lên trời cao hơn 100 mét. Thu Phong giang hai tay ra trông như cánh chim. Trên bầu trời đôi mắt xanh của Thu Phong phát sáng. Quang cảnh vùng ngoại ô vốn chỉ có vài làn đường đập vào mắt hắn. Rừng. Từ khi nào nơi này đã trở thành rừng? Chính xác là rừng, hai bên đất trống giờ đây đã trở thành cánh rừng bạt ngàn. Tuy những cái cây ở cánh rừng trước mặt không lớn bằng những cái cây bên trong thành phố, nhưng cây nào cây nấy cũng cao hơn chục mét. Vô số cây như vậy mọc lên tự lúc nào, khiến cho đường đất cắt trở thành một khu rừng nhiệt đới. Thu Phong như không tin vào mắt mình, nhưng hắn phải tin. Vài giây sau hết đà nhảy, Thu Phong liền giới từ từ xuống dưới mặt đất. Năng lượng vẫn lưu chuyển dưới chân hắn khiến cho vận tốc tiếp đất chậm rãi, giống như một chiếc lá rơi với vận tốc 5 cm một giây vậy. Sếp, anh thấy gì rồi? Khi Thu Phong vừa hạ xuống mặt đất, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ trực tiếp chạy đến hỏi. Nhìn gương mặt ngưng trọng của Thu Phong, theo đó đôi mắt xanh đã bật lên tự lúc nào khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Rất ít khi Thu Phong bật con mắt xanh này lên, hay nói đúng hơn có chuyện thì hắn mới sử dụng con mắt xanh ấy. Dù thường xuyên tiếp xúc với Thu Phong, thường xuyên được Thu Phong trực tiếp huấn luyện nhưng Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa chưa bao giờ phải chiến đấu với Thu Phong trong trạng thái có sử dụng con mắt này đó. Con mắt ấy, tuy họ không trải nghiệm được năng lực của nó là gì, nhưng với một người mạnh mẽ như Thu Phong, lại không sử dụng con mắt đó, chứng tỏ hắn ta chưa bao giờ nghiêm túc chiến đấu với bọn họ. Dù là trong đấu tập hắn luôn bắt bọn họ phải chiến đấu nghiêm túc và hết mình với hắn. Không có gì ngoài kia toàn bộ đều biến thành rừng. Hiếu kỳ nên sử dụng con mắt này thôi. Thu Phong nhìn vào đôi mắt đen của Trọng Khoa, hắn thấy đôi mắt xanh của mình bên trong đôi mắt của Trọng Khoa qua ánh phản chiếu. Gương mặt và sự hiếu kỳ của Trọng Khoa giúp Thu Phong hiểu rằng họ đang thắc mắc về cặp mắt xanh này của hắn. Hiếu kỳ về đôi mắt này sao? Thu Phong nở nụ cười mà nói. Hai người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa lập tức gật đầu không do dự. Quả thật mà nói khi đôi mắt của Thu Phong hóa xanh lên, trông Thu Phong như một con người khác vậy. Khác ở diện mạo là một chuyện, khác ở khí tức và cả hơi thở nữa. Bọn họ nếu không phải vài lần thấy qua, thật sự không thể nào nhận biết được hai khí tức đều là một. Khí tức bình thường của Thu Phong không khác gì bọn họ, nhưng khí tức khi sử dụng năng lượng xanh và đôi mắt đó lại khác hoàn toàn. Họ không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng họ chỉ cảm thấy một sự ấm áp tinh khiết tỏa ra từ cơ thể Thu Phong. Và suy nghĩ của Thu Phong có thể thay đổi khí tức từ ôn hòa trở thành khí tức đe dọa, có thể giết chết kẻ khác bất cứ lúc nào. Năng lực của nó là có thể nhìn xa hơn vài km, có thể nhìn thấy dòng chảy khí tức và kinh mạch của người khác. Chỉ vậy thôi. Thu Phong đơn giản bung ra vài lời giả thiết về con mắt của mình. thực chất nó còn hơn như vậy. Thấu thị tương lai là một trong số những tính năng mà Thu Phong không kiểm soát được nên hắn không muốn nói. Dường như là còn cả việc đưa người khác trở về ký ức tiền kiếp nữa. Linh Đan là một ví dụ, Linh Đan từng kể cho Thu Phong nghe về tiền kiếp của mình khi nhìn vào đôi mắt hắn. Theo như lời Linh Đan kể, trước khi chết, cô là một tiểu thư của gia tộc nào đó. Trang phục mà Linh Đan miêu tả, chính xác là trang phục thời trung cổ của Nhật Bản theo Thu Phong biết. Sau này khi các nhẫn giả ở thế giới này xuất hiện, họ liên tục gọi Linh Đan là tiểu thư và đưa cô trở về Nguyệt Quốc trong một ngôi làng nỉ dạ. Thu Phong phần nào cũng hiểu được cái tính năng kỳ lạ của đôi mắt, nó thực sự có thể cho người khác thấy được tiền kiếp của mình. Tuy nhiên chỉ một lần duy nhất Linh Đan và Mạnh Dũng trải nghiệm điều đó. Cũng đã có rất nhiều người nhìn vào đôi mắt này của hắn sau này, nhưng họ không cảm nhận được gì khác biệt cả. Trên cơ bản Thu Phong chỉ kiểm soát được hai thứ hắn nói trên, nên hắn nêu ra cho mấy người trọng khoa nghe mà thôi. Cũng chẳng có gì bí mật cả, chỉ là nhìn tốt hơn thôi mà, có lợi cho quan sát. Chẳng khác cái ống nhòm ban đêm làm ấy. Cơ chế duy nhất mang một chút tác dụng lại cho Thu Phong chính là nhìn thấy kinh mạch và linh khí người khác. Từ đó hắn suy ra được sức mạnh của người ta thông qua khí tức mà họ tỏa ra. Tuy nhiên chỉ là sức mạnh mà thôi. Có một câu nói Thu Phong rất thích đó là, sức mạnh không thể hiện ở chỗ đánh mạnh hay đánh yếu. Quan trọng là phải đánh trúng sức mạnh theo Thu Phong thể hiện ở việc đánh trúng. Một kẻ mạnh, hắn không chỉ mạnh mà còn phải có kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu, tốc độ và khả năng ra đòn chính xác mới được Thu Phong coi là mạnh. Còn gì thắc mắc nữa không? Đừng hỏi tại sao tôi lại có đôi mắt này, đến tôi cũng không biết nó từ đâu ra giống như tôi bị dị biến vậy. Tất nhiên tôi cũng không phải là dị năng giả rồi. Nở một nụ cười vào hai gương mặt đang ngơ ngác kia, đôi mắt Thu Phong trở lại thành một màu đen. Sau đó hắn rời đi tiến về chỗ của hai người ẹ tịp và bà si. Có vẻ như họ bổ sung đã xong, Thu Phong liền nói, di chuyển nhanh nào. Phía trước là một khu rừng, chúng ta cần phải đi vào đó. Dứt lời Thu Phong quay người đi qua cổng chào. Sau lưng hắn bây giờ bốn người kia cũng đang tản bộ theo sau. Lần này Thu Phong không sử dụng khinh công nữa, thay vào đó hắn chỉ đang tản bộ đi ra khỏi cổng chào mà thôi. Hắn cảm khái nơi này, lần đầu tiên hắn đến thành phố này. Hắn phải đi qua cổng chào do phải sống ở vùng ngoại ô, đó chính là khu ổ chuột. Mà khu ổ chuột dường như đã bị xóa sổ. Thu Phong không còn thấy nó nữa, lúc này hắn trên không trung. Tìm vị trí của khu ổ chuột. Cố gắng đưa mắt nhìn nhưng không thể thấy được, tất cả những gì đáp trả lại hắn chỉ là rừng cây yên tĩnh. Xào xạc vừa bước ra khỏi cổng chào. Vài ngọn gió nhẹ nổi lên thổi phà vào hai bên cánh rừng gây lên những tiếng xào xạc của tán lá va chạm vào nhau, nghe trông có vẻ thích hay. Nhưng chẳng thích thú nào được với quang cảnh tối tăm, yên tĩnh và ghê rợn ấy. Lúc này đập vào mắt năm người bọn họ là một viễn cảnh đường xá nghiêng ngả do gốc rễ của những cái cây vừa xuất hiện mọc lên, dâm xuyên mặt đất, hoặc khiến mặt đường nhô lên kia. Cỏ và rêu mọc kín hết hai bên đường. Hai bên cánh rừng không chỉ có cây mà có cỏ. Những cọng cỏ mềm mại, mọc cao đến nửa mét. Trông có vẻ rợn rợn nếu bước vào đó. Đứng giữa đường, Thu Phong nhìn qua trái, rồi nhìn qua phải. Hắn không biết phải chọn lựa nơi nào để tìm kiếm dã thú. Nghĩ thế đôi mắt xanh của hắn lại phát sáng. Thu Phong đảo mắt một vòng, hắn dồn năng lượng lên đôi mắt của mình. Đôi mắt như nhận được thức ăn, nó trở nên sáng hơn, nhìn xa hơn. Giờ đây Thu Phong có thể nhìn xuyên qua những tán cây, những cành cây và thân cây. Sâu bên trong rừng Thu Phong thấy vài thân ảnh mờ mờ của dã thú. Một vài khí tức màu trắng hiện lên nồng nặc. Đánh giá một chút ở hai bên, Thu Phong quyết định đi bên phải. Vì bên phải có nhiều dã thú hơn, hắn cần phải chiến đấu với nhiều dã thú, nhiều loại sinh vật khác nhau để đưa ra cách chiến đấu hiệu quả nhất cho người của mình. Chưa kể hắn còn phải thử thịt của bọn chúng, coi con nào ăn được, con nào không ăn được. Rồi còn phải tìm hiểu về những cái cây to lớn này. Nếu may mắn có những cây ăn quả thì tốt cho bọn họ. Tuy nhiên nếu dã thú đã tiến vào rừng chỉ có hai trường hợp. Ăn và bị ăn. Phải có nguồn thức ăn, chúng mới tiến vào đây. Thì tất nhiên sẽ có một vài loài ăn chay, một vài loài ăn thịt, tạo nên một hệ sinh thái đặc sắc. Xoạt xoạt Thu Phong dẫn đầu tiến vào bìa rừng bên phải. Hắn đi, bốn người kia cũng im lặng theo sau. Vừa đi Thu Phong vừa suy nghĩ. Hắn không biết thế giới này đã biến thành bộ dạng gì rồi. Hắn đang cố gắng sinh tồn, đúng hơn là giúp người dân trong thành phố sinh tồn. Bản thân hắn cũng rất muốn rời khỏi đây, tò mò, nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào. Hắn đối mặt với chuyện này cũng thật dễ dàng. Dù sao bản thân cũng là kẻ xuyên không, mọi chuyện còn gì khó khăn với hắn nữa chứ. Hắn quá quen với những điều không tưởng rồi. Cứ thế năm thân hình yên lặng mà đi. Nơi họ đi qua đều để lại một vệt đường cỏ bị trôi dạt sang hai bên. Càng đi Thu Phong càng thấy khu rừng này càng rộng. Hắn dường như không thể đi bộ như thế này được. Quá mất thời gian, đi cũng được nửa tiếng rồi. Ngoài tiếng cỏ cây đung đưa và tiếng động của năm người bọn họ ra, Thu Phong chẳng nghe thấy gì khác nữa. Thu Phong một lần nữa bật con mắt xanh kia lên. Hắn thấy vài con dã thú lớn, cao ước chừng 1/5 mấy cái cây này. Ngẩng đầu lên thầm đánh giá độ cao của cây. Thu Phong tính toán lại một chút. Mấy con dã thú kia không biết có phải là mèo hay không, chắc không phải đâu, chúng nhỏ hơn mấy con mèo biến dị một chút. Dùng khinh công di chuyển trên cành cây đi, di chuyển dưới đất quá nguy hiểm, dường như nhớ đến mấy con rắn Thu Phong lập tức hô lên với người của mình. Rắn thường bò rất thấp, nếu như gặp phải rắn hay loài bò sát khác rất khó để có thể phát hiện. Tuy nhiên với đôi mắt này hắn vẫn phát hiện được, nhưng người của hắn không có mắt giống hắn. Bởi Thu Phong ra lệnh như vậy, chính là đang thử tìm cách sinh tồn cho người của mình. Hắn đưa ra các bài thực nghiệm và sinh tồn khác nhau. Từ đó soạn ra một giáo trình và huấn luyện binh lính. Tức thì hắn nhảy lên một cành cây gần đó, vài người khác cũng nhảy lên theo. Đúng lúc này cỏ phía dưới liên tục đung đưa, quả đúng như Thu Phong đoán. Chúng vốn không phải là dã thú, mà là bò sát thường hay bò sát dưới mặt đất nên được gọi là bò sát. Và phía dưới, hàng chục con trông giống như kỳ đà đang liên tục bò qua bò lại khu vực dưới chân bọn họ. Cái lưỡi của chúng trông như lưỡi rắn thụt ra thụt vào, trông rất đáng ghét. Mấy con kỳ đà này nếu tính chiều cao chắc chúng chỉ cao khoảng hơn 1 mét mà thôi, nhưng chiều dài tính cả đuôi thì lại đến 3-4 mét, có khi hơn. Loại kỳ đà này phát triển tiến hóa trông chúng rất khác, khiến Thu Phong không thể nhận ra chúng là loại kỳ đà nào. Tại sao chúng lại di chuyển theo bầy đàn nhỉ? Chắc là đang kiếm thức ăn. Một bên đứng trên ngọn cây, Thu Phong dán ánh mắt vào những con kỳ đà đang bỏ qua bỏ lại nơi này. Hắn suy nghĩ một phen không biết phải làm sao. Số lượng chúng càng ngày càng đông, hắn không thể nào tìm được tư liệu nếu như phải đối đầu với cái số lượng cá thể nhiều đến thế này. Bạch 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 bạch. Đột nhiên một con kỳ đà chạy đi mất, theo đó cả đàn liền chạy phía sau đó. Chẳng mấy chốc cả đàn kỳ đà gần 100 con chạy bành bạch bạch mất hút trong cánh rừng. Hành động này của chúng khiến Thu Phong nhíu mày. Đám kỳ đà này chỉ chạy khi chúng cảm thấy gặp nguy hiểm, mà khu rừng này không biết đã tồn tại những sinh vật nào rồi. Không biết đã tồn tại thiên địch của nó như là rắn hay chim ưng đại bàng chưa. Chim ưng hay đại bàng chắc chắn không bao giờ hoạt động ban đêm, suy nghĩ một chút Thu Phong biết chắc chắn chỉ có rắn. Vậy là có rắn đang tiến về đây khiến cho lũ kỳ đà tháo chạy. Nghĩ thế Thu Phong bèn hạ khí tức xuống và hô lên, ẩn nội lực vào đan điền hết đi, thu liễm hơi thở, thở thật chậm và nhẹ thôi. Thu Phong vừa dứt lời, bốn người kia lập tức làm theo như vậy. Lúc này Thu Phong định bụng sẽ sử dụng con mắt. Hắn muốn xem coi con rắn ở đâu, nó bò đến đây bằng cách nào và đặc tính của nó khi biến dị sẽ ra sao. Từ đó hắn sẽ tìm ra cách đối phó với những người có khả năng yếu yếu. Trường chết không được mắt vừa bật lên, Thu Phong liền tắt đi. Hắn bảo mọi người ẩn khí tức đi, hắn lại sử dụng năng lực từ con mắt. Khác gì lại ông con ở buổi này. Nghĩ thế Thu Phong im lặng thu liễm hơi thở và khí tức của mình ngang với bốn người kia. Hắn và bốn người đó mỗi người phân nhau ra ở một cành cây khác nhau. Yên lặng chờ đợi lắng nghe động tĩnh. Rắn bò rất êm, chúng không hề gây ra tiếng động khi di chuyển. Chỉ khi chúng bò lên cành cây hoặc lá khô mới gây nên động tĩnh. Do đó phải thật im lặng để cảm nhận sự hiện diện của nó. Rắn là một sinh vật sát thủ trong thế giới động vật. Nó biết cách ẩn nấp, định vị được con mồi qua cái lưỡi của mình. Do đó muốn không bị nó phát hiện phải thật cẩn trọng. Có lẽ nó đã biết bốn người họ ở đâu, hoặc đơn giản nó đuổi theo bầy kỳ đà và đến đây. Tuy nhiên nếu nó tiếp tục đuổi theo bầy kỳ đà có lẽ Thu Phong đã thấy nó rồi. Nhưng tới tận giờ chưa thấy, có lẽ nó đã phát hiện ra rằng ở đây có con mồi khác đang yên lặng chờ đợi nó. Cũng giống như nó, năm con người đang yên lặng chờ đợi nó. Chưa biết mèo nào ăn nhiều nào, Thu Phong cũng muốn săn nó. Nó cũng muốn săn mấy người Thu Phong. Từ nãy đến giờ Thu Phong không nói gì, chỉ kêu họ lặng lặng ẩn đi khí tức mà thôi. Bốn Trọng Khoa tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Thay vào đó, họ cũng yên lặng giống Thu Phong mà cảm nhận môi trường xung quanh. Rào rạt một cơn gió nhẹ thổi tán lá phả vào năm người trên cây. Mùi của bọn họ khẽ bay khắp một vùng cánh rừng. Và hiển nhiên điều đó đã khiến cho kẻ săn mồi máu lạnh đánh hơi được bọn họ. Nó sâu trong một nơi nào đó đã bắt đầu di chuyển. Cơ thể bốn éo qua từ gốc cây, khẽ tiếp cận đến năm sinh vật có nhiệt độ kia.